Chương 1, cần cù đủ thông minh chương 1, cần cù đủ thông minh Vân Quốc, Huyền Chân Tông, Thanh Vân Phong. Dưới chân núi tọa lạc một gian tiểu một ốc ước chừng 20 bình. Túc Tuệ Ư. Lâm Minh nằm trên giường gỗ, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn vừa rồi trong mộng hồi ức lại ký ức kiếp trước. Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với nơi hắn đang ở hiện tại. Kiếp trước hắn vốn là một cử nhân tốt nghiệp, làm nhân viên giao hàng, kết quả trong một lần giao cơm đêm mưa, cùng xe tải lớn bất ngờ va chạm. Hồi ức lại cảnh tượng cuối cùng ở kiếp trước, chẳng khác gì sự thật, khiến người ta kinh hãi. Lâm Minh lau đi mồ hôi trên trán, đứng dậy rót cho mình một chén nước. Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ đã rạng rỡ mọc lên. Nếu sớm thức tỉnh Túc Tuệ, có lẽ sẽ có chút khác biệt, nhưng khó nói lắm. Hắn trong lòng thầm thì, thần sắc có chút u sầu. Khác với quốc độ khá tiên tiến ở kiếp trước, kiếp này hắn chuyển thế đến tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, bước sát cơ này. Phàm gian là xã hội nông nghiệp lạc hậu, hắn 12 tuổi đã thất lạc cha mẹ trong một trận đại hạn, một mực nhẫn đói chịu khát, dãy rủa cầu sinh. Mãi đến năm 15 tuổi, một vị tiên sư mang hắn đến Huyền Chân Tông. Huyền Chân Tông là một trong năm đại tiên môn của Vân Quốc, thế lực cường đại. Trong tông môn nghe nói có kim đan chân nhân có thể phi thiên độn địa tồn tại. Loại tồn tại vĩ đại như vậy, nghe nói có thể sống đến 600 tuổi. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, đều là nhân vật như trong mộng huyễn. Khi Lâm Minh đến Huyền Chân Tông, vốn cho rằng mình sau này cũng có thể giống như tồn tại vĩ đại như vậy, tung hoành thiên địa, tiêu giao thế gian. Kết quả hiện thực lại cho hắn một gậy giáng thẳng đầu. Linh căn tư chất của hắn mặc dù không phải ngũ linh căn kém nhất, nhưng cũng là tứ linh căn đồng dạng thuộc loại kém cỏi. Chư thổ, kim, mộc, thủy, hỏa đều có. Như vậy, hắn vừa đến đã trở thành một tạp dịch đệ tử trong Huyền Chân Tông, ngày thường cần cù cày cấy ruộng đồng. Nghĩ đến đây, Lâm Minh không khỏi thở dài. Không ngờ, càng sống càng tụt lùi. Ngay cả giao hàng cũng không làm được, chỉ có thể đi cày ruộng. Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lâm Minh mặc một thân y phục vải thô, bên hông cài một cây liềm, bước ra khỏi cửa nhà. Đi chưa được bao xa, đã thấy linh điền đường xá chẳng chịt. Xa xa, quần sơn chập trùng, liên miên bất tuyệt, tiên vụ lượn lờ, bạch hạc bay lượn. Thật là một bức tiên gia thị cảnh. Thế nhưng hắn lại không có chút tâm tình nhàn rỗi nào để thưởng thức, mà dồn ánh mắt cùng tinh lực vào ba mẫu linh điển của mình. Trong đó trồng trọt linh mễ cực kỳ chân quý, liên quan đến thân gia tính mệnh của hắn. Tu sĩ từ khi bước lên tiên lộ, liền rất ít khi ăn đồ phàm tục để tránh nhiễm trọc khí, bọn họ đều dùng linh mễ để tu hành. Trong linh mễ không chỉ không có trọc khí phàm tục, sau khi dùng không cần bài tiết, mà còn ẩn chứa một lượng nhỏ linh khí, có thể hơi chút tăng lên hiệu suất tu hành của tu sĩ. Bởi vậy, tông môn đối với loại tài nguyên cơ bản này cũng khá coi trọng. Một khi các ngoại môn đệ tử xuống thu mà không nộp đủ linh mễ, nhẹ thì bị phế trừ tu vi, trục xuất tông môn; nặng thì bị xử tử, kết thúc một đời đáng thương. Cuộc sống trước đây của Lâm Minh, mỗi ngày đều dậy sớm thăm tối, đến ruộng lẫn đất, trừ cỏ, trừ sâu. Lúc này tự nhiên cũng không dám có chút chậm trễ nào. Chỉ thấy trong linh điền đã có cỏ dại lặng lẽ nhô đầu, tranh đoạt linh khí cùng dưỡng chất với linh mễ. Không kịp thời trừ bỏ, linh mễ tất nhiên sẽ giảm sản lượng. Trong mắt Lâm Minh, những cỏ dại này liền trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những cỏ dại trong linh điền này bởi vì hấp thu linh khí, cực kỳ cứng cỏi. Võ giả phàm tục bình thường cho dù dùng đại đao trường kiếm cũng không thể dễ dàng chém đứt. Hắn kéo tay áo lên, lập tức bắt tay vào làm, đem linh lực trong cơ thể rót vào liềm pháp khí trong tay, pháp ấn khắc ghi bên trong lập tức kích hoạt, bề mặt liềm lưu chuyển linh quang. Cây liềm trong tay hắn mặc dù chỉ là pháp khí không nhập phẩm, ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng không tính, nhưng dù sao cũng là linh vật, tự nhiên không phải đao binh phàm tục có thể sánh bằng. Một đao chém xuống, cỏ dại trực tiếp bị chém đứt cả gốc. Đây chính là nguyên nhân vì sao Huyền Chân Tông chiêu mộ những người có linh căn thấp kém như bọn hắn. Cho dù tạp dịch như hắn cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ, nhưng dù sao cũng tu luyện ra linh lực, có thể hoàn thành các loại việc mà phàm nhân không thể làm được. Mặt trời lớn mọc lên, nhiệt độ dần dần tăng cao. Nửa canh giờ sau, Lâm Minh đã toàn thân đầm địa mồ hôi, một thân quần áo đủ để vắt ra nước. Cái này còn khổ hơn cả việc giao hàng ở kiếp trước, cũng không biết làm sao để thoát khỏi cảnh khốn khó này. Mặt trời chói chang chiếu lên người, Lâm Minh vừa buông liềm, vừa suy tư lối thoát cho mình. Hắn đã vào Huyền Chân Tông 5 năm, một tháng nữa là đến kỳ khảo hạch tạp dịch. Nếu có thể đột phá luyện khí tam trọng khi kỳ khảo hạch tạp dịch đến, liền có thể tiến vào ngoại môn. Nhưng nếu không làm được, thì cần làm tạm dịch 10 năm, bồi thường tông môn hao phí để bồi dưỡng bọn hắn. Đương nhiên, nếu có thể tích lũy đủ linh thạch, tạm dịch cũng có thể chủ thân. Là một tu sĩ linh căn kém cỏi, trải qua trọn vẹn 5 năm tu luyện, tu vi của hắn bây giờ vẫn là luyện khí nhị trọng. Cũng không biết làm sao mới có thể tu luyện đến luyện khí tam trọng trong vòng 1 tháng. Lâm Minh tâm tình nặng nề, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trừ cỏ, hắn điều động linh lực trong cơ thể, bóp pháp quyết, để linh lực trong cơ thể câu lạc ra từng đạo phù văn, câu động tiên địa linh khí bên ngoài, thi triển vân vũ thuật. Vân vũ thuật có thể phóng thích một đám mây mưa, trong phạm vi nửa mẫu ruộng liên tục giáng mưa, có thể bổ sung thủy khí và linh khí cho linh điền. Nếu giáng mưa trong tình huống thủy khí và linh khí sung túc, còn có thể tăng tốc độ sinh trưởng của linh mễ một chút, đối với các linh thực linh dược khác của hắn cũng có hiệu quả tương tự. Trong khoảnh khắc, mây khí trên không trung bị dẫn dắt, nhanh chóng tụ tập lại, ở độ cao 1 trượng trên linh điền ngưng tụ thành một đám mây, bên trong tích chứa đầy thủy khí. Thả. Lâm Minh tâm niệm vừa động, mưa nhỏ ào ào giáng xuống, rơi xuống đất, mang đến cho hắn đủ nước và linh khí. Vân vũ thuật thuần thục độ một lúc này, Lâm Minh bỗng nhiên mở người. Trong đầu hắn đống nhiên mở ra một bức tranh sơn thủy hư ảo phiêu miểu, trên đó rồng bay phượng múa viết 4 chữ vàng lớn. Cần cù bù thông minh quận tranh chợt lóe linh quang, từng hàng văn tự xuất hiện trong mắt hắn. Tên: Lâm Minh Phạm Mệnh, 20, 80 tu vi, luyện khí nhị trọng, 61, công pháp thổ nạp công, nhập môn 82, pháp thuật vân vũ thuật, nhập môn 95, kim châm thuật, nhập môn 51, thấy bức tranh sơn thủy này, Lâm Minh lập tức đại hỉ. Kim chỉ, quá tốt rồi. Kim chỉ của mình cuối cùng cũng đến rồi. Kiếp trước hắn chính là một lão thư trùng, nay cũng rất nhanh tiếp nhận sự tồn tại của kim chỉ là bức tranh sơn thủy này. Lâm Minh nhớ lại, kiếp trước hắn đã tìm được nó từ chợ đồ cổ. Lão giả bán tranh nói đó là cổ họa thời Thương Chu, tượng trưng cho truyền thống cần cù chất phác của dân tộc Hoa Hạ. Lúc ấy hắn đầy mặt nghi hoặc, thời Thương Chu thật sự có loại tranh sơn thủy đó sao? Không phải là tuần trước đấy chứ? Kết quả lại là quỷ sứ thần sai khiến hắn mua về. Lão giả bán tranh cho hắn còn nói sau này hắn có tiên duyên, sẽ gặp đại vận. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ kỹ lại thấy cực kỳ đáng sợ. Hắn bắt đầu từng hàng nhìn xuống. Thọ mệnh đạt đến 80, làm tu sĩ vẫn cao hơn thọ mệnh bình quân ở kiếp trước. Nhưng sống lâu không có nghĩa là sống tốt, hắn vẫn phải nỗ lực thoát khỏi hiện trạng, ít nhất tránh trở thành tạp dịch. Lâm Minh nhìn cần cù bù thông minh đổ thêm vào nhắc nhở về độ thuần thục trước đó, rất nhanh hiểu ra. Kim chỉ của mình chính là cần cù bù thông minh, chỉ cần cần cù tu luyện, liền có thể có thu hoạch. Ánh mắt hắn dần dần tràn đầy ánh sáng, phản phất trong đó đốt lên ngọn lửa mang tên hy vọng. Chơi không tuyệt đường người nha. Sắc mặt hắn vui mừng. Chương 2, ánh sáng trong mắt chương 2, ánh sáng trong mắt gió nhẹ thổi phất, giấy lên từng lớp sóng lúa. Đông lúa đan xen, đường nét đẹp đẽ. Lâm Minh nhìn phong cảnh mỹ lệ này, trong lòng không khỏi hưởng hực. Đã cần cù đủ thông minh, vậy thì cứ cày thôi. Linh lực trên người hắn cuộn trào, không ngừng thi triển từng đạo vân vũ thuật. Rất nhanh, cùng với 5 lần vân vũ thuật lần lượt được thi triển. Độ thuần thục vân vũ thuật 5 vân vũ thuật, tiểu thành, 1 vân vũ thuật tiểu thành. Trong khoảnh khắc, vô số kinh nghiệm và cảm ngộ tu luyện về vân vũ thuật tràn vào não hải Lâm Minh, giống như vốn dĩ đã tồn tại, được hắn nhanh chóng hấp thu, không sót chút nào. Chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc, Lâm Minh đã hoàn hồn lại, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn vội vàng thi triển một đạo vân vũ thuật cấp bậc tiểu thành, để xem xét hiệu quả. Kết quả khiến hắn mừng rỡ không xiết. So với vân vũ thuật cấp bậc nhập môn, vân vũ thuật tiểu thành khi thi triển, linh lực tiêu hao giảm mất 1/10 so với trước đây, mà linh khí ẩn chứa bên trong lại tăng lên 3/10. Điều này so với trước đây hoàn toàn khác biệt một trời một vực, hiệu quả chênh lệch rõ ràng. Cũng thi triển vân vũ thuật, người khác thi triển 10 đạo vân vũ thuật, Lâm Minh có thể thi triển 11 đạo. Hơn nữa, vân vũ thuật hắn thi triển còn có hiệu quả tốt hơn 14 đạo vân vũ thuật của người khác. Hơn nữa, căn cứ theo kinh nghiệm trước đây của hắn, những tạp dịch đệ tử lão làng khác cũng từng có đột phá trong vân vũ thuật. Nhưng vân vũ thuật sau khi đột phá của họ lại không tăng lên nhiều như của hắn. Chỉ là linh lực tiêu hao giảm mất nửa phần 10, linh khí ẩn chứa tăng lên 1/10 mà thôi. Điều này nói lên điều gì? Nói lên pháp thuật của người khác chỉ dựa vào bản thân mò mẫm, chỉ là người mù sơ voi, lĩnh ngộ không toàn diện. Mà cần cù bù thông minh đồ còn có thể giúp ta hiểu rõ và nắm giữ pháp thuật một cách toàn diện, do đó tiềm năng phát triển của pháp thuật sau khi đột phá vượt xa người khác. Lâm Minh hoàn toàn đồng ý hơn nữa, đây vẫn chỉ là tiểu thành. Cảnh giới độ thuần thục chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Cùng một loại pháp thuật, tiến triển của hắn nhanh hơn người khác. Cùng một cảnh giới, pháp thuật của hắn cũng mạnh hơn người khác. Quả nhiên, kim chỉ nam chính là kim chỉ nam, hiệu quả người tiên. Thế này thì, hắn trở thành ngoại môn đệ tử. Không, là trở thành trúc cơ tu sĩ cũng rất có hy vọng rồi. Ngay khi Lâm Minh đang hân hoan, một tiếng vang từ bụng hắn truyền ra. Hắn đói rồi. Lâm Minh che bụng, cảm nhận cảm giác đói dâng lên trong cơ thể, không khỏi lắc đầu. Ngoài nửa ngày chỉ ăn cỏ, lại liên tục thi triển 6 lần vân vũ thuật. Trong cơ thể đã không còn năng lượng dự trữ. Bất kể là thể lực hay linh lực, đều cận kề cạn kiệt. Cũng đến lúc nên ăn chút gì đó rồi. Hắn trở về trong nhà, đi về phía nhà bếp, thêm chút than vào lò than. Ngay sau đó thổi thổi mùi lửa, đốt một cây gỗ rồi cho vào. Ánh lửa chợt bốc lên, từng làn khói bay ra. Vo gạo, đem gạo đổ vào nồi đất, đặt lên lò than. Không lâu sau, mùi gạo nồng đậm chợt lan tỏa khắp căn phòng, khiến người ta thèm ăn tăng gọn. Hắn từ lò than lấy xuống nồi đất, mở nắp nồi, mùi thơm chợt sộc thẳng vào mặt. Cháo linh mễ đã nấu xong. Lâm Minh đổ cháo linh mễ ra, không màng đến nóng hổi, bưng bát liền hút xì xụt. Linh mễ vào miệng thanh ngọt, thấm vào lòng người. Cho dù không có bất kỳ gia vị hay nguyên liệu phụ nào, vẫn khiến người ta dư vị vô cùng. Chỉ vỏn vẹn một bát cháo linh mễ, Lâm Minh liền cảm thấy bản thân đã no rồi, hơn nữa trong bụng vẫn còn linh khí bốc lên. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi lên giường gỗ, vận chuyển thổ nạp công luyện hóa hấp thu linh lực trong cháo linh mễ. Độ thuần thục thổ nạp công 1, độ thuần thục thổ nạp công 1 tu vi 1, 2 canh giờ sau, Lâm Minh thu công đứng dậy, tâm niệm vừa động, gọi ra cần cù bù thông minh đồ. Thổ nạp công, nhập môn 84, tu vi luyện khí nhị trọng 61, luyện khí sơ kỳ tu sĩ kinh mạch yếu ớt, không cách nào luyện hóa linh khí trong thời gian dài, do đó thời gian tu luyện mỗi ngày có hạn, chỉ có 2 canh giờ. Mà ăn dùng linh mễ là phương thức hiệu quả nhất để ta tu luyện 2 canh giờ hiện tại, nhưng phần trăm tu vi lại không tăng lên. Tâm trạng Lâm Minh hơi chút xa sút. Cần cù bù thông minh đồ hiển thị phần trăm tiến độ công pháp, không phải giá trị cụ thể. Có lẽ cần tu vi tăng thêm 2 điểm hoặc nhiều hơn, phần trăm mới tăng lên một chút. Nhưng có một tin tốt, đó chính là tu luyện 1 canh giờ thổ nạp công có thể tăng lên 1 điểm độ thuần thục, hơn nữa độ thuần thục của thổ nạp công cũng có thể tăng lên 1%. Điều này nói lên độ thuần thục cụ thể của thổ nạp công là 100 điểm. Lại tu luyện 16 canh giờ, liền có thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Sau khi thổ nạp công đạt tiểu thành, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ được tăng lên. Như vậy thì, trong vòng 1 tháng đột phá luyện khí tam trọng, vẫn còn hy vọng. Rất nhanh, 8 ngày trôi qua. Độ thuần thục thổ nạp công 1, thổ nạp công tiểu thành 1, cùng với ánh sáng vàng trên cần cù bù thông minh đồ chợt lóe, thổ nạp công đột phá đến tiểu thành. Trong khoảnh khắc, vô số kinh nghiệm và tâm đắc như thủy triều tràn vào bộ não, dường như vào khoảnh khắc này đã tu luyện ngàn vạn lần. Chờ tiêu hóa xong những kiến thức này, Lâm Minh quả quyết tiếp tục tu luyện. Độ thuần thục thổ nạp công một tu vi 2 một lát sau.
Tốt,
rất tốt. Hán Thu Công đứng dậy, trong mắt có ánh sáng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tu vi, luyện khí nhị trọng, 69, pháp thuật, vân vũ thuật, tiểu thành 6, kim châm thuật, nhập môn 85, cùng với thổ nạp công tăng lên đến tiểu thành, một ngày tu luyện xuống, hiệu suất thổ nạp linh khí tăng lên một bậc lớn, tu vi càng tăng thêm 2 điểm. Điều này quả thực là tiến bộ vượt bậc. Với tốc độ như vậy, hắn có năm chắc sẽ đột phá đến luyện khí tam trọng trước khi cuối tháng đến. Hơn nữa, về pháp thuật, hắn cũng thường xuyên luyện tập, đặc biệt là kim châm thuật. Trong tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nguy cơ từ phía, hiện tại hắn chỉ có môn pháp thuật công kích này, nhất định phải tăng cường nó lên, mới có thể có một lực lượng tự bảo vệ nhất định. Đồng thời về phương diện linh vũ, hắn đã có thể thỏa mãn nhu cầu của linh điện rồi. Luyện tập kim châm thuật cũng là để phòng bị bất trắc, để phòng điều trùng xâm hại. Sau khi sắp xếp lại một chút, Lâm Minh lại đi ra nhà gỗ, bắt đầu thi triển vân vũ thuật và kim châm thuật. Hắn hiện tại không có bất kỳ tài nguyên nào, có chăng chỉ có cày quốc, chỉ cần không chết thì cứ cày đến chết. Trước đây nói đạt được ngoại môn vẫn chỉ là một loại khả năng, bây giờ lại đã là tất nhiên rồi. Hắn kiên tin bản thân chỉ cần luôn cần mẫn khổ tu tiếp, ngày tốt đẹp cuối cùng sẽ đến. Ngày tháng từng ngày trôi qua. 5 ngày sau, 3 mẫu linh điền mà Lâm Minh chăm sóc đã tiến vào kỳ trưởng thành. Linh đạo màu xanh lục dần dần biến thành màu vàng. Khoảng 10 ngày nữa là có thể thu hoạch. Bởi vì Lâm Minh khoảng thời gian này sử dụng vân vũ thuật cấp bậc tiểu thành để tưới tiêu, do đó tốc độ trưởng thành của ruộng lúa hiển nhiên nhanh hơn một chút. Hơn nữa dưới tình huống linh lực sung túc, sản lượng cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó hắn cũng đột phá luyện khí tam trọng, vừa hay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thuận thế tiến vào ngoại môn. Sướng rơn. Lâm Minh nhìn những bông lúa rủ xuống, trong lòng ngọt ngào biết bao. Huyền Chân Tông cũng hiểu rõ, chỉ bóc lột thì không thể tăng tính tích cực sản xuất. Do đó những linh mễ này nếu bội thu, tạp dịch đệ tử trồng trọt linh mễ cũng có thể thu hoạch được một ít linh thạch từ đó. Tu tiên coi trọng pháp, tài, lữ, địa, trước tiên có công pháp, sau đó thì phải theo đuổi tài nguyên tu luyện. Nếu có linh thạch trong tay, hắn cũng không đến nỗi tu luyện chậm chạp như vậy. Có thể đạt được nhiều linh thạch hơn, đối với việc tu luyện sau này của hắn rất có lợi ích lớn. Chỉ có điều, mỗi khi linh mễ sắp sửa trưởng thành, thường thường cũng sẽ đi kèm với sâu bệnh. Côn trùng gây hại trong linh điền lại không phải hạng tầm thường, mà là cần dùng kim châm thuật để giải quyết. Nếu không kịp thời giải quyết, đối với thu hoạch ảnh hưởng cực lớn, không thể lơ là được. Nghĩ đến điều này, thần sắc Lâm Minh trở nên nghiêm trọng, đi về phía linh điền. Chương 3, Hắc Thiết Giáp Trùng chương 3, Hắc Thiết Giáp Trùng giờ phút này. Lâm Minh đặt lưỡi hai xuống, trong linh điền tuần tra hết lần này đến lần khác, tìm kiếm bóng dáng yêu trùng. Đối với linh nông mà nói, yêu trùng và yêu thú là mối đe dọa lớn nhất đối với thu hoạch linh điền. Những yêu trùng thôn phệ linh thực kia có thể chuyển thừa từ đời này sang đời khác mà không bị diệt tuyệt, không cần nghĩ cũng biết chúng mang trong mình bản lĩnh kinh người, hoặc là tốc độ cực nhanh, hoặc là chịu đòn, hoặc là mang độc. Rất nhanh, Lâm Minh liền phát hiện một mục tiêu giữa đồng. Độc phấn điệp. Theo như linh thực phù thủ tắc do tông môn ban bố, loại yêu trùng này chỉ có cấp bậc nhất giai sơ kỳ. Mà yêu trùng phần lớn lấy số lượng để giành chiến thắng, bởi vậy thực lực đơn lẻ không mạnh, không thể sánh bằng bất kỳ tu sĩ luyện khí nhất trọng nào. Chỉ cần cẩn thận với độc phấn hắn thổi ra khi vỗ cánh là có thể diệt sát hắn. Lâm Minh lặng lẽ đến sau lưng nó, tay phải kẹp ngón trỏ và ngón giữa lại, linh lực trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Sau 3 hơi thở, một đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Kim châm thuật độ thuần thục một độc phấn điệp còn chưa kịp phản ứng, đã bị kim quang xuyên thủng thân thể, rơi xuống đất. Thấy yêu trùng bị diệt, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trước kia diệt sát yêu trùng đều là việc nặng nhọc, nhưng giờ đây lại còn có thể tăng thêm độ thuần thục của pháp thuật, cũng coi như là tìm vui trong khổ. Sau đó, Lâm Minh tiếp tục tuần tra trong linh điền. Yêu trùng tuyệt đối không thể buông lỏng, một khi để những yêu trùng này nếm được mật ngọt, chúng sẽ rất nhanh điên cuồng sinh sôi nảy nở, dẫn đến gây ra trùng thai. Đến lúc đó cho dù có thể diệt sát hết yêu trùng, cũng khẳng định sẽ có từng mảng linh mễ bị gặm nhấm, tổn thất không thể bù đắp. May mắn thay, sau một hồi thị sát, hắn chỉ gặp vài con độc phấn điệp, đều bị hắn dùng kim châm thuật diệt sát, trở thành độ thuần thủ. Rất nhanh, thời gian trôi đi vụn vụt. Thoáng cái 7 ngày đã trôi qua. Dưới chân Thanh Vân Phong, thiên địa linh khí quanh một căn nhà gỗ nhỏ đột nhiên chấn động, ùn ùn tràn vào trong phòng. Sau một nén hương, động tĩnh bình ổn trở lại. Lâm Minh mở bừng hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hân hoan. Ta cuối cùng đã đạt luyện khí tam trọng rồi. Lần này, hắn có thể thông qua khảo hạch ngoại môn 10 ngày sau rồi. Chờ trở thành đệ tử ngoại môn, hắn có thể thoát khỏi thân phận tạp dịch linh điền hiện tại, mà địa vị cũng nước lên thuyền lên. Thậm chí còn có một tòa động phủ của riêng mình, không cần ngủ trong căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn này, linh khí cũng càng thêm sung túc. Trên đường thu thập tài nguyên tu tiên cũng được mở rộng đáng kể. Đơn giản là cá chép hóa rồng. Hơn nữa pháp lực trong cơ thể hắn cũng hùng hậu hơn luyện khí nhị trọng 3 phần, có thể tu luyện pháp thuật nhanh hơn. Tất cả đều đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp một cách ổn định. Lại qua 3 ngày, Lâm Minh tu luyện kim châm thuật đến tiểu thành. Cùng lúc đó, trong đầu hắn phảng phất đèn kéo quân lướt qua rất nhiều kinh nghiệm và thông tin về kim châm thuật. Lâm Minh cảm thấy mình đã hiểu sâu hơn về kim châm thuật. Hắn trực tiếp thi triển kim châm thuật cấp bậc tiểu thành. Tốc độ thi pháp cực nhanh, gần như thành hình trong nháy mắt. Một cây kim châm hiện lên ở đầu ngón tay hắn, nhỏ như sợi lông. Tính ẩn nấp tăng lên. Lâm Minh rõ ràng nhận thấy sự thay đổi giữa tiểu thành và nhập môn. Thứ nhất là tốc độ thi pháp trở nên cực nhanh, gần như là thi triển tức thì. Trong thực chiến, cho dù đi trước một hơi thở cũng có thể quyết định sinh tử, điều này rất then chốt. Thứ hai là tính ẩn nấp được nâng cao, nếu không phải cố ý quan sát thì rất khó phát hiện đầu ngón tay hắn lại giấu một đạo kim châm thuật, dẫn mà không phát. Thử xem vi lực thế nào. Hắn phóng kim châm thuật từ đầu ngón tay về phía một tảng đá ở cửa nhà. Không tiếng động, tảng đá vậy mà bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Tốc độ và lực xuyên thấu đều được tăng cường, mạnh hơn nhiều so với kim châm thuật cấp bậc nhập môn trước kia. Đây còn chưa phải là tất cả thay đổi. Lâm Minh phát hiện, kim châm thuật cấp bậc tiểu thành mà hắn thi triển, tuy không giống Vân Vũ thuật là linh lực tiêu hao ít đi, nhưng cũng không hề tăng thêm. Hay lắm, tăng số lượng không tăng giá. Chờ ta tu vi cao hơn, tổng lượng pháp lực tăng lên, chẳng phải có thể liên tục thi triển, biến thành súng máy pháp thuật sao? Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Minh như thường lệ xuống đồng, tưới nước, trừ cỏ, diệt trùng. Tuy nhiên hôm nay yêu trùng hắn gặp lại khác với trước kia, chỉ thấy ba đạo hắc quang bắn nhanh về phía hắn. Đến hay lắm. Hắn thản nhiên cười, đầu ngón tay khẽ điểm, ba đạo kim châm thuật lập tức được thi triển ra. Kim quang sắc bén bắn ra, đánh bay ba con yêu trùng to bằng nắm tay. Hắc thiết giáp trùng. Lâm Minh nhìn rõ hai con yêu trùng kia, thân giáp tựa như giáp trụ bằng sắt đen, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắc thiết giáp trùng này cũng là yêu trùng nhất giai hạ phẩm, nhưng so với độc phấn điệp, chiến lực đơn lẻ cao hơn rất nhiều, đặc biệt là lực phòng ngự. Trước đây hắn gặp hắc thiết giáp trùng, luôn cần thi triển 7-8 lần kim châm thuật mới có thể diễn sát một con. Một khi gặp phải hai con, pháp lực sẽ bị hao hết. Giờ đây lại một lúc gặp phải ba con. Điều này không hề tầm thường, nếu nhiều hơn nữa, e rằng có nguy cơ trùng thai. Sợ gì thì đến đấy, lúc này, trong linh điền lại bay ra ba đạo hắc quang. 6 con hắc thiết giáp trùng. Sắc mặt Lâm Minh biến đổi, số lượng vượt quá 5 con, chứng tỏ nguy cơ trùng thai đã rất lớn rồi. Bởi vì ngươi không biết ngoài mảnh linh điền này ra, những linh điền khác có còn quy mô hắc thiết giáp trùng như vậy hay không. Một khi xuất hiện trùng vương thống lĩnh bảy trùng, nơi nó đi qua, tất cả linh mễ đều sẽ bị gặm nhấm sạch sẽ. Hơn nữa tu sĩ luyện khí sơ kỳ trước mặt hắc thiết giáp trùng với số lượng nhất định, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Phải bẩm báo lên tạp dịch quản sự. Nhưng trước đó, hắn phải bảo vệ linh điền của mình. Lâm Minh giơ tay phải lên, kim quang ngưng tụ ở đầu ngón tay. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, khiến kim quang càng thêm ngưng luyện rực rỡ. Đối mặt với hắc thiết giáp trùng đang lao tới tấn công, 12 đạo kim quang bắn ra, tựa như sao băng và nóng. Phát kim châm thuật đầu tiên đánh trúng hắc thiết giáp trùng, lập tức để lại một vết nứt trên lớp giáp cứng ở đỉnh đầu nó. Ngay sau đó, phát kim châm thuật thứ hai liền theo sát phía sau, trực tiếp xuyên thủng nó. Vút vút vút, vút vút vút. Chọn vẹn 6 con hắc thiết giáp trùng, trực tiếp chết sạch dưới 12 đạo kim châm thuật này. May mắn kim châm thuật của ta đã đột phá đến tiểu thành, nếu không đối mặt với 6 con hắc thiết giáp trùng này, chẳng phải sẽ bị đối phương đuổi chạy sao? Lâm Minh lau mồ hôi trên trán, thu thập thi thể 6 con hắc thiết giáp trùng này lại, rồi chạy nhanh đến sân viện của tạp dịch quản sự. Dọc đường đi qua ruộng đồng của các linh nông khác, kinh động không ít người. Mau nhìn, là tiểu tử Lâm Minh kia. Trong tay hắn cầm gì thế? Lại là 6 con hắc thiết giáp trùng. Ta không nhìn nhầm chứ, 6 con. Chọn vẹn 6 con. Lúc này nhiều linh nông cũng đang đối mặt với sự tấn công của hắc thiết giáp trùng, nhưng bọn họ đều không thể làm được như Lâm Minh, một mình giải quyết 6 con hắc thiết giáp trùng. Đối mặt với số lượng hắc thiết giáp trùng vượt quá 3 con, bọn họ mặt mày xám xịt, mặt như cho tàn. Khi thấy thi thể 6 con hắc thiết giáp trùng trong tay Lâm Minh, trong mắt họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn làm thế nào được vậy? Những người này không thể hiểu nổi, trong lòng chấn động không thôi. Nhưng khi thấy Lâm Minh chạy nhanh về phía sân viện của tạp dịch quản sự, bọn họ cũng rất nhanh phản ứng lại. Phải nhờ đến sức mạnh của tông môn rồi. Rất nhiều người trực tiếp lao nhanh về phía sân viện của tạp dịch quản sự. Đợi đến khi đám linh nông ùn ùn kéo đến tiểu viện của tạp dịch quản sự, đối phương cũng biết có chuyện lớn không hay, lập tức bước ra cửa lớn. Chương 4, dẫn đội diệt trùng chương 4, dẫn đội diệt trùng Chu quản sự làm quản sự tạp dịch đã 10 năm. Khi đó, hắn cũng là ngoại môn đệ tử trong tông, đáng tiếc trong một lần giao đấu bị thương đan điền, lại không thể tiến triển tu vi, đâm ra thất vọng. Bởi vậy, nhiều năm qua, trong tình cảnh tiền đồ vô vọng, hắn đã chọn phóng túng hưởng lạc, vóc dáng dần trở nên phát phì. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ được vài phần tinh minh lúc bấy giờ, biết rõ chuyện nặng nhẹ. Khi thấy Lâm Minh cùng những người khác mang đến thi thể côn trùng, khuôn mặt tròn xoe của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhiều hắc thiết giáp trùng như vậy, chắc chắn là đã xảy ra trùng thai, phải thỉnh cao nhân trong tông ra tay. Linh mễ trong những linh điền này là nguồn cung cấp cho rất nhiều luyện khí đệ tử của tông môn, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc. Hắn lập tức phát ra truyền âm phủ, hướng về tông môn cầu viện. Sau khi phát ra tin tức, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Huyền Chân Tông có kim đan đại năng tồn tại, dù không thể tự mình ra tay đối phó yêu trùng, nhưng phái vài ngoại môn đệ tử cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự tình vẫn chưa giải quyết, từ khi nhận được tin tức đến khi phái ngoại môn đệ tử, rồi đến khi giải quyết trùng thai, cũng cần có thời gian. Dù có thể diệt sát những hắc thiết giáp trùng nở ra sau này, nhưng những hắc thiết giáp trùng đang hoành hành tàn phá linh điền hiện tại thì sao? Ai sẽ quản lý? Chu quản sự là luyện khí trung kỳ tu sĩ, diệt sát hắc thiết giáp trùng không thành vấn đề. Nhưng nhiều mảnh linh điền như vậy, hắn cũng phân thân thiếu thuật, nhất thời đầu óc cũng trở nên rối bời. Một hai linh nông gặp vấn đề, có thể trừng phạt những linh nông này. Phần lớn linh điền đều gặp vấn đề, vậy thì là do hắn quản lý không đúng, trách nhiệm lập tức sẽ rơi xuống đầu hắn. Phải tìm một người trợ giúp. Lúc này, hắn thấy hắc thiết giáp trùng đã chết trên mặt đất, lại quét mắt nhìn Lâm Minh. Ta vừa thấy, là ngươi mang đến 6 thi thể hắc thiết giáp trùng, những cái đó đều là do một mình ngươi giải quyết sao? Bẩm báo quản sự, 6 hắc thiết giáp trùng đó quả thật là do một mình ta diệt sát. Lâm Minh cũng không che giấu. Ồ. Chu quản sự nghe được tin tức này, trong mắt bỗng nhiên sáng rực, hắn vội vàng truy hỏi, chẳng lẽ ngươi? Đúng vậy, đệ tử đã tu luyện kim châm thuật đến tiểu thành. Lâm Minh trịnh trọng hồi đáp. Tốt tốt tốt. Quá tốt rồi. Chu quản sự như thấy được cọng rơm cứu mạng, hắn đưa tay khoa tay múa chân, chia linh điển thành hai bên. Ngươi dẫn một nửa linh nông, tiêu diệt toàn bộ hắc thiết giáp trùng ở nửa bên này. Bản quản sự thì dẫn nửa số nhân thủ còn lại phụ trách bên kia. Nghe thấy lời nói ấy, Lâm Minh mặt lộ vẻ khó xử. Sao, ngươi còn không muốn? Lâm Minh, ngươi thân là đệ tử tông môn, dù chỉ là một tạp dịch, cũng phải có đại cục quan niệm, há có thể tự quét tuyết trước cửa nhà mình? Chu quản sự nhíu chặt mày, trong lòng khá là bực bội. Không phải đệ tử không muốn ra tay, mà là đệ tử chỉ có luyện khí tam trọng tu vi, có thể thi triển kim châm thuật diệt sát hắc thiết giáp trùng trong linh điển của chính mình, đã tiêu hao gần như toàn bộ pháp lực, muốn tiêu diệt nhiều hắc thiết giáp trùng hơn, đệ tử không có năng lực. Lâm Minh lắc đầu, giải thích. Ừm, hóa ra là như vậy. Chu quản sự bất đầu. Hắn biết lời Lâm Minh nói không sai, hắn chỉ có luyện khí tam trọng tu vi, linh lực trong cơ thể có thể phóng thích mười mấy kim châm thuật, đã coi như là không tệ rồi. Hơn nữa đối phương đã đạt đến luyện khí tam trọng, đạt điều kiện tiến vào ngoại môn, cũng không phải hắn có thể tùy ý nắm giữ. Cái này cho ngươi. Chu quản sự từ túi chứa vật bên hông vỗ một cái, lấy ra một tiểu bình bạch ngọc. Bên trong có 3 viên hạ phẩm dưỡng khí đan, một viên là có thể giúp ngươi hồi phục tất cả linh lực. Nếu ngươi có thể làm tốt trong lần trùng thai này, số còn lại đều coi như là bản quản sự thưởng cho ngươi. Nếu dám lười biếng hoa nước, đừng trách bản quản sự thiết diện vô tình, trừng phạt ngươi trừ trùng bất lợi. Chu quản sự nghiêm giọng nói ra. Cái này chính là dưỡng khí đan sao? Một viên hạ phẩm dưỡng khí đan có thể đáng giá 3 viên hạ phẩm linh thạch đó. Tông môn một năm cũng chỉ phát một viên hạ phẩm linh thạch cho chúng ta. Không ngờ quản sự lại hào phóng như vậy, một lần liền thưởng cho 3 viên hạ phẩm dưỡng khí đan. Nghe Chu quản sự nói, người đầu tiên chấn động ngược lại là những tạp dịch đệ tử khác trên trường. Hạ phẩm dưỡng khí đan là loại đan dược bình thường nhất, thích hợp cho luyện khí sơ kỳ tu sĩ tăng trưởng tu vi, cũng có công hiệu khôi phục linh lực nhanh chóng. Bọn hắn làm tạp dịch đủ 5 năm, chỉ riêng linh thạch tông môn phát ra, cũng chỉ có thể mua một viên hạ phẩm dưỡng khí đan. Nhưng Lâm Minh một lần liền có được 3 viên. Đây chính là chỗ tốt của kim châm thuật đột phá đến tiểu thành. Giờ phút này ánh mắt chúng nhân tràn đầy vẻ hâm mộ. Hơn nữa khi nghe Lâm Minh đã đột phá luyện khí tam trọng, có hy vọng trở thành ngoại môn đệ tử trong kỳ khảo hạch cuối tháng, trong mắt vẻ hâm mộ càng thêm nồng đậm. Vâng, đệ tử định sẽ dốc hết sức. Lâm Minh tiếp nhận dưỡng khí đan, trong lòng đại hỉ, đồng thời cũng đối với Chu quản sự sản sinh một tia khâm phục chi ý. Đối phương thủ đoạn này cực kỳ cao minh, vừa giúp giải quyết cảnh khốn quẫn hiện tại, lại tại duy trì nhan diện của chính mình trước một đám tạp dịch, lại hứa hẹn lợi ích, thể hiện sự hào phóng, từ đó khích lệ những tạp dịch khác nỗ lực diện sát hắc thiết giáp trùng, thậm chí trong đó chưa chắc không có ý đồ lôi kéo hắn, có thể nói là một thủ đoạn nhất tiễn tứ điêu. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Chu quản sự đan điền bị tổn thương, còn có thể trở thành quản sự tạp dịch, nắm giữ không ít quyền lực. Lâm Minh không còn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, mở bạch ngọc bình, từ đó đổ ra một viên đan dược trắng tinh to bằng mắt rồng, một ngụm nuốt vào. Hạ phẩm dưỡng khí đan tiến vào bụng, không bao lâu liền hóa ra, phóng thích ra một luồng linh lực nồng đậm. Hắn chỉ hơi vận công luyện hóa, linh lực gần như hao hết trong cơ thể, liền nhanh chóng khôi phục lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 5 cái hô hấp sau, linh lực của hắn đã khôi phục đại bán, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng trưởng. Thổ nạp công thuần thục độ một tu vi một kèm theo linh lực hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng đang từng chút một tăng trưởng. Nhưng lúc này Lâm Minh lại không đặt tâm tư đều đặt tại trên việc tu luyện, còn có Chu quản sự đang nhìn chằm chằm hắn, diệt trùng mới là chính sự. Hắn nhanh chóng đứng dậy, dẫn theo một đám linh nông, xông vào nửa linh điện. Trước mắt đống nhiên xuất hiện thêm 5 con hắc thiết giáp trùng. Bọn chúng đang nằm trên những đạo tuệ sắp thành thục mà gầm nhấm, tốc độ cực nhanh, linh mẹ trên một bụi đạo tuệ đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể liệu tưởng, nếu chúng nhân chỉ dựa vào Chu quản sự đi diệt trùng, chờ ngoại môn đệ tử đến, cả mảnh linh điền đã sớm không còn ra dáng vẻ gì nữa rồi. Lâm Minh thấy trạng, đống nhiên ngưng tụ pháp lực. Gần như trong chớp mắt, kim châm liền ngưng tụ mà thành, kích xạ mà ra, trực tiếp bắn về phía một con hắc thiết giáp trùng gần nhất. Phụt. Kim châm tốc độ cực nhanh, con hắc thiết giáp trùng đó chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng, từ đạo tuệ bên trên rơi xuống. Nhưng vừa rơi xuống đất, con hắc thiết giáp trùng này liền lay lay động động mà dãy rủa, muốn lần nữa bay lên. Những con hại trùng này cũng quá ngoan cường đi. Nếu là ta, phải cần 5 phát kim châm thuật mới có thể diệt sát một con hắc thiết giáp trùng. Ngay khi những linh nông này đối với hắc thiết giáp trùng kiên kỵ không thôi, Lâm Minh lần nữa ra tay, kim châm thuật thuần phát mà ra, trực tiếp đem con hắc thiết giáp trùng vừa rơi xuống đất quán xuyên, tựa như trường mâu giống như đem hắn đóng đinh chết tại trong bùn đất. Con hắc thiết giáp trùng này chỉ vặn bẹo một chút thân thể, liền không còn động đậy nữa. Cái này là chết hẳn rồi. Chỉ 2 phát kim châm thuật đã chết hẳn rồi. Chúng nhân kinh ngạc mà nhìn Lâm Minh, không chỉ có thể thuần phát, hơn nữa 2 phát liền diện sát một con hắc thiết giáp trùng. Lâm Minh, không, Lâm Sư Minh, ngươi thật là thần. Phía sau một đám linh nông nhìn thấy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, tình huống khiến bọn hắn mục trường khẩu ngốc xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Minh nâng hai tay lên, kim quang ngưng tụ ở đầu ngón tay, trong chớp mắt liền phóng thích ra 8 đạo kim châm thuật. Phụt. Trong chớp mắt, 4 con hắc thiết giáp trùng còn lại rơi xuống đất, chết không thể chết hơn. Toàn bộ trường diện lập tức tĩnh lặng. Chương 5, Linh Mễ Phong Thu chương 5, Linh Mễ Phong Thu cường. Quá cường. Lâm Sư Minh, hắn sao lại cường đại như vậy? Cảnh tượng tĩnh lặng một lát, lúc này mới có linh nông mở miệng nói, trong ngựa khí tràn đầy chấn động. Nếu như người liên tục phóng thích 8 đạo kim châm thuật là Chu quản sự, thì bọn hắn còn sẽ tự an ủi mình rằng đối phương là luyện khí trung kỳ tu sĩ, hơn nữa lão luyện hơn nhiều. Nhưng Lâm Minh chỉ là một tu sĩ luyện khí tam trọng đã tu luyện hơn 4 năm gần 5 năm mà thôi. Bọn hắn đều là đệ tử linh căn kém cỏi, nhưng trình độ lại khác biệt một trời một vực. Lâm Minh đối với kim châm thuật hiểu biết lại sâu sắc đến vậy. Điều này thật sự khiến người ta chấn động. Hơn nữa bình thường không hiện sơn lộ thủy, ẩn dấu thật sự đáng sợ. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi. có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể từ tạp dịch một đường thăng tiến lên. Lâm Sư Minh sau này nhất định không chỉ dừng lại ở ngoại môn. Những ý nghĩ như vậy liên tiếp sản sinh, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Minh cũng đều tràn đầy sùng kính. Lúc này mọi người đã đến một mảnh linh điện khác, nơi này cũng có ba con hắc thiết giáp trùng. Lâm Minh không động thủ, mà là khoanh chân ngồi tại chỗ, hấp thu dược lực dưỡng khí đan để khôi phục linh lực. Ngươi nhóm cũng đừng ngây người ra đó, Chu quản sự bảo ngươi nhóm đi theo ta, có thể không phải để chấn động đâu. Trong lúc ta khôi phục linh lực, thì do ngươi nhóm ra tay đối phó những con hắc thiết giáp trùng này. Làm như vậy luân phiên làm việc, mới có thể nhanh hơn tiêu diệt những hại trùng này. Vâng. Nghe hắn nói, mọi người nhao nhao vâng lời, đội vàng thi triển kim châm thuật để đối phó những con hắc thiết giáp trùng này. Mặc dù mọi người thường cần 4 hoặc 5 phát kim châm thuật mới có thể diệt sát một con hắc thiết giáp trùng, nhưng dù sao cũng không chịu nổi người đông. Hơn nữa giờ phút này, một đám linh nông dưới sự khích lệ của Lâm Minh, cũng là sĩ khí như cầu đồng. Công việc trừ trùng đang tiến hành như lửa như hoa. Lâm Minh cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ hắn cảm thấy mình có thể giữ lại một viên dưỡng khí đan là tốt rồi, không ngờ mọi người tích cực đến vậy. Dường như là tạo nghệ của hắn trong kim châm thuật, khiến mọi người bắt chước luyện tập, từng người tranh nhau thi triển ra. Kết quả, khi hắn nuốt xuống viên dưỡng khí đan đầu tiên đã tiêu hao gần hết, mọi người liền tiêu diệt sạch sẽ những con hắc thiết giáp trùng đang gặm nhấm linh điền. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đã có nhiều trứng hắc thiết giáp trùng hơn được đẻ ra, chôn trong đất, mắt thường khó phát hiện. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ có số lượng hắc thiết giáp trùng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần trước đó nở ra, gây ra tai họa trùng lớn hơn. Chúng hai chỉ có hai loại phương thức giải quyết. Một là để mặc nó phát sinh, cho đến khi yêu trùng gặm ăn hết tất cả linh mễ, bọn chúng tự nhiên sẽ rời đi, đi tìm những linh thực khác gây họa. Loại khác là khi nó xuất hiện kịp thời ra tay trấn áp, khiến nó không thể tích lũy năng lượng để đẻ trứng, quần thể trùng tự nhiên sẽ càng diệt càng ít. Nhưng muốn phát hiện trứng trùng ẩn sâu trong đất, trừ phi nắm giữ thần thức hoặc những pháp thuật trinh sát khác, nếu không chỉ có lật đất triệt để, đem linh mễ cũng hủy diệt mới có thể tìm ra nó. Bọn hắn tự nhiên không thể nào lựa chọn cái sau. Cái trước lại không có điều kiện, vì vậy chỉ có thể chờ đợi đệ tử ngoại môn chi viện. Tiếp theo, mọi người tự mình canh gác linh điền của mình, một khi có trứng trùng nở sớm, liền cùng nhau tấn công. Làm như vậy, linh điền ngoại trừ lần đầu tiên hắc thiết giáp trùng xuất hiện bị tổn hại chút ít, thì cũng không tổn thất lớn. Sáng hôm sau, đệ tử ngoại môn đến, bọn hắn bắt đầu thi triển dẫn trùng thuật, linh mục thuật và các pháp thuật khác, trinh sát trứng yêu trùng trong đất và từng cái phá hủy nó. Trận trùng thai này liền có kinh không hiểm mà vượt qua. Lúc này dương quang minh mị, xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống đại điện. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp núi linh điền, dường như đang ăn mừng chiến thắng vĩ đại này. Phụ, người mùi lúa dần dần đậm đặc. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, tâm thần sảng khoái. Chỉ còn 3 ngày nữa, linh mễ liền sẽ chín. Ta cũng có thể có kinh không hiểm mà tiến vào ngoại môn, hơn nữa đạt được thu hoạch linh mễ làm tư bản. Lúc này, Lâm Minh mới lấy ra cái bạch ngọc bình mà Chu quản sự tạo. Vừa mở nắp bình, một luồng dược hương tươi mát bay ra, thấm vào lòng người. Hắn tinh thần chấn động, từ đó đổ ra một viên đan dược lớn bằng mắt rồng, liền vội vàng đóng kín bình sứ, tránh để linh khí đan dược thoát tán mất đi. Ngay sau đó liền nuốt viên đan dược lớn bằng mắt rồng này vào bụng. Cảm nhận dược lực từ trong bụng phát tán, Lâm Minh nhắm hai mắt lại, toàn thần quán chú mà vận chuyển thổ nạp công như đói khát mà luyện hóa luồng dược lực này. Cùng với từng chu thiên vận chuyển, dược lực chuyển hóa thành linh lực, lắng đọng vào đan điền. Thổ nạp công thuần thục độ 2 tu vi 62 giờ sau, Lâm Minh thu công. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cha cha, thật là lợi hại. Một viên hạ phẩm dưỡng khí đan, vậy mà khiến hắn tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện. Cũng là vận chuyển 2 giờ thổ nạp công, tu vi tăng thêm 6 điểm. Mặc dù đan dược phải cách vài ngày mới có thể dùng lại, tránh dược lực quá mạnh phá hủy kinh mạch, cũng như đan độc tích lũy quá nhiều. Nhưng nếu có đủ đan dược cung cấp, hắn cũng đã sớm thăng lên ngoại môn rồi. Không cần ở đây làm một linh nông khổ sở. Ai? Lâm Minh thở dài một tiếng, nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, hắn lại không phải đệ tử gia tộc nào, tiên nhị đại. Hoặc là tư chất linh căn hơn người, có một sư phụ lợi hại dẫn dắt, tự nhiên không có cách nào coi đan dược như kẹo mà ăn. Nhưng sau này lại chưa chắc. Dù sao hắn có cần năng bổ chắc đồ, sau này chưa chắc không có khả năng phát tài. Đến lúc đó tốc độ tu luyện cũng có thể nước lên thuyền lên, theo đó mà tăng lên. Nghĩ đến đây, Lâm Minh quét sạch sự chán nản, tiếp tục luyện tập pháp thuật. 3 ngày sau, linh mễ cuối cùng cũng đã chín. Lúc này dưới chân núi đã có rất nhiều linh nông đang thu hoạch linh mễ. Lâm Minh đến linh điển, vung vẩy liềm pháp khí, bắt đầu thu hoạch. Hắn nắm lấy một nắm đông lúa, linh lực trong cơ thể dâng trào, rót vào liềm pháp khí, mạnh mẽ cắt một nhát. Xoẹt một tiếng, đông lúa đứt lìa theo tiếng, bị hắn tiện tay đặt sang một bên, ngay sau đó tiếp tục thu hoạch một cây bông lúa khác. Cho đến khi thu hoạch xong một vòng, hắn mới dừng lại, đem những bông lúa đã thu hoạch chất lên xe đẩy tay. Một mẫu linh điển, khoảng 800 cân. 3 mẫu linh điển, chính là 2400 cân. Sau khi bóc vỏ, còn lại 2200 cân. Trong đó 1500 cân là thuế của Huyền Chân Tông, phải nộp không bồi thường. 700 cân còn lại thì có thể lựa chọn tự xử lý, hoặc là bán cho tông môn với giá 10 cân một viên hạ phẩm linh thạch, hoặc là giữ lại tự ăn dùng. Thông thường mà nói, Lâm Minh sẽ giữ lại 400 cân để tự ăn dùng. 300 cân còn lại thì sẽ đổi thành 30 viên hạ phẩm linh thạch. Thật lòng mà nói, có được sản lượng này, Lâm Minh trong lòng rất vui mừng. Những năm trước hắn làm việc quần quật, cơ bản cũng chỉ có thể sản xuất khoảng 1800 cân. Sau khi nộp xong thuế, lại giữ đủ phần mình ăn, còn lại thậm chí chưa đủ một viên hạ phẩm linh thạch. Có thể thu hoạch nhiều như vậy, vẫn là nhờ tiểu thành Vân Vũ thuật và tu vi luyện khí tam trọng. Đương nhiên, quy căn nguyên đề, tất cả điều này vẫn là nhờ ta cần cù khổ luyện mà có được. hắn đang thẩm niệm câu danh ngôn này, đem 1800 cân linh mễ đóng thành 18 bao tải lớn. Vừa mới đóng gói xong, đệ tử ngoại môn phụ trách thu nộp linh mễ cũng đến. Vị sư huynh này, đây là 1800 cân linh mễ mà sư đệ lần này nộp, xin hãy kiểm tra. Hắn chắp tay nói với đệ tử ngoại môn đến kiểm tra. Ồ, vị sư đệ này, ngươi đã đột phá luyện khí tam trọng rồi. Cảm nhận được khí tức của Lâm Minh, đôi mắt của vị đệ tử ngoại môn này sáng lên, thái độ cũng không còn kiêu ngạo như lúc mới đến. Dù sao Lâm Minh có thể đột phá đến luyện khí tam trọng trong vòng 5 năm, không chỉ là cuối tháng sẽ trở thành đệ tử ngoại môn giống như hắn, hơn nữa cũng coi như có chút trình độ. Hắn có thể đến thu nộp linh mễ, ở ngoại môn cũng không phải là kẻ lợi hại gì, tự nhiên sẽ không mạo hiểm đắc tội. Vị đệ tử ngoại môn này ôn hòa cười nói, sư đệ khách khí rồi, sư minh là đệ tử ngoại môn phụ trách thu nộp linh mễ của tạp dịch lần này, đây là bằng chứng. Hắn xuất ra ngọc bài đệ tử ngoại môn trong tay, trên đó lưu động một đạo pháp lực đánh dấu đặc biệt. Đây là ấn ký do ngoại môn trưởng lão đặc biệt thi triển, đảm bảo sẽ không bị một số kẻ có ý đồ bất chính lợi dụng. Mỗi tông môn có thể phát triển lớn mạnh, nhất định là có từng quy tắc, đảm bảo sẽ không bị người ta lợi dụng sơ hở. Làm như vậy mới có thể khuyến khích đệ tử nghiêm túc tu luyện, nghiên cứu kỹ nghệ, chứ không phải động tâm tư xấu, sử dụng một số thủ đoạn hạ đẳng để đầu cơ trục lợi. Lâm Minh cũng xác nhận ấn ký này không khác gì 4 năm trước, mới yên tâm. Đệ tử tạp dịch Lâm Minh, trồng trọt linh điền 3 mẫu, nên nộp linh mễ 1500 cân, thực tế nộp 1800 cân, khen thưởng hạ phẩm linh thạch 30 viên, sư đệ có dị nghị? Đệ tử ngoại môn dựa theo trình tự, xác nhận lại lần nữa. Đệ tử không có dị nghị. Thiện. Nghe Lâm Minh trả lời, đệ tử ngoại môn gật đầu cười nói, trực tiếp đem 18 bao tải lớn chứa vào một cái túi chứa vật chuyên dùng để chứa linh mễ. Đây chính là túi chứa vật, giống như của Chu quản sự, đều có năng lực kỳ diệu thu nạp vật phẩm. Lâm Minh nhìn túi chứa vật, trong lòng không khỏi động. Một cái túi chứa vật ở phường thị có giá 50 hạ phẩm linh thạch, còn đắt hơn một pháp khí hạ phẩm thông thường. Nhưng điều khiến hắn càng thêm kích động là, trở thành đệ tử ngoại môn, tông môn liền sẽ phát một cái túi chứa vật. Đây chính là lợi ích khi gia nhập tông môn. Sau khi nhận được 30 viên hạ phẩm linh thạch, Lâm Minh nóng lòng đi về phía thư bộ điện. Chương 6, tấn thăng ngoại môn chương 6, tấn thăng ngoại môn Lâm Minh một đường bước đi. Chỉ thấy trên không trung xẹt qua từng đạo hư quang. Đó là các trưởng lão cùng đệ tử nội môn trong tông. Bọn hắn có kẻ ngự kiếm phi hành, có kẻ cưỡi bạch hạc, phi mã, kỳ mừng. Thủ đoạn khác nhau, nhưng đều tiêu sái bất phàm, khiến hắn vô cùng hâm mộ. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên, ta Lâm Minh sớm muộn cũng có thể tung hoành thiên địa. Lâm Minh em thầm tự cổ vũ trong lòng. Bước đi mãi, trước mắt xuất hiện một tòa đại điện. Đây chính là thư bộ điện, là cơ quan phụ trách quản lý tạp dịch, đệ tử ngoại môn cùng nội môn đảm nhiệm vụ của Huyền Chân Tông. Điện đường cao ngất tận mây xanh, được xây bằng thanh cương thạch kiên cố, trên đỉnh lập ngói lưu ly màu xanh, tổng thể toát ra một cỗ khí tức trang nghiêm. Bước vào bên trong, chỉ thấy rộng rãi sáng trưng, trên đỉnh treo vô số viên dạ minh châu tản mát ánh sáng hòa ái, nối liền với nhau, tựa như một dải tinh hà rực rỡ. Trên tường vách bốn phía khắc họa bích họa, ghi chép lịch sử lâu đời của tông môn từ khi thành lập đến nay, cùng nhiều huy hoàng vĩ tích. Huyền Chân Tông là một đại tông truyền thừa 8000 năm, có lịch sử lâu đời nhất trong 4 đại tông môn của Vân Quốc. Hắn đi tới khu vực phụ trách tạp dịch tấn thăng, chắp tay nói với một vị quản sự trông coi, đệ tử Lâm Minh, ra mắt quản sự. Kẻ hèn này họ Lục, có chuyện gì? Lục quản sự thái độ đạm nhiên nói, trên người ẩn hiện linh áp luyện khí hậu kỳ. Đệ tử đã đột phá đến luyện khí tam trọng, nên đến đây hoàn thành khảo hạch tạp dịch. Lâm Minh đáp lời, vừa nói vừa đưa qua tạp dịch lệnh bài của mình. Tạp dịch lệnh bài khác với các cấp bậc đệ tử khác trong tông, chỉ là một khối thẻ sắt. Tốt lắm, đi theo ta đến đây. Lục quản sự gật đầu, tiếp lấy thân phận lệnh bài, dẫn hắn đến trước một tấm bia đá. Đây là Trắc Linh Địa, ngươi hãy rót linh lực vào trong đó, tự nhiên sẽ hiển thị tu vi của ngươi. Lâm Minh nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá khắc họa 9 viên tinh thần ảm đạm. Hắn đặt tay phải lên bia đá, rót linh lực của mình vào. Trong khoảnh khắc, 3 trong số 9 viên tinh thần ảm đạm chợt lóe lên linh quang 4 màu. Xem ra tấm bia đá này đủ để đo lường tu vi từ luyện khí nhất trọng đến tiểu trọng. Màu sắc linh quang thì đại diện cho linh căn mà tu sĩ sở hữu. Ừm, không tệ, quả thực là luyện khí tam trọng, ngươi có thể dùng tứ linh căn tu luyện đến cảnh giới này, cũng xem như cần mẫn. Lục quản sự hài lòng gật đầu, lấy ra một khối ngọc bài dán lên thẻ sắt của Lâm Minh. Một trận ánh sáng lóe lên sau đó, hắn mở miệng cười nói, "Chúc mừng ngươi, Lâm sư đệ. Thông tin đệ tử của ngươi đã chuyển vào ngọc bài, sau này ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Huyền Chân Tông ta." Lúc này giọng điệu của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều, khi đưa ngọc bài đến đồng thời, còn đưa luôn một túi vải xám nhỏ qua. "Đây chính là chữ vật đại. Đây là chữ vật đại phát cho đệ tử ngoại môn, bên trong còn có 2 kiện đạo bào màu đen, 20 viên hạ phẩm linh thạch cùng một bản ngoại môn thủ tắc. Cái sau quan trọng nhất, sau này ngươi ở trong môn, nhất định phải tuân thủ quy củ. Hơn nữa mỗi nửa năm trong tông sẽ có một lần nhiệm vụ ngoại môn, đệ tử cần liên tục hoàn thành 4 lần sau đó mới có thể xin 3 năm tiềm tu kỳ. Đa tạ Lục sư minh, sư đệ xin ghi nhớ. Lâm Minh kiêm tốn nói. Ừm, rất tốt. Ngoài ra, đệ tử ngoại môn còn có thể chọn lựa một chỗ độc phủ. Độc phủ trong tông chia thành thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, thiên phẩm tốt nhất, hoàng phẩm kém nhất. Ngươi là đệ tử ngoại môn, có thể chọn một chỗ tu hành trong hoàng phẩm độc phủ, bên trong có nhất giai thượng phẩm linh mạch, đối với tu hành có ích lợi lớn. Lục quản sự cười nói, lấy ra một tờ địa đồ giải thích, trên tờ địa đồ này đánh dấu vị trí của mỗi hoàng phẩm độc phủ. Những chỗ đã được chọn đều bị đánh dấu một vòng tròn đỏ, Lâm sư đệ ngươi có thể chọn một cái trong số còn lại. Hai mắt Lâm Minh sáng lên, nhìn chằm chằm địa đồ động phủ tỉ mỉ quan sát. Nồng độ linh khí của hoàng phẩm động phủ đều ở nhất giai thượng phẩm, giữa chúng không khác biệt nhiều, đã như vậy thì phải cân nhắc tình hình thực tế của ta. Muốn cần cù bù thông minh, thì phải khổ tu pháp thuật lặp đi lặp lại, vị trí tốt nhất nên chọn ở nơi thanh lưu, tránh gây chú ý. Một cái nhìn quét qua, một số động phủ non xanh nước biếc nhưng gần nhiều đồng môn liền bị phủ quyết. Cuối cùng, hắn chọn một nơi hẻo lánh làm động phủ của mình. Nơi này nằm sâu trong một rừng trúc, xung quanh không có hàng xóm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong tòa động phủ này còn có 6 mẫu linh điển có thể dùng để trồng trọt. Hiện giờ hắn vừa mới gia nhập ngoại môn, đang là lúc cần tài nguyên. 6 mẫu linh điển này nếu trồng linh thực bán đi, có thể giúp hắn không ít. Thấy hắn chọn chỗ động phủ này, Lục quản sự cũng nhíu mày. Không ngờ còn có đệ tử chọn động phủ hẻo lánh như vậy, điều này không có lợi cho việc kêu gọi bằng hữu, tổ kiến liệp yêu đội hay giao lưu kinh nghiệm tu luyện á, chẳng lẽ là vì 6 mẫu linh điển kia? Hắn âm thầm kinh ngạc trong lòng. Phải biết đệ tử sau khi vào ngoại môn mà còn siêng năng trồng linh thực thì không nhiều. Bọn hắn đa phần sẽ làm những nhiệm vụ săn giết yêu thú, vừa có thu nhập nhanh, lại còn có thể mài giũa kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ là điều này cũng nguy hiểm hơn. Có lẽ, người này quen với sự ổn định chăng? Nhưng là một tứ linh căn tu sĩ, lại không quyết chí tiến thủ, vẫn theo đuổi sự ổn định, trên con đường tu tiên có thể đi không xa. Lục quản sự âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ dùng bút khoanh tròn động phủ Lâm Minh đã chọn, sau đó liền nói, được rồi, sau này tòa trúc Lâm tiểu viện này chính là động phủ của sư đệ ngươi. Ngoài ra, tông môn mỗi nửa năm sẽ có một lần nhiệm vụ ngoại môn cần ngươi đi hoàn thành, tuyệt đối không được lơ là. Vâng. Đa tạ lục sư Minh chỉ điểm. Lâm Minh lại một lần nữa cảm tạ, sau đó mới trở lại chân núi, chuẩn bị chuyển nhà. Trở lại nhà gỗ, hắn ngay lập tức lấy ra cái chữ vật đại đã thèm muốn đã lâu kia. Tuy xám xịt, nhưng cảm giác khi chạm vào lại mềm mại chân chu như gấm vóc, vô cùng thoải mái. Lâm Minh dựa theo phương pháp khống chế liêm đao pháp khí trước đó, rót linh lực của mình vào trong chữ vật đại. Loại pháp khí vô chủ như thế này, khi luyện hóa sẽ không gặp phải kháng cự. Do đó hắn rất thuận lợi để lại một ấn ký linh lực trong túi chữ vật, luyện hóa nó. Từ nay về sau người khác muốn sử dụng chữ vật đại này, thì nhất định phải xóa bỏ ấn ký linh lực mà hắn đã để lại. Mở chữ vật đại ra, bên trong trống rỗng, có dung lượng một lập phương, khoảng không gian lớn bằng mấy cái vali xách tay. Lâm Minh tâm niệm vừa động, thu y phục trong nhà vào trong đó, lại lấy đồng phục đệ tử ngoại môn được phát ra, mặc vào người. Vừa nghiên cứu, vừa làm quen với cách sử dụng chữ vật đại. Chờ sau khi thuần thục, mới cho linh mễ cùng liêm đao pháp khí vào trong đó. Lúc này không gian chữ vật đại đã bị chiếm dụng hơn nữa. Cũng may đệ tử ngoại môn cũng không cần mang theo quá nhiều tạp vật phàm tục, chỉ cần không phải linh vật, nếu có nhu cầu chỉ cần phân phó đệ tử tạp dịch, bọn hắn sẽ đưa đến sân nhỏ. Thế là Lâm Minh tiện tay nhét một ít vật dụng sinh hoạt, xoay người lên núi. Sâu trong một rừng trúc xanh tươi um tùm, chim hót hoa thơm, Lâm Minh đã thấy động phủ thuộc về mình. Đây là một sân viện rộng rãi, trước cổng lớn đứng sừng sững hai tôn tượng sư tử đá nhỏ. Bước vào bên trong, bố cục gần giống tứ hợp viện, ngoài một gian phòng tu hành có chất liệu đặc biệt, còn có nhiều gian sư phòng, có thể tùy ý sắp xếp. Đi tới hậu viện, 6 mẫu linh điền đập vào mắt, khiến lòng hắn nóng như lửa. Tuy lâu rồi không ai canh tác, cỏ dại mọc um tùm, nhưng đây quả thực là 6 mẫu linh điền a. Hơn nữa linh khí xung quanh, nhất giai thượng phẩm, chân thật không giả. Đúng là nơi có tiềm lực lớn, thời to rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, cảm thụ linh khí rồi rào bốn phía, trong lòng đại hỉ. Đối với động phủ này, hắn càng nhìn càng hài lòng. Đúng rồi, còn có một gian phòng tu hành. Hắn trở lại tiền viện, nhìn gian phòng tu hành có chất liệu đặc biệt kia, vừa lấy ra ngoại môn thủ tắc, vừa đi vào. Chương 7, tu hành phù đạo chương 7, tu hành phù đạo trong trúc Lâm tiểu viện. Lâm Minh tiến vào tu hành thất. Vừa đặt chân vào, tiếng gió thổi chim hót bên ngoài liền bị cách biệt hoàn toàn. Thật là một thánh địa thanh tịnh thích hợp tu hành. Hắn gật đầu, quan sát xung quanh. Chỉ thấy ở bốn góc của tu hành thất, mỗi nơi đều dựng một thạch tung. Chất liệu của những thạch tung này cũng rất đặc biệt, theo ghi chép trong ngoại môn thủ tắc, chúng được chế tạo từ luyện pháp thạch. Loại đá này vô cùng thần kỳ, giỏi hấp thu công kích pháp thuật, rất thích hợp để tu sĩ dùng luyện tập pháp thuật, vì thế mà có tên là luyện pháp thạch. Nếu không phải luyện pháp thạch cực kỳ yếu ớt khi đối mặt với công kích vật lý, và tu sĩ khi tiếp xúc với nó sẽ bị ức chế linh lực vận chuyển, thì chắc chắn đây sẽ là vật liệu pháp khí phòng ngự thượng hạng. Có luyện pháp thạch này, sẽ không cần phá hoại môi trường của trúc Lâm tiểu viện, thêm vào sự cách biệt của tu hành thất, cơ bản sẽ không có động tĩnh nào truyền ra ngoài, quá tốt. Hắn đánh giá một lượt các thạch thung luyện pháp thạch rồi trực tiếp thi triển kim châm thuật. Kim châm thuật độ thuần thục một siêu, kim quang tức thì phóng thích. Một tiếng phách vang lên khi nó rơi xuống thạch thung luyện pháp thạch. Ngoài tiếng kêu này ra, không hề có bất kỳ phản ứng nào khác. Thạch thung luyện pháp thạch vẫn nguyên vẹn không tổn hại. Quả nhiên là thần khí để tu luyện pháp thuật, ha ha ha. Lâm Minh thầm vui sướng trong lòng. Thạch thung luyện pháp thạch này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Từ nay về sau, hắn có thể dựa vào thạch thung này để không ngừng tăng độ thuần thục. Quả không hổ là đại tông môn, đệ tử ngoại môn lại có điều kiện tu hành tốt đến vậy. Nghe nói những đệ tử nội môn thậm chí là trúc cơ thân truyền còn có thể sở hữu cả một ngọn núi làm linh địa tu luyện, có thể nói là càng tu càng được lợi. Hắn cũng khơi dậy ý chí tiến thủ. Rời khỏi tu hành thất, dọn dẹp phòng ở của mình xong, hắn bắt đầu tính toán cho tương lai. Lâm Minh trước tiên là xem linh thực phu thủ tắc. Bên trong không chỉ có kỹ thuật và những điều cần chú ý khi trồng linh mễ, mà còn ghi chép một số thông tin về linh dược cấp thấp, là sách giáo khoa nhập môn của linh thực phu. 6 mẫu linh điền này đều là đất tốt, dùng để trồng linh mễ thì quá đáng tiếc. Chi bằng trồng những linh dược có giá trị kinh tế cao hơn, rồi dùng một phần thu hoạch để mua linh mễ, sẽ thực tế và có lợi hơn nhiều. Với ý nghĩ này, hắn nhanh chóng tìm thấy linh dược mình cần trong linh thực phu thủ tắc, đó là tụ linh thảo. Tụ linh thảo là linh dược nhất giai, cũng là một trong những chủ dược của dưỡng khí đan. Phải biết dưỡng khí đan là đan dược cấp thấp nhất, tu sĩ luyện khí muốn đẩy nhanh tốc độ tu hành đều phải dùng dưỡng khí đan, vì thế nhu cầu của thị trường đối với tụ linh thảo là cực lớn. 3 gốc tụ linh thảo chỉ 3 tháng tuổi dược liệu, trên thị trường có thể bán được 1 viên hạ phẩm linh thạch. Để tránh linh thảo tranh giành linh khí, một mẫu đất đại khái chỉ có thể trồng 90 gốc tụ linh thảo. Nhưng dù vậy, nếu 6 mẫu đất này có thể thu hoạch bình thường thì cũng sẽ có linh thạch nhập vào tài khoản. 3 tháng là có thể kiếm được 180 viên hạ phẩm linh thạch. 1 năm là 720 viên hạ phẩm linh thạch. Nếu là linh mễ, 1 năm thu hoạch từ 6 mẫu đất cũng chỉ kiếm được 480 viên linh thạch. Ngay cả khi hạt giống tụ linh thảo do tông môn bán ra đã được bồi dưỡng đặc biệt, sau một lần trồng vẫn cần mua lại, thì lợi nhuận từ tụ linh thảo vẫn hoàn toàn vượt trội so với linh mễ. Nghĩ đến đây, mắt Lâm Minh chợt lóe lên ánh hào quang. Đó là ánh hào quang của linh thạch. Cứ quyết định như vậy đi, 6 mẫu linh điền này đều trồng tụ linh thảo. Giải quyết xong vấn đề trồng trọt, hắn lại bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Đó chính là việc tu hành của bản thân. Trước đây hắn đã từng dùng dưỡng khí đan, đó là tốc độ tu luyện tăng gấp 3 lần. Lâm Minh hiện giờ đã 20 tuổi. Hắn biết cảnh giới tiếp theo của luyện khí kỳ là trúc cơ kỳ. Muốn trúc cơ, tu sĩ cần duy trì tinh khí thần ở trạng thái sung mãn, tỷ lệ thành công khi dẫn dắt mới cao hơn. Vì thế, thời gian trúc cơ tốt nhất là trước 40 tuổi. Còn khoảng thời gian từ 40 đến 60 tuổi, tỷ lệ trúc cơ sẽ không ngừng giảm xuống. Đến sau 60 tuổi, khả năng trúc cơ đã vô cùng mong manh. Khởi điểm của ta chậm hơn nhiều so với những thiên tài kia, muốn thử trúc cơ trước 40 tuổi thì đan dược là thứ không thể thiếu. Hắn đưa ra kết luận trong lòng, nhất định phải kiếm thêm nhiều linh thạch để mua đan dược. Mà kiếm tiền, ngoài việc trồng trọt hiện tại, phương pháp tốt nhất là tu hành thêm một môn tu tiên kỹ nghệ. Cái gọi là tu tiên bách nghệ, bao gồm linh thực, phụ lục, trận pháp, đan dược, luyện khí, ủ rượu linh, ngự thú, khôi lỗi. Mỗi loại đều không dễ dàng học được. Ngay cả linh thực phổ biến nhất, tu hành đến cảnh giới cao thâm vẫn vô cùng hiếm có, được mọi người tôn trọng. Trong tu tiên bách nghệ, nổi bật nhất là trận pháp, luyện đan, luyện khí và phụ lục, bốn loại này còn được gọi là tu tiên tứ nghệ. Trong số đó, ba loại sau có thể mang lại nhiều tài nguyên nhất: luyện đan, luyện khí và phụ lục. Lâm Minh một tay chống cằm, suy nghĩ về lợi và hại của chúng. Tuy ta có bản đồ cần cù bù thông minh trong người, có thể nâng cao độ thuần thục qua từng lần thực hành, chỉ cần bỏ ra công sức, ắt sẽ có thu hoạch. Nhưng đầu tư ban đầu vào luyện đan và luyện khí vẫn quá lớn, không có tài lực ổn định và dồi dào thì khó mà tu thành nhanh chóng. Trong ba loại kỹ nghệ này, phù đạo vẫn là thích hợp nhất với ta hiện tại. Sau khi vẽ ra phù lục, vừa có thể bổ sung chiến lực, lại vừa có thể bán để đổi lấy tài nguyên. Hơn nữa phù lục là vật phẩm dùng một lần, tiêu hao nhanh, giá thành thấp, không lo không có đầu ra. Tâm tư hắn như điện xẹt, rất nhanh đã chọn được mục tiêu. Ngay lập tức đứng dậy, khoác hắc y, đội đấu lạp, rời khỏi Trúc Lâm tiểu viện, đi đến phường thị tông môn. Trong tông môn, việc thu thập tài nguyên tu tiên chủ yếu có hai con đường. Một là Thiên Bảo Điện, nơi đó cất giữ đủ loại bảo vật trong tông, nhưng muốn đổi lấy, thứ cần không phải linh thạch, mà là đạo công. Đạo công là sự cụ thể hóa cống hiến của đệ tử đối với tông môn, cần thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ tông môn mới có thể đạt được. Nhiệm vụ tông môn có thể tiếp nhận trước, cũng có các trưởng lão khác hoặc đệ tử thông qua tiêu hao đạo công để bố trí nhiệm vụ, có thể tự do tiếp nhận. Lâm Minh hiện tại vừa mới nhập ngoại môn, trên người tự nhiên là không có chút đạo công nào. Hơn nữa hắn còn đang ở luyện khí sơ kỳ, tự nhiên cũng không muốn mạo hiểm tiếp nhận những nhiệm vụ tông môn đó. Vì vậy chỉ còn con đường phường thị tông môn này. Đây là khu giao dịch do Huyền Chân Tông mở ra cho đệ tử tông môn, cho phép bọn họ dùng linh thạch tự do trao đổi tài nguyên tu luyện cần thiết. Khi còn làm tạp dịch, hắn đã không ít lần đi dạo khu giao dịch để tăng thêm kiến thức. Giờ khắc này, Lâm Minh đi giữa phường thị tông môn tấp nập người qua lại, xuyên qua từng gian hàng, lần lượt bước vào mấy cửa hàng để hỏi giá. Cuối cùng, hắn đến một thương điếm tên là Bách Bảo Lâu. "Hoan nghênh quý khách quang lâm, xin hỏi ngài cần gì ạ?" Vừa bước vào đại sảnh thương điếm, liền có một thị nữ dung mạo xinh đẹp, mang theo nụ cười ngọt ngào tiến lên đón. Lâm Minh đi thẳng vào vấn đề nói, "Các người bán hạt giống tụ linh thảo ở đây thế nào?" Thị nữ cười đáp, "Kính thưa khách quan tôn quý, cửa hàng chúng ta một viên hạ phẩm linh thạch có thể mua 90 hạt giống tụ linh thảo." "Đắt thế sao? Có thể rẻ hơn chút không?" Lâm Minh hơi tính toán, hắn cần 540 hạt giống tụ linh thảo, vậy thì phải tốn 6 viên hạ phẩm linh thạch. Dù sao còn phải mua các vật phẩm liên quan đến chế phù, lúc này tiết kiệm được một viên linh thạch thì tiết kiệm. "Vị quý khách này, hạt giống linh dược ở cửa hàng chúng ta đều được tinh tuyển kỹ lưỡng, hạt giống kém chất lượng đều đã được loại bỏ, ngài cứ việc yên tâm mua." Nhưng giá cả này, thị nữ lộ ra vẻ mặt khó xử, hiển nhiên là không thể thương lượng thêm. Lâm Minh thấy vậy liền đổi lời hỏi, "Vậy ta muốn mua một điện tịch liên quan đến chế phù, đồng thời còn cần một phù bút và vật liệu chế phù tương ứng, cửa hàng các ngươi có bán không?" "Cái này đương nhiên là có." Mắt thị nữ sáng lên, dẫn hắn đến quầy chuyên bán phù lục. Trưởng quỹ lúc này cũng đi tới, vô cùng nhiệt tình giới thiệu. Lâm Minh từ lời đối phương mà hiểu được, muốn mua một bản chế phù cơ sở rẻ nhất, chỉ ghi chép 3 loại phù lục nhất giai hạ phẩm, thì cần 20 viên hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, mua một phù bút nhất giai hạ phẩm, được làm từ lông hồ ly lửa kết hợp với linh văn mục, thì cần 10 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ riêng hai thứ này đã tiêu hết số linh thạch hắn kiếm được từ việc bán linh mễ. Ngoài ra, phù chỉ và phù mặc cũng phải mua bằng linh thạch. Một tập phù chỉ nhất giai, tổng cộng 12 tờ, giá bán 1 viên hạ phẩm linh thạch. Một khối phù mặc hạ phẩm, có thể dùng 120 lần, giá bán 5 viên hạ phẩm linh thạch. Lâm Minh nghe xong, nhíu chặt mày. Giá này giống hệt với giá hắn đã hỏi ở mấy cửa hàng trước đó. Xem ra những thương gia này rất có thể đã thông đồng với nhau, không tiến hành chiến tranh giá cả, mà liên kết lại để thu hoạch con mồi. Cuối cùng, hắn tốn hết lời lẽ, nhưng vẫn phải chi 30 viên hạ phẩm linh thạch theo giá gốc để mua chế phù cơ sở và phù bút lông hồ ly lửa nhất giai hạ phẩm. Phù chỉ hắn mua đủ 10 tập, tổng cộng 120 tờ. Thêm một khối linh mặc, tổng cộng 15 viên hạ phẩm linh thạch. Duy nhất chỉ ở hạt giống là chiếm được chút lợi nhỏ, dùng 5 viên linh thạch mua được 540 hạt giống tụ linh thảo, xem như đã đạt được mục tiêu ban đầu. Lúc này, linh thạch trong tay hắn đã tiêu hết sạch. Chương 8, phụ lục nhập môn chương 8, phụ lục nhập môn than ôi, tu hành không dễ chút nào. Ngay cả chút lợi lộc cũng chưa thấy đâu, 50 viên hạ phẩm linh thạch cứ thế trôi đi như nước. Trở về đạo phủ, Lâm Minh trong lòng cảm khái. Nhưng nghĩ đến mình thân mang cần cù bù thông minh đồ, hắn liền lại hào khí ngút trời. Trời sinh tài ta ắt có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến. Ta nhất định có thể kiếm về số linh thạch đã tiêu này, cả bốn lẫn lời. Hắn đến bên linh điền, mở túi hạt giống linh dược, chỉ thấy bên trong có một hạt giống tụ linh thảo lớn bằng hạt đậu tằm, từng hạt căng mẩy, ẩn ẩn tản mát linh khí. Bách Bảo lâu này quả nhiên không nói dối, trong mấy cửa hàng đã ghé qua, chất lượng hạt giống linh dược của họ là tốt nhất. Lâm Minh đã gieo trồng linh điền 5 năm, hạt giống tốt hay không hắn vẫn nhìn ra được, bởi vậy trong lòng rất hài lòng, đây cũng là nguyên nhân hắn giao dịch tại Bách Bảo lâu. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu làm lại nghề cũ, cần mẫn làm nông việc. Trước tiên là dùng pháp khí liềm cắt bỏ hết cỏ dại chưa nổ trong linh điền. Sau đó liền bắt đầu xới đất, đào đất lên, diệt sạch trứng côn trùng có thể tồn tại bên trong. Công việc nặng nhọc này, dù hắn đã gieo trồng 5 năm, làm rất thành thạo, lại tu luyện đến luyện khí tam trọng cảnh giới, thân thể được linh lực tẩy luyện không ít, nhưng vẫn vô cùng vất vả. Thân thể của luyện khí tu sĩ vẫn chưa đủ cường tráng. Chờ có thời gian, nhất định phải học một vài pháp môn luyện thể để tăng thêm sức lực. Hắn nghĩ như vậy. Thực tượng dũng lực thuật, liệt địa thuật của hắn cũng có thể giúp xới đất, nhưng lại tiêu hao linh lực. Mà luyện thể thuật tu luyện cố nhiên là vất vả hơn một chút, nhưng khi tố chất thân thể đã tăng lên, chỉ dựa vào thân thể làm việc, không tiêu hao linh lực cũng có thể làm tốt nông việc. Như vậy có thể dùng nhiều linh lực hơn vào việc tu luyện pháp thuật và vẽ phù lục. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Lâm Minh nghỉ hai lượt, cuối cùng cũng đã chăm sóc xong một mẫu linh điền. Đến tối, hắn ở trong phòng tu hành luyện tập kim châm thuật. Linh lực dùng hết liền ngồi thiền tu luyện. Mãi đến khi kinh mạch xuất hiện cảm giác tê dại mới dừng lại, chuyển sang nghiên cứu chế phù cơ sở. Cuốn phù thư cơ bản này giảng giải phương pháp vẽ các loại phù văn, đồng thời còn ghi lại cách thức nối kết và tổ hợp những phù văn này lại với nhau, cuối cùng hình thành phù lục. Hắn đọc kỹ một lượt xong, cũng không trực tiếp cầm bút vẽ ngay. Dù sao phù giấy, phù mực kia tuy rẻ, nhưng cũng phải tốn linh thạch. Hơn nữa phù bút dùng nhiều, cũng sẽ cũ nát mà bỏ đi. Vẫn là nên học kỹ kiến thức cơ bản rồi mới đặt bút, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Cứ như vậy, 6 ngày trôi qua. Lâm Minh đã xới tơi 6 mẫu linh điền, đào ra từng hố đất nhỏ. Lại thi triển mấy lần vân vũ thuật, khiến linh khí trong linh điền đạt đến trạng thái cường thịnh. Lúc này mới gieo từng hạt giống tụ linh thảo vào hố đất, cẩn thận bồi lấp. Hắn còn đặc biệt để lại mấy lỗ nhỏ, nếu linh thảo nảy mầm, liền có thể chui ra từ những lỗ nhỏ này. So với linh mễ, linh dược càng tiểu quý hơn, gieo trồng cũng phiền phức hơn nhiều. Nhưng Lâm Minh làm việc lại vô cùng cố gắng. Dù sao đây có thể là 180 viên linh thạch, hơn nữa cũng không cần bị thu thuế nữa. Việc dù nhiều thì cũng là làm vì mình, tự nhiên tràn đầy tính tích cực. Đến chiều ngày thứ 7, hắn cuối cùng cũng hoàn thành việc gieo hạt. Sau này chỉ cần duy trì chăm sóc linh điền. Lâm Minh vô tay, hài lòng trở về tiền viện. Sau khi tắm rửa thay y phục, bước vào phòng sinh hoạt. Trải qua 7 ngày này, hắn cũng đã học gần xong chế phù cơ sở. Thế là hắn đem phù bút, phù mực và phù giấy cùng các tài liệu chế phù khác đặt lên bàn, sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị luyện tập chế phù. Mục tiêu của Lâm Minh là hỏa cầu phù, một trong 3 loại phù lục nhất giai hạ phẩm trong chế phù cơ sở. Hỏa cầu phù tổng cộng do 7 đạo phù văn tạo thành, khi thành hình tựa như một đoàn mãnh hỏa nhảy múa. Toàn bộ quá trình vẽ không thể có chút nào dừng lại, phải hoàn thành trong một hơi. Đồng thời phù văn cũng không thể có nửa điểm sai lệch. Điều này tiêu hao cực lớn tâm thần của phù sư. Bởi vậy hắn ngồi trước bàn, tốn nửa khắc đồng hồ nín thở ngưng thần, cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm. Chờ đến khi tâm không bướng bận, toàn tâm toàn ý tập trung, mới cầm phù bút lên, chấm chấm phù mực, chấm lên phù giấy phía trước. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh liền lần lượt vẽ ra 3 đạo phù văn. Lúc này hắn vẫn như giếng cổ không sóng, tiếp tục rót linh lực vào phù bút. Hạ bút ổn định, mạnh mẽ. 4 đạo, 5 đạo. Thuận lợi ngoài dự liệu. Thấy đạo phù văn thứ 6 sắp thành hình. Thế nhưng, lực đạo Lâm Minh cầm bút lại mạnh hơn một chút, kéo theo những phù văn trước đó, cùng nhau vỡ nát. Một tiếng vách, phù giấy tựa như pháo tép nhảy lên khỏi bàn, giữa không trung nhanh chóng tự bốc cháy, hóa thành cho bụi. Hô, đáng tiếc rồi. Lâm Minh thở ra một ngụm trọc khí, không khỏi thở dài tiếc nuối. Phù đạo quả nhiên không dễ, chỉ cần tỷ lệ thành công đạt 1/8, liền có thể hòa vốn chi phí phù giấy và phù mực. Nếu phù đạo dễ học như vậy, thì khắp đường phố đã toàn là phù sư rồi. Chỉ cần ngồi ở nhà vẽ phù, linh thạch liền có thể quần quần mà đến, cũng sẽ không có ai đi mạo hiểm săn yêu. Nhưng bất kể trong tông môn hay ngoài tông môn, trong tu tiên giới thường thì phù sư như có, mà tu sĩ săn yêu lại đông đảo. Ngay cả tu sĩ không dám đi săn yêu, cũng sẽ lựa chọn làm linh thực phù, những nghề nghiệp dễ dàng bắt đầu hơn, chứ không phải đi làm một phù sư. Xét cho cùng, vẫn là tu tập phù đạo và khó. Trong hàng trăm tờ phù giấy ngẫu nhiên có nét bút thần diệu, vẽ ra 1-2 tờ thành phù có lẽ có thể. Nhưng muốn ổn định tỷ lệ thành công đến mức có thể hòa vốn thậm chí có lợi nhuận, thì lại thực sự khó. Bởi vậy Lâm Minh không quá bận tâm, mà sau một hơi thở sâu, lại lần nữa cầm một tờ phù giấy trải ra. Lần này hắn muốn vẽ, vẫn là hỏa cầu phù. Lại một hơi thở sâu, thả lỏng tâm thần, tĩnh tâm ngưng khí. Lại lần nữa tiến vào trạng thái tâm không vướng bận. Lâm Minh nhúng phù bút vào phù mực, để lông bút hút đầy phù mực. Ngòi bút hạ xuống, từng đạo phù văn trên phù giấy như rồng rắn bơi lượn. Lần này hắn kiên trì đến phù văn thứ 6. Một tiếng mảnh, phù giấy lại lần nữa nhảy lên, tự bốc cháy trong không khí. Ngay sau đó, tờ thứ 3, tờ thứ 4, tờ thứ 5 liên tiếp 10 tờ, đều thất bại. Hết lần này đến lần khác thất bại, Lâm Minh lại không cảm thấy đáng tiếc như lần thất bại đầu tiên, hắn dường như đã tiến vào trạng thái học tập chìm đắm. Mỗi lần thất bại, hắn đều ghi nhớ nguyên nhân để sửa đổi. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở phù văn thứ 6, nhưng mỗi lần vẽ phù, những lỗi sai trước đó sẽ không tái phạm. Điều này có nghĩa là hắn càng ngày càng gần thành công. Không biết từ lúc nào, đã là đêm khuya. Sau một hơi thở sâu nữa, hắn cầm phù bút lên, chấm linh mực. Mức độ phù bút hút mực lần này, hắn nắm giữ cực tốt, không hơn không kém. Khi bắt đầu, ngòi bút nhẹ nhàng hạ xuống, tương đương mực lóe lên ánh sáng đỏ hiện rõ trên giấy. Dần dần, phù giấy được lấp đầy bởi các đường mực. Một cái, hai cái, ba cái. Mãi đến khi 6 phù văn đều được Lâm Minh vẽ ra. Đến phù văn thứ 7, trán hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại càng thêm chuyên chú, ngòi bút vẫn ổn định. Mãi đến khi phù văn thứ 7 vẽ xong, và khoảnh khắc nét bút cuối cùng hạ xuống, các đường mực trên cả tờ phù giấy lập tức bùng phát linh quang. Trong chốc lát, dường như có một đoàn lửa đang cuộn trào nhảy múa trên phù giấy, kéo dài 3 hơi thở rồi mới dung nhập vào trong phù giấy. Hỏa cầu phù thuần thục độ 1 hỏa cầu phù, nhập môn, 1, cuối cùng cũng thành công. Lâm Minh nghe răng cười nói, ngay lập tức nâng phù lục vừa vẽ xong lên, tỉ mỉ ngắm đĩa, càng nhìn càng vui, yêu thích không muốn rời tay, thậm chí hận không thể hôn lên 2 cái. Một lát sau, hắn mới đem tờ hỏa cầu phù đầu tiên vẽ thành công này cất kỹ bên người, định cất giữ nó làm vật kỷ niệm. Tốt, tiếp tục cố gắng. Ánh mắt Lâm Minh kiên nghị, ngồi trên bàn vẽ phù tiếp tục vẽ phù. Nhưng lúc này, mọi vật trước mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Phù bút, phù giấy, phù mực thậm chí cả cái bàn đều xuất hiện ảnh đôi. Không hay rồi, tâm lực tiêu hao quá nhiều. Hắn vội vàng đứng dậy, vịn tường đi đến giường, trực tiếp nằm xuống. Không đến một khắc, một trận tiếng ngáy liền vang lên. Chương 9, thần hồn ưu thế chương 9, thần hồn ưu thế dịch nhật. Khi Lâm Minh tỉnh lại, trời đã đến giữa trưa. Nếu không phải là luyện khí tu sĩ, chỉ sợ đã trực tiếp đột tử rồi. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, trong mắt hắn vẫn còn vẻ sợ hãi, lòng vẫn còn kinh hãi. Chờ uống hết một bát cháo linh mễ, hắn mới từ từ hồi phục lại. Độ thuần thục thổ nạp công 2 tu vi 2 tu hành 2 canh giờ sau, hắn liếc nhìn cẩn cụ bộ thông minh đồ. Tu vi, luyện khí tam trọng, 24, công pháp, thổ nạp công, tiểu thành 56, pháp thuật, vân vũ thuật, tiểu thành 69, kim châm thuật, tiểu thành 78, kỹ nghệ, phù lục, nhất giai 1, hỏa cầu phù, nhập môn 1, quả nhiên đã nhập môn, rất tốt. Kế tiếp chính là tiếp tục vẽ hỏa cầu phù, cho đến khi tỷ lệ thành công tăng lên đủ để hồi vốn. Lâm Minh hài lòng gật đầu, trong lòng đặt ra một mục tiêu nhỏ cho chính mình. Bất quá hắn không đội vã vẽ phù, mà là đi ra ruộng trước, hoàn thành công việc đồng áng phải làm mỗi ngày. Sau đó mới trở về phòng ở, lại ngồi xuống trước bàn, bày biện sẵn công cụ và tài liệu chế phù. Với tâm lực của ta bây giờ, một ngày vẽ 9 tờ phù lục chính là cực hạn, bất kể thành bại, sau 9 tờ đều phải dừng bút nghỉ ngơi. Hắn đặt ra một quy tắc cho chính mình, đảm bảo ổn thỏa rồi mới lại cầm bút. Có kinh nghiệm thành công trước đó, việc vẽ kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Mười mấy ngày sau, Lâm Minh ngồi trước bàn vẽ phù, theo ngòi bút hạ xuống, mực phù trên giấy tạo nên từng đường vân. Một lát sau, một tờ hỏa cầu phù liền vẽ xong. Hắn giờ phút này đã thành thạo, cất hỏa cầu phù đi, lại trải lên một tờ phù chỉ. Vẽ xong một tờ, lại tiếp một tờ. Trong quá trình có nhiều thất bại, nhưng tỷ lệ thành công cũng từ chỗ chưa đến nửa thành ban đầu, tăng lên đến 1,5%. Tỷ lệ này tuy vẫn chưa thể kiếm lời, nhưng đã có thể hồi vốn phù chỉ và mực phù. Điều này có nghĩa là trước khi phù mất hỏng, hắn có thể ổn định tích lũy độ thuần thục. Một ngày vẽ 9 tờ, liền có thể tăng lên 1 đến 2 điểm độ thuần thục. 120 tờ phù chỉ vẽ xong sau, hắn cũng thành công vẽ ra 15 tờ hỏa cầu phù. Thành tích như vậy, chỉ là miễn cưỡng có thể hồi vốn mà thôi. Nhưng Lâm Minh lại tinh thần phấn chấn. Phải biết hắn vẹn vẹn chỉ vẽ phù mười mấy ngày, liền có thể có thành tựu như vậy. Với hiệu suất tăng trưởng độ thuần thục hiện tại, hắn ước chừng chỉ cần 2 tháng liền có thể đem độ thuần thục hỏa cầu phù tăng lên đến tiểu thành cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu kiếm tiền rồi. Bất quá trước đó, còn phải đem hỏa cầu phù trong tay bán đi đổi lấy tài liệu chế phù. Lâm Minh nhìn mực phù đã cạn đáy, trong mắt chợt lóe lên vẻ đau lòng. Phương thị ngoại môn Huyền Chân Tông. Lâm Minh bày sạp cả ngày, cuối cùng đem 15 tờ hỏa cầu phù trong tay bán hết, đổi lấy 15 viên hạ phẩm linh thạch. Hỏa cầu phù với giá 1 viên hạ phẩm linh thạch một tờ, cũng chỉ có thể đạt được khi bày sạp. Nếu là đến Bách Bảo lâu hay các thương điếm khác bán ra, đối phương sẽ ép giá. Cần 3 tờ hỏa cầu phù mới có thể đổi lấy 2 viên hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên bán cho Bách Bảo lâu cũng có chỗ tốt, một là không cần tốn thời gian bày sạp, có thể nhanh chóng giao dịch phù lục trong tay. Hai là chỉ cần chất lượng đạt yêu cầu, Bách Bảo lâu có phù là thu, không lo lắng bán cả ngày, lãng phí thời gian sau vẫn không bán được. Đương nhiên, với tỷ lệ thành phù hiện tại của Lâm Minh, nếu bán cho Bách Bảo lâu, vậy thì ngay cả hồi vốn cũng không làm được, điều này hắn không thể chấp nhận. Vị sư đệ này, còn xin dừng bước. Ngay khi hắn từ Bách Bảo lâu đi ra, sau khi lại mua tài liệu chế phù giá 15 viên linh thạch, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Vị sư huynh này, có chuyện gì? Hắn thấy một tu sĩ thân mặc hắc bào, đầu đội mũ rộng đành tương tự mình đi về phía hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tuy nhiên là ở trong tông môn, nhưng Lâm Minh vẫn ôm tâm thái đề phòng, 10 ngón tay đã nổi lên kim quang, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích. Là sư huynh đường rồi, còn xin sư đệ thông cảm. Vị đồng môn này đi đến trước mặt Lâm Minh, vẫy vây tay biểu thị không có ác ý, rồi giải thích rằng, vị sư đệ này, ta gọi Trần Huyền. Vừa rồi thấy ngươi tại Bách Bảo lâu mua tài liệu chế phù, cho nên trong lòng hiếu kỳ, mà muội hỏi một câu, sư đệ có phải là một vị phù sư không? Lâm Minh thản nhiên đáp, đã gặp Trần sư huynh, sư đệ cũng chỉ là mới học phù lục thôi, không biết có gì chỉ giáo. Trần Huyền cười nói, không biết sư đệ có thể vẽ ra loại phù lục nào. nếu là phù lục loại hình công kích hoặc phòng ngự, có thể trực tiếp bán phù lục đã vẽ thành cho ta không? Sư huynh nguyện ý mua với giá thị trường một viên linh thạch một tờ. Phải biết, nếu sư đệ bày sạp trong khu phường thị, phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể bán hết phù lục trong tay, mà đến Bách Bảo Lâu hay các thương điếm khác bán ra, lại sẽ bị họ ép giá thu mua. Sư huynh bất tài, thành lập một liệp yêu đội, ngày thường nhận nhiệm vụ săn yêu của tông môn, đang cần số lượng lớn vật phẩm tiêu hao một lần như nhất giai hạ phẩm phù lục, nếu sư đệ nguyện ý cung cấp hàng, sư huynh có thể thu mua toàn bộ. Lâm Minh nghe xong, trong lòng lập tức có chút động lòng. Nếu như đem phù lục trực tiếp bán cho Trần Huyền, quả thực tiết kiệm tâm sức hơn nhiều. Bất quá nếu như toàn bộ đều bán cho hắn, cũng dễ dàng bị hắn phát hiện tình huống mình tiến triển nhanh chóng trong phù đạo, hậu quả khó lường. Tựa hồ là nhìn ra hắn do dự, Trần Huyền cười khoát tay nói, sư đệ cũng không cần lập tức trả lời, đây là truyền âm phù của sư minh, nếu nguyện ý có thể thông qua phù này liên hệ ta. Nói xong, hắn liền đưa ra truyền âm phù trong tay, sau đó rời đi. Trở về trúc lâm tiểu viện, Lâm Minh xoa xoa truyền âm phù trong tay, trong lòng suy tư, có thể đem phù lục bán đi một lần quả thực tiết kiệm tâm sức, nhưng cũng tồn tại một chút rủi ro. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định mỗi lần vẽ xong một nhóm phù lục sau sẽ bày sạp một ngày. Nếu như còn bán không hết, liền đem những phù lục này toàn bộ bán cho Trần Huyền. Hơn nữa số lượng nhóm phù lục này không thể quá nhiều, phải khống chế trong 2 phần 10 tài liệu chế phù. Hắn tuy hiện tại vẫn không thể đạt đến tỷ lệ thành công như vậy, nhưng cũng phải tính toán cho sau này. Cứ như vậy, trong mắt đối phương hắn vẫn luôn là một phù sư cơ bản có thể miễn cưỡng bán phù hồi vốn, không có gì đáng để mưu đồ. Lòng người cách một lớp ra, làm như vậy có lẽ là đang nghi, nhưng nếu có vấn đề, lại có thể tránh được nguy hiểm, bởi vậy vẫn là cố gắng cẩn thận thì tốt hơn. Húng chi trên người Lâm Minh chỉ có một chiêu kim châm thuật phòng thân, ngay cả pháp khí cũng chỉ có một thanh liêm đao không nhập phẩm. Vẫn là phải nghĩ cách nắm giữ thêm nhiều thủ đoạn tự bảo vệ mới được. Hắn nghĩ như vậy, lại ngồi lại trước bàn chế phủ. Giờ đây trong tay không có tiền dư, nghĩ quá nhiều cũng vô ích. Chi bằng thực hành nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, cày thêm chút độ thuần thục. Một khi hỏa cầu phù đột phá tiểu thành, hắn liền có thể kiếm tiền từ đó. Cũng liền có tiền mua pháp thuật khác, thậm chí giữ lại một bộ phận hỏa cầu phù trên người dùng để phòng thân. Nửa tháng sau, Lâm Minh đem tài liệu chế phủ trong tay dùng hết. Độ thuần thục hỏa cầu phù 20 hỏa cầu phù, nhập môn 35 lần này, trong 120 phần tài liệu chế phù, hạn chế tác ra 20 tờ hỏa cầu phù, tỷ lệ thành công đạt đến 1/6. Độ thuần thục cũng theo đó tăng vọt 20 điểm, tiến độ đạt đến 35. Căn cứ chế phù cơ sở ghi chép, tốc độ tiến bộ như vậy của hắn đã coi là cực kỳ có thiên phú rồi. Người bình thường muốn đạt đến tỷ lệ thành công chế phù 2 thành, ít nhất phải vẽ phù 3 lần. Ngay cả người có chút thiên phú, vẽ phù 3000 lần cũng mới có trình độ như vậy. Mà hắn dưới sự giúp đỡ của Cần Cù Bù Thông Minh đổ 240 lần luyện tập đã đạt đến trình độ như vậy, chuyển ra ngoài thật sự kinh thế hai tụ. Hơn nữa, tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường, tâm lực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày vẽ 6 đến 7 tờ phù lục. Hắn lại có thể vẽ 9 tờ, cũng là một điểm kỳ lạ. Lâm Minh cảm thấy, hẳn là do hắn giác tỉnh tốc tuệ. Chuyển rằng hai kiếp là người, trên thần hồn và ngộ tính sẽ mạnh hơn người thường một chút. Hắn quyết định hành sự theo kế hoạch đã định trước đó. Trước tiên là bày sạp trong phường thị, dùng một buổi sáng để bán ra 10 tờ hỏa cầu phù. Sau đó liền dùng truyền âm phù liên hệ Trần Huyền, hẹn gặp mặt tại sơ bộ điện. Chương 10, diệt sát tóc chuột chương 10, diệt sát tóc chuột sau thời gian một nén hương. Trong sư bộ điện. A, sư minh đây xin đa tạ sư đệ rồi. Trần Huyền nhận lấy 10 tờ hỏa cầu phù Lâm Minh đưa tới, đoạn lại nhét qua một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng 10 viên hạ phẩm linh thạch. Khi nhận được phù lục, trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Thấy phù đạo thiên phú của người này, còn coi là không tệ. Mới học phù lục đã có một thành tỷ lệ thành công, so với những kẻ ngay cả nhập môn cũng không làm được, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, một thành tỷ lệ thành công, ngay cả hoàn vốn cũng không làm được. Thực tế, bởi vì sợ hãi nguy hiểm khi săn giết yêu thú mà lựa chọn chế phù, lại há chẳng phải là một loại mạo hiểm sao? Một khi thiên phú không đủ, chậm chạp không cách nào thu được lợi ích từ phù đạo, chính là mạo hiểm thất bại, kết cục cũng chỉ là cung cấp phù lục giá rẻ cho những liệp yêu sư như bọn hắn mà thôi. Lâm Minh cũng không biết đối phương nghĩ gì, nhưng trong cử chỉ giao tiếp và lời nói chuyện giữa hai bên, hắn cảm nhận được Trần Huyền có một loại cảm giác ưu việt nhàn nhạt. Một liệp yêu sư đối với phù sư sản sinh cảm giác ưu việt, điều này có nghĩa là cách làm của hắn không sai, đối phương đã phán đoán sai lầm, rất rõ ràng là cảm thấy bản thân hắn không có bao nhiêu thiên phú chế phù. Như vậy bản thân hắn liền có thể với rủi ro thấp hơn, nhanh chóng bán ra phù lục trong tay để hoàn vốn. Hai người hoàn thành giao dịch, trong lòng mỗi người đều tính toán, đều cảm thấy bản thân đã kiếm lời. Sau đó lại trôi qua một tháng rưỡi. Khoảng thời gian này, Lâm Minh vẫn dành để chăm sóc linh điển và vẽ phù lục. Vân Vũ thuật và Kim Châm thuật lần lượt được hắn tu luyện đến đại thành. Vân Vũ thuật cấp bậc đại thành, lượng linh lực tiêu hao không thay đổi, nhưng linh lực cẩn chứa trong mưa linh lại tăng lên 3 thành. Ngoài ra, nguyên bản một lần Vân Vũ thuật chỉ có thể tới nửa mẫu thiên địa. Giờ đây một lần Vân Vũ thuật thì có thể tới chọn một mẫu đất. Phạm vi trực tiếp tăng gấp đôi, thật sự là kinh người. Hắn đến bên cạnh linh điển, lần lượt thi triển ra Vân Vũ thuật cấp bậc đại thành. Trên không tiểu viện phong vân biến hóa, ngưng tụ ra một đám mây đen dày đặc, che khuất hoàn toàn một mẫu linh điển trước mắt. Ngay sau đó, linh vũ liền tí tách mà tới xuống, trải khắp mọi ngóc ngách của một mẫu linh điển này. Lâm Minh hài lòng gật đầu, lần nữa thi triển 5 lần Vân Vũ thuật. Tụ linh thảo trong 6 mẫu dược điển dưới sự tưới dưỡng của Vân Vũ thuật đại thành phát triển rất tốt. Chưa đầy 3 tháng, đã ẩn ẩn lộ ra khí tức sắp chín. Hơn nữa Kim Châm thuật cũng đã đạt đến đại thành cảnh giới, xuyên thấu lực và tốc độ được tăng cường thêm một bước. Nếu để Lâm Minh đối đầu với những hắc thiết giáp chủng kia, một kích liền có thể diệt sát chúng. Rất tốt, chờ hỏa cầu phù tiểu thành, thủ đoạn tấn công của ta sẽ không thiếu nữa. sau đó chính là tìm kiếm một ít pháp thuật tăng cường tốc độ thân pháp và phòng ngự, đương nhiên tốt nhất vẫn là luyện thể chi thuật. Hắn vẫn luôn niệm niệm không quên luyện thể thuật, có luyện thể thuật, làm việc nông sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 5 ngày sau, Lâm Minh ngồi trước phù bàn. Khi hắn vẽ ra phù lục càng ngày càng nhiều, dần dần, hắn tiến vào một trạng thái sâu sắc huyền diệu. Giờ phút này thần thái hắn siêu nhiên bất ngoại, tâm cảnh như cổ giếng không sóng, bút pháp vững vàng, thư thái có đạo, không hề có một chút trở ngại hay căng thẳng. Nét mực dưới bút thì thuận lợi trôi chảy, phù văn vẽ ra tự nhiên tiến hành, tràn đầy linh tính. Theo phù văn cuối cùng được hắn vẽ ra, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, đột nhiên có thêm vô số kinh nghiệm và các loại cảm nộ khi vẽ hỏa cầu phù. Trong chớp mắt ngắn ngủi, sự lý giải của hắn đối với hỏa cầu phù tăng vọt, đã đạt đến tiểu thành cảnh giới. Hay hay hay. Dầm. Lâm Minh vỗ mạnh phù bàn, mừng rỡ quá đỗi. Tâm niệm câu động cần cù đủ thông minh đồ trong thức hải. Chỉ thấy trên đó hiện rõ dòng chữ: Hỏa cầu phù, tiểu thành một, cuối cùng cũng tiểu thành. Hắn nhanh chóng bình phục tâm cảnh, động bút vẽ phù, muốn xem hiện giờ tỷ lệ thành công của bản thân đã đạt đến trình độ nào. Vừa đặt bút, Lâm Minh liền phát hiện rất nhiều điểm khác biệt. Lúc này hắn vẽ hỏa cầu phù, vô cùng đắc tâm ứng thủ. Không chỉ tốc độ nhanh hơn nhiều, bút pháp càng thêm trôi chảy, mà ngay cả tâm lực tiêu hao cũng ít hơn. Bây giờ hắn vẽ hỏa cầu phù, một ngày liền có thể vẽ 12 tờ, chọn một tá hỏa cầu phù. Hơn nữa trong 12 tờ phù vẽ ra, lại có 3 tờ thành công. Điều này có nghĩa là tỷ lệ thành công của hắn hiện giờ đã đạt đến 2,5. Tiếp theo, Lâm Minh cứ 10 ngày lại đi bán phù lục một lần. Trừ đi phí vật liệu, có thể thu về 15 viên hạ phẩm linh thạch. Nhìn số linh thạch có thể tự do chi phối trong tay lại tăng thêm, trong lòng hắn có một loại cảm giác không cực thái lai. Tuy nhiên 15 viên hạ phẩm linh thạch này hắn cũng không giữ lại, mà đều đổi thành dưỡng khí đan. Một viên dưỡng khí đan giá 3 viên hạ phẩm linh thạch, 15 viên hạ phẩm linh thạch mua được 5 viên dưỡng khí đan, được hắn cẩn thận cất giữ thành một bình đầy, mang về trúc lâm tiểu viện. May mắn là với tu vi hiện giờ của hắn, 3 ngày phục dụng một viên dưỡng khí đan là tốt nhất. Như vậy, thời gian hoàn toàn cân đối. Cứ thế, mỗi tháng hắn còn có thể tích góp 10 viên hạ phẩm linh thạch. Xét thấy tụ linh thảo đã sắp chín, đến lúc đó sẽ là một khoản linh thạch không nhỏ nhập vào tài khoản, Lâm Minh lựa chọn mỗi tháng giữ lại 10 tờ hỏa cầu phù phẩm chất tốt nhất để dự phòng, tăng cường lực lượng tự bảo vệ. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt hơn, cảm giác phát triển ổn định này khiến hắn say mê. Rất nhanh, lại 5 ngày trôi qua. Tụ linh thảo đã chín sớm. Lâm Minh đứng ở hậu viện, nhìn mảnh linh điền, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. 180 viên hạ phẩm linh thạch, đây là khoản thu nhập lớn nhất của hắn từ trước đến nay, giờ đây cuối cùng cũng sắp đến tay rồi. Cùng với tụ linh thảo dài đến 3 thước cao, những chiếc lá xanh biếc của nó cũng vì hấp thụ đủ linh khí mà xuất hiện từng đạo vân lộ màu thanh kim. Sớm từ ngày hôm qua, trong linh điền đã có một ít tụ linh thảo mọc ra vân lộ thanh kim. Giờ đây hắn liếc mắt nhìn xuống, tất cả tụ linh thảo đều có loại vân lộ này, điều này liền nói rõ có thể hái rồi. Tuy nhiên, không đúng, có thứ gì đó đang tiếp cận. Lâm Minh đang định túi người hái những tụ linh thảo này, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sở hữu hơn 5 năm kinh nghiệm linh nông, hắn nhạy bén phát hiện trong linh điền dường như có thứ gì đó đang núp nhích dưới đất. Sao lại thế này, đây có thể là ngoại môn. Trong lòng hắn kinh hãi, chỉ thấy sau mấy hơi thở, mảnh đất đang nhúc nhích kia đột nhiên nứt ra. 3 con chuột khổng lồ to bằng mèo hoang, toàn thân lông xám đen xuất hiện trước mắt. Là chuột đào đất, không ngờ trong ngoại môn cũng có loại hại thú này. Ánh mắt Lâm Minh kinh ngạc. Tuy nhiên điều này cũng không kỳ lạ, trận pháp của tông môn không phải lúc nào cũng vận hành cường độ cao, cách biệt tông môn với bên ngoài. Do đó thỉnh thoảng cũng sẽ có một số yêu thú cấp thấp giỏi ẩn nấp cùng côn trùng gây hại lọt qua kiểm tra, tiến vào khu vực ngoại môn. Cho nên dược điền của ngoại môn đều được bao phủ bởi một tầng trận pháp khác, và có người chuyên trách canh giữ, tránh bị nội quỷ hoặc yêu thú, yêu trùng vô tình tiến vào phá hoại. Lúc này chuột đào đất chắc hẳn là cảm ứng được khí tức tụ linh thảo chín, nên mới ngửi mùi mà đến. Chỉ thấy 3 con chuột khổng lồ này vừa phá đất mà ra, thấy trước mắt một mảnh lớn tụ linh thảo, đơn giản như vào thùng gạo vậy, đột nhiên liền nhào lên tụ linh thảo gần nhất. Hừ, thóc chuột, chớ ăn lúa ta. Lâm Minh lạnh hừ một tiếng, vừa giận mắng, vừa giơ tay chính là 3 phát kim châm thuật, chuẩn xác trúng đầu 3 con chuột đào đất. Chỉ thấy 3 con chuột khổng lồ này chỉ dãy rủa một chút rồi không động đậy nữa, khí tức hoàn toàn biến mất, lại bị hắn trực tiếp diệt sát. Mạnh như vậy, thấy 3 con chuột đào đất này trong tay hắn ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, Lâm Minh trực tiếp bị dọa nhảy dựng. Phải biết con chuột đào đất này tuy nhìn có vẻ hèn mọn, nhưng là một yêu thú nhất giai sơ kỳ, thân thể nó cũng da dày thịt béo. Để một tu sĩ luyện khí tam trọng đến giết, trong chốc lát căn bản không giết chết được. Phải có người khác phối hợp, thi triển pháp thuật khống chế để hạn chế chuột đào đất, ngăn nó chạy trốn, mới có thể vây giết nó đến chết. Trước đó khi đột phá hắn chỉ biết kim châm thuật uy lực lại tăng lên, nhưng không ngờ sẽ tăng lên nhiều đến thế. Luyện pháp thạch cọc cũng có một đặc điểm, đó chính là khả năng hấp thu uy lực pháp thuật quá mạnh. Có thể dùng để luyện tập pháp thuật, cũng có thể biết pháp thuật có được thi triển ra hay không. Nhưng uy lực cụ thể thì lại khó mà đo lường. Do đó hắn mới kinh ngạc như vậy. Để tránh 3 con chuột đào đất giỏi tiềm phục này giả chết lừa gạt, hắn lại không tiếc linh lực bổ sung thêm một phát kim châm thuật. Sau đó tay cầm liềm đao pháp khí tiến lên, từng cái chém xuống 3 cái đầu chuột, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 11, tứ pháp đều luyện chương 11, tứ pháp đều luyện trúc lâm tiểu viện, bên trong hậu viện. Nhìn 3 bộ thi thể chuột không đầu, Lâm Minh trong lòng vẫn còn chút chấn động. Hắn xác định bản thân chỉ dùng một phát kim châm thuật đã diệt sát một con chuột đào địa. Phải biết loại yêu thú chuột đào địa này có thể so với hắc thiết giáp trùng, da dày thịt béo hơn nhiều, để đệ tử tông môn luyện khí tam trọng đối phó cũng có thể chống đỡ hồi lâu. Giờ đây vậy mà để hắn một phát kim châm thuật liền diệt sát. Điều này có phải ý nghĩa ta thi triển kim châm thuật đại thành, uy lực đã có thể sánh ngang tu sĩ luyện khí tứ trọng rồi. Lâm Minh nghĩ, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm mừng rỡ. Luyện khí tam trọng đã có thực lực luyện khí tứ trọng, tiền đồ rộng lớn a, những lời nói và cảnh tượng như thiên kiêu yêu nghiệt tử này không thể lưu thoáng hiện qua trong đầu. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ước tính mà thôi, dù sao hắn chưa từng giao thủ với tu sĩ luyện khí tứ trọng. Nếu có thể, Lâm Minh hy vọng cả đời mình đối mặt đều là đối thủ có cảnh giới không bằng hắn. Tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vượt cấp khiêu chiến này? Đấm Nam Sơn viện dưỡng lão, đá Bắc Hải nhà trẻ mới tốt. Vẫn là chồng chọn thích hợp lão tử a, con chuột đào địa này, nó không thâm sao? Hắn dùng sức xách một con chuột đào địa, lộ ra nụ cười thâm sâu. Con chuột này bị bệnh rồi, không thể giữ, dứt khoát đem nó ăn đi. Nói làm liền làm, Lâm Minh lập tức chạy, lần lượt xách ba con chuột đào địa đi vào nhà bếp. Trước tiên là phân giải ra móng vuốt, răng, lông da có giá trị, có thể bán ra chút linh thạch trên thân thạc thử. Ngay sau đó đem ba con thạc thử xẻ thành tám mảnh, phần lớn thịt thú trong đó một ngày căn bản ăn không hết, bị hắn dùng muối ướp để dành sau này dùng. Cuối cùng, hắn đem một khối thịt thú lớn cắt riêng ra rửa sạch, sau đó thái thành một đĩa lớn. Nước sốt, dầu muối, thậm chí cả lò than nướng đều là những thứ hắn đã dặn đệ tử tạp dịch đưa đến Trúc Lâm tiểu viện trong những ngày qua. Vốn nghĩ sau khi thu hoạch tụ linh thảo có tiền nhàn rỗi sẽ hưởng thụ, không ngờ bây giờ đã dùng đến rồi. Rất nhanh, thịt nướng chín, mùi thơm lan tỏa khắp sân nhỏ. Lâm Minh không kịp chờ đợi mà ăn một miếng thịt chuột béo đã chấm nước sốt. Miếng thịt vào miệng, béo mà không ngấy. Hắn trong lòng thầm khen một câu, liền chỉ một mặt mà nhai nuốt từng miếng lớn. Sau một bữa thịt lớn, Lâm Minh trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, ngồi thiền luyện hóa linh lực trong thịt chuột đào điện. Thổ nạp công độ thuần thục 2 tu vi 2 chờ 2 canh giờ trôi qua, hắn mới trở lại linh điện, tiếp tục thu mạch tụ linh thảo. Huyền Chân Tông ngoại môn phường thị. Lúc này Lâm Minh đang nhàn nhã dạo phố phường. Lúc này hắn đã đem 180 cây tụ linh thảo cùng vật liệu trên thân ba con chuột đào điện chia thành từng đợt bán cho nhiều cửa hàng thương nhân. Một hơi thu vào 270 viên hạ phẩm linh thạch. Trong đó 90 viên là do ba con chuột đào địa cung cấp. Đa tạ chuột chuột, đã đưa ta 90 viên linh thạch. Lâm Minh sau khi biết giá vật liệu, không khỏi chắp hai tay. Sau khi mua lại hạt giống tụ linh thảo, trên người hắn còn 265 viên hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng cũng có thể mua thêm một số pháp thuật để tu luyện rồi. Hắn đến Bách Bảo Lâu. Khu pháp thuật ở đây bày biện từng viên ngọc giản, bên trong ghi chép phương pháp tu luyện các loại pháp thuật. Pháp thuật của các ngươi ở đây giá bao nhiêu? Lâm Minh hỏi thị nữ. Pháp thuật nhất giai giá từ 5 đến 20 linh thạch. Pháp môn luyện khí hoặc luyện thể giá từ 100 đến 500 linh thạch. Đắt quá. Lâm Minh trong lòng thầm mắng. Nhưng nên mua vẫn phải mua. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không thể cả đời trốn trong tông môn. Không nói gì khác, 3 tháng sau chính là nhiệm vụ tông môn lần đầu tiên rồi. Hắn nghe Trần Huyền nói, nhiệm vụ tông môn của đệ tử ngoại môn chủ yếu là tiêu diệt toàn bộ yêu thú cấp thấp bên ngoài một số điểm tài nguyên cấp thấp. Giống như Huyền Chân Tông đại tông môn như vậy, bên ngoài sơn môn còn chiếm cứ nhiều mỏ khoáng, linh mạch, phường thị, dược cốc và các điểm tài nguyên khác. Những điểm tài nguyên này liền thành miếng mồi ngon trong mắt yêu thú, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gây ra thú triều. Do đó tông môn sẽ cách một đoạn thời gian liền phái đệ tử tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Chiến đấu tự nhiên là khó tránh khỏi rồi. Lâm Minh trong một đám pháp thuật nhất giai, trước tiên là lựa chọn phong hành thuật. Đây là một môn pháp thuật có thể sinh ra một đạo linh phong dưới chân, tăng cường tốc độ của người thi triển. Muốn bảo mệnh, một là không muốn bị địch nhân tấn công chúng, hai là chạy trốn khi sự tình không thể làm được. Ngay cả chỉ là chạy nhanh hơn đồng đội, tỷ lệ thoát thân cũng có thể tăng lên mấy phần. Bản thứ hai thì là linh quang hộ cháo để bảo vệ bản thân. Dù sao thân pháp có tốt đến mấy, nếu như gặp phải vây công, tập kích cùng tấn công pháp thuật phạm vi lớn, cũng khó tránh khỏi bị trúng. Lúc này nếu có thể có một tầng hộ cháo che chắn thân thể, nguy hiểm tử vong liền nhỏ đi rất nhiều. Môn pháp thuật này sau khi sử dụng sẽ hình thành một hộ cháo linh lực toàn diện không góc chết trên bề mặt cơ thể. Ngay cả công kích từ dưới đất như địa thứ thuật, cũng cần đột phá linh quang hộ cháo mới có thể tấn công đến thân thể hắn. Ngoài ra, Lâm Minh còn mua một bản linh quy liễm tức quyết cùng một bản vô tung thuật. Liễm tức thuật có thể thu liễm khí tức, khiến người khác tưởng hắn chỉ là một phàm vật. Mà vô tung thuật thì càng thần diệu, có thể khiến hắn theo nghĩa đen ẩn nấp thân thể, mắt thường khó thấy. Phối hợp với liễm tức thuật, trừ phi đến cực gần, hoặc là dùng thần thức cường đại quét nhìn, nếu không căn bản không thể phát hiện. Hai môn công pháp này quả thực là vật phẩm cần thiết của lão lục. Hơn nữa bốn môn pháp thuật phối hợp lại, có thể chống đỡ, có thể chạy, có thể trốn, có thể âm thầm. Hệ thống pháp thuật của hắn cơ bản đã hoàn chỉnh. Mặc dù pháp môn bán ở Bách Bảo Lâu chất lượng không cao, nhưng chỉ cần cảnh giới độ thuần thục tăng lên, pháp thuật bình thường cũng có thể có uy năng thần kỳ. Kim châm thuật chính là ví dụ tốt nhất, chính là bốn môn pháp thuật này. Được, đa tạ đã chiếu cố. Phong hành thuật cùng linh quang hộ cháo mỗi thứ 10 viên hạ phẩm linh thạch, liễm tức thuật cùng vô tung thuật mỗi thứ 20 viên hạ phẩm linh thạch. Thị nữ cười tủm tỉm mà lấy ra 4 viên ngọc giản, đặt trước mặt Lâm Minh. Vậy mà cần 60 viên hạ phẩm linh thạch đắt như vậy, có thể linh động một chút không? Hắn lại mặc cả, có lẽ là tài ăn nói quá kém, nói tốt nói xấu, mới từ bên Bách Bảo Lâu này đạt được một môn công pháp ngang luyện nhập môn phàm tục làm quà tặng thêm. Trở lại Trúc Lâm tiểu viện, Lâm Minh liền bắt đầu lĩnh hội pháp thuật trong ngọc giản. Đầu tiên là linh quang hộ cháo. Hắn đem ngọc giản ghi chép phương pháp tu luyện linh quang hộ cháo dán lên trán, linh lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, vô số cảnh tượng tiểu nhân bấm quyết thi triển linh quang hộ cháo tiến vào thức hải. Đây là một môn pháp thuật nhất giai, hơn nữa là loại khá cơ bản trong pháp thuật nhất giai, do đó tu luyện khá đơn giản. Lâm Minh xem một lượt xong, lần lượt bấm quyết 4 lần, liền thi triển ra. Linh lực hộ cháo độ thuần thục một linh lực hộ cháo, nhập môn một vòng. Đột nhiên liền có một đạo hộ cháo bán trong suốt lóe lên bạch quang từ trong cơ thể hắn kích phát ra, bao trùm toàn thân hắn, không để lại một chút góc chết nào. 2 phút rưỡi sau, hộ cháo biến mất. Lâm Minh tiếp tục tu hành các pháp thuật khác. Đêm tối, thân ảnh Lâm Minh lướt nhanh qua rừng trúc, gió mạnh thổi tới khiến lá trúc không ngừng rơi xuống. Một buổi chiều, hắn lần lượt nắm giữ 4 môn thuật pháp, tu luyện đến nhập môn. Còn bao gồm môn công pháp ngang luyện nhập môn phàm nhân Long Ngâm Thiết Bồ Sam. Môn công pháp này có thể thông qua tu luyện Long Ngâm Thung Công để rèn luyện nội thân, khuấy động khí huyết, từ đó tăng cường mạnh mẽ cường độ thân thể của người tu luyện. Từ tên gọi đã biết, trọng điểm của công pháp này nằm ở phòng ngự, thuộc loại bổ sung cho linh quang hộ cháo. Sở dĩ Lâm Minh không mua công pháp luyện thể, chủ yếu là hắn không coi trọng công pháp luyện thể có giá 200 linh thạch. Nhưng muốn có được công pháp luyện thể có giá 500 linh thạch lại không đủ. Cho nên hắn mới tính toán trước tiên tu luyện Long Ngâm Thiết Bồ Sam. Là công pháp đỉnh cấp phàm gian, công pháp này tu luyện đến cực hạn, có thể khiến thân thể đạt đến trình độ yêu thú nhất giai sơ kỳ. Phối hợp với linh quang hộ thuẫn, sẽ có lực phòng ngự không tồi. Khi cày ruộng, cũng có thể có thêm chút sức lực. Hiện tại là giai đoạn khởi đầu, mặc dù các pháp thuật trong tay không phải là bí thuật cao cấp gì, nhưng ta tin rằng, chỉ cần ta cày độ thuần thục của chúng lên cấp độ cao hơn, cũng có thể sánh ngang với những thiên tiêu kia. Lâm Minh hai nắm đấm nắm chặt, trong lòng bùng cháy ý chí cày quốc đến chết. Chỉ cần cày không chết, thì cứ cày đến chết. Chương 12, sơ thử đảm nhiệm vụ chương 12, sơ thử đảm nhiệm vụ 3 tháng sau. Trúc Lâm tiểu viện bên trong truyền ra một trận linh lực ba động. Lâm Minh đột phá đến luyện khí tứ trọng cảnh giới, chính thức bước vào hàng ngũ luyện khí trung kỳ. Hán Thu Công đứng dậy, mở đôi mắt đang nhắm chặt, cảm nhận linh lực quẩn quẩn trong cơ thể, lộ ra nụ cười tự tin. So với luyện khí tam trọng cảnh giới, tổng lượng pháp lực của hắn có thể nói là đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, hắn tâm niệm vừa động, nhìn về phía Cần Cù Bù Thông Minh đổ trong thức hải. Tên: Lâm Minh, phẩm mệnh 20, 90, tu vi luyện khí tứ trọng, 1, công pháp Thổ Nạp Công, tiểu thành 78, Long Ngâm Thiết Bồ Sam, tiểu thành 15, pháp thuật Vân Vũ Thuật, đại thành 55, Kim Châm Thuật, đại thành 62, Phong Hành Thuật, tiểu thành 17, Linh Lực Hộ Cháo, tiểu thành 36, Linh Quy Liễm Tức Quyết, tiểu thành 19, Không Tông Thuật, tiểu thành 13, Kỹ Nghệ, Phù Lục, Nhất Giai 3, Hỏa Câu Phù, tiểu thành 84. Sau khi đột phá luyện khí tứ trọng cảnh giới, thọ mệnh của hắn lập tức tăng lên đến 90 tuổi. So với 80 tuổi trước kia, lại nhiều thêm 10 năm. Ngoài ra, 3 tháng tu hành khiến các kỹ năng của hắn đều có sự đề thăng. Linh Lực Hộ Cháo, Phong Hành Thuật, Không Tông Thuật cùng Long Ngâm Thiết Bố Sam lần lượt tiểu thành. So với thời kỳ nhập môn, linh lực hộ cháo tiểu thành có thể một hơi phóng thích 3 tầng, chúng chồng chất lên nhau. Tuy rằng lượng linh lực tiêu hao lớn, nhưng lực phòng ngự lại tăng lên gấp bội. Trước đó, khi linh lực hộ cháo đột phá tiểu thành, hắn đã thử nghiệm qua, một tầng linh lực hộ cháo có thể ngăn cản một tấm hỏa cầu phù công kích. Mà uy lực của một tấm hỏa cầu phù thì tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ luyện khí tam trọng cảnh giới. 3 tầng linh lực hộ cháo cộng lại, ngay cả tu sĩ luyện khí tứ trọng cảnh giới, thậm chí là luyện khí ngũ trọng cảnh giới cũng không thể một lần đánh phá. Phong Hành Thuật cấp bậc tiểu thành thì có thể tăng cường đáng kể tốc độ và lực nhảy của hắn. Giờ đây, hắn chỉ cần thi triển Phong Hành Thuật, có thể không cần đạp trúc mà đi trên không trung dừng trúc, thân hình vừa nhảy, có thể cao đến 3 trượng. Ngay cả khi xuyên qua giữa núi đá cũng không làm khó được hắn. Linh Quy Liễm Tức Quyết tiểu thành khiến hắn có thể thu liễm khí tức, ngụy trang thành phàm vật trước mặt tu sĩ luyện khí kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ. Không Tông Thuật tiểu thành thì có thể loại bỏ khí vị cùng tiếng bước chân trên người hắn, khiến hắn có thể di chuyển không tiếng động. Hơn nữa, những pháp thuật này sau khi đạt đến tiểu thành, đều cơ bản có thể thi triển trong nháy mắt. Cuối cùng là Long Ngâm Thiết Bồ Sam, sau khi tu luyện đến tiểu thành, đã hơi tăng cường cường độ thân thể của Lâm Minh, khiến hắn nhẹ nhõm hơn không ít khi làm việc đồng áng. Sau khi kiểm kê sự trưởng thành của bản thân, Lâm Minh thở ra một ngụm trọc khí, đứng thẳng người. Lúc này, lệnh bài đệ tử ngoại môn bên hông hắn đã ẩn ẩn phát nóng. Nhiệm vụ ngoại môn nửa năm một lần đã đến. Là đệ tử ngoại môn của Huyền Chân Tông, đương nhiên không thể cả đời trốn trong tông môn để lợi dụng linh mạch của tông môn. Mỗi nửa năm có một lần nhiệm vụ, không thể cự tuyệt. Nếu không thì sẽ bị phế trừ tu vi, phát phôi đến những điểm tài nguyên kia làm cổ công. May mắn thay, hắn đã kịp đột phá đến luyện khí tứ trọng cảnh giới trước khi nhiệm vụ ngoại môn đến, hơn nữa còn lần lượt nắm giữ các loại pháp thuật công kích, phòng ngự, thân pháp, ẩn nấp, còn tích lũy được 30 tấm hỏa cầu phù. Thực lực so với lúc nhập môn có thể nói là khác biệt một trời một vực, cũng coi như là đã có chút lực lượng tự bảo vệ. Lâm Minh đem pháp lực rót vào trong lệnh bài đệ tử. Trong thức hải bỗng nhiên hiện lên thông tin liên quan đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ: thủ vệ linh thạch mạch khoáng nhất giai tại Kỳ Lân Sơn, bên ngoài Thanh Hà Phường Thành, nghe theo chỉ huy của Liệp Yêu đội trưởng, tiêu diệt yêu thú bên ngoài mạch khoáng. Thưởng: tiêu diệt một đầu yêu thú nhất giai sơ kỳ thưởng 5 viên hạ phẩm linh thạch cùng 1 điểm đạo công, tiêu diệt một đầu yêu thú nhất giai trung kỳ thưởng 25 viên hạ phẩm linh thạch cùng 5 điểm đạo công. Quả nhiên là nhiệm vụ săn yêu. Trong mắt Lâm Minh lóe lên tinh quang. Nhiệm vụ này tuy rằng là nhiệm vụ đệ tử ngoại môn rất bình thường, nhưng bên trong cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Dù sao cũng là tiêu diệt rất nhiều yêu thú bên ngoài mạch khoáng, nếu gặp phải yêu thú sống theo bầy đàn, có khả năng sẽ bị vây công. May mắn thay, đây là một nhiệm vụ tập thể, là cả Liệp Yêu đội cùng nhau hành động. Trước tiên đến nơi đóng quân của mạch khoáng xem xét tình hình, nếu thực lực của đội ngũ đủ mạnh thì nhiệm vụ này sẽ không có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Lâm Minh sờ sờ túi trữ vật. Trải qua 3 tháng, tụ linh thảo lại một lần nữa thành thục, sau khi bán đi, cộng thêm số tích trữ trước đó, trên người hắn đã có 400 viên hạ phẩm linh thạch. Để tăng cường lực phòng ngự, hắn dự định mua một kiện phòng ngự pháp khí, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Đến phường thị ngoại môn của Huyền Chân Tông, Lâm Minh liên tiếp bước vào mấy cửa hàng, chọn đi chọn lại, cuối cùng tiêu tốn 200 viên hạ phẩm linh thạch, mua một mặt pháp khí nhất giai trung phẩm, Trọng Sơn Thuẫn. Mặt thuẫn màu đen này một khi rót pháp lực tế ra, có thể che chắn toàn bộ mặt trước cơ thể. Hắn đã dùng kim châm thuật thử qua, chỉ một hai phát kim châm thuật đơn thuần khó mà công phá mặt thuẫn này. Ngoài ra, hắn còn tiêu tốn 50 hạ phẩm linh thạch, mua một ít đan dược dùng để liệu thương, khôi phục và giải độc, cố gắng làm đến mức không có sơ hở. Sau đó mới rời tông môn, đi về phía Kỳ Lân Sơn bên ngoài Thanh Hà Phường Thành. 7 ngày sau, Lâm Minh đi ngang qua một mảnh rừng rậm, cảm nhận được khí tức yêu thú nồng đậm phía trước, tim hắn không khỏi đập thình thịch. Tốt gia hỏa, nhìn khí tức này, e rằng là yêu thú nhất giai trung kỳ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không dám lơ là, lập tức vận chuyển linh quy liễm tức quyết tiểu thành cũng không tông thuật. Toàn bộ khí tức trên người bị áp chế đến mức thấp nhất, thân thể ẩn ẩn trở nên trong suốt, đi lại không hề có tiếng động. Không đi được bao xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu thương phát cự lang đang ngủ say, lớn bằng một con bê. Móng vuốt của con cự lang này đặc biệt to lớn, lớn bằng cả khuôn mặt người. Nếu như trong tình huống không hề phòng bị mà bị nó đánh trúng, ngay cả tu sĩ luyện khí trung kỳ cảnh giới cũng sẽ bị đánh nát đầu, chết ngay lập tức. Thấy cảnh này, Lâm Minh từ phía sau chậm rãi tới gần, cho đến khi có thể nhìn rõ lông tóc của thương lang, thậm chí cả đường nét cơ bắp phập phồng mà vẫn chưa bị phát hiện. Hắn đi vòng quanh thương lang một vòng, tinh thần cực kỳ tập trung, vô cùng căng thẳng và kích thích. Cứ như vậy thể nghiệm cảm giác này. Một lát sau, hắn dần dần quen thuộc cảm giác này, tâm tình dần trở nên bình tĩnh, cả người trở nên tĩnh lặng như giếng, cổ không gợn sóng. Như vậy coi như là đã quen thuộc linh quy liễm tức quyết cùng không tông thuật rồi. Lâm Minh hài lòng gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức đánh ra 12 đạo kim châm thuật về phía đầu của thương phát cự lang. Tục ngữ nói rất hay, thân thể của sói là đồng đầu thiết cốt đầu hũ eo. Đầu tuy rằng không phải nơi kiên cố nhất, nhưng cũng có lực phòng ngự nhất định. Thế nhưng 12 đạo kim châm thuật lại xuyên thẳng qua đầu của thương phát cự lang. Con cự lang này đột ngột mở đôi mắt, nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã chết đi với đôi mắt mở trừng trừng. Trong mắt nó tràn đầy vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Nó không thể tin được khiếu giác mẫn cảm như vậy của mình lại có thể bị một nhân tộc sở đến gần như vậy. Đồng thời, đối phương chỉ vung tay một cái, liền đã giết chết nó. Lâm Minh thu thập răng nanh, lông da cùng móng vuốt của thương phát cự lang cùng các vật liệu hữu dụng khác, sau đó ăn một chút thịt sói nướng rồi rời đi. Lại qua 3 ngày, Kỳ Lân Sơn đã ở ngay trước mắt. Một tòa trận pháp có phạm vi rộng lớn đem hắn bao phủ toàn bộ bên trong. Những loại trận pháp này chủ yếu có 2 tác dụng lớn, một là ẩn nấp và huyễn thuật, khiến những phàm nhân cùng dã thú bình thường có linh trí không cao sẽ quanh quẩn bên ngoài trận pháp, cuối cùng tự nhiên rời khỏi Kỳ Lân Sơn. Nếu Lâm Minh không mang theo lệnh bài ngoại môn của Huyền Chân Tông, thì ở đây chỉ có thể nhìn thấy một tòa hoang sơn, sau khi tiến vào sẽ quay vòng trong đống đá lộn xộn, rồi từ một phía khác đi ra. Loại khác thì là đại trận phòng ngự, có thể bảo vệ tu sĩ bên trong trận pháp, hơn nữa còn có thể phát động công kích đối với kẻ địch trong và ngoài trận pháp ở một khoảng cách nhất định. Bình thường để tiết kiệm linh thạch, trận pháp chỉ sẽ khởi động phần đầu tiên. Nhưng một khi có người cố gắng xông vào, tầng thứ 2 liền sẽ mở ra. Với thực lực của hắn, nếu vô tình chạm vào trận pháp, e rằng sẽ chết không toàn thây. Bởi vậy, Lâm Minh đến bên ngoài trận pháp liền dừng bước, đang chuẩn bị thông báo đồng môn bên trong. Đột nhiên, hắn tâm huyết dâng trào, mí mắt giật liên hồi. Hắn chợt cảm thấy một luồng nguy hiểm cực độ. Chương 13, khám phá âm mưu chương 13, khám phá âm mưu thời khắc nguy cấp. Lâm Minh dưới ý thức thuấn phát ra linh lực hộ cháo và phong hành thuật, mạnh mẽ lùi về phía sau. Vành long, một hắc hỏa khô lâu đầu đột nhiên oanh kích vào vị trí hắn nguyên bản đứng, trực tiếp nổ ra một hố đất khá sâu trên mặt đất. Thấy cảnh này, ánh mắt Lâm Minh chợt lạnh. May mắn nhờ hắn đã tu luyện phong hành thuật, nếu không bị ám toán như vậy, e rằng sẽ trực tiếp bỏ mạng. Hắn nhìn chằm chằm hướng kẻ tập kích, ánh mắt lạnh băng. Năm cờ hỏa cầu thuật giấu trong tay áo phải trực tiếp được kích phát ra. Oanh long long, năm hỏa cầu tựa như sao băng rơi, oanh tạc vào phía sau một khối cự thạch. Trong tiếng nổ cực lớn, cự thạch vỡ nát. Kẻ đánh lén hắn cũng bị nổ bay lên. Nhưng Lâm Minh thấy trên người đối phương linh quang chợt lóe, dường như là đang mặc bảo vật loại nội giáp. Hơn nữa từ khí tức của đối phương mà xem, thực lực ở khoảng luyện khí trung kỳ, hẳn là đã chuẩn bị trước pháp thuật phòng ngự. Bởi vậy trong lòng hắn không hề lơi lỏng. Sau khi phán đoán ra vị trí đối phương rơi xuống đất, hắn từ tay áo trái kích phát ra 3 tờ hỏa cầu phù. Oanh! Nhìn thấy 3 phát hỏa cầu phù tấn công tới, kẻ tập kích đội vàng thi triển thuật pháp, thân hình tựa như một đạo quỷ ảnh, với quy tích kỳ dị né tránh 3 quả hỏa cầu đánh tạt. Tuy nhiên, ngay khi hắn định lại một lần nữa ra tay với Lâm Minh. Ừm, thằng nhóc kia trốn đi đâu rồi? Hắn phát hiện Lâm Minh vậy mà đã biến mất trước mặt hắn. Không đúng, là kẻ tập kích trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, dường như đã ý thức được điều gì, đội vàng cố gắng né tránh. Vút, vút, vút. Lúc này, chỉ nghe 3 tiếng xé gió khẽ vang lên. Kẻ tập kích không kịp phản ứng, giữa trán, trán và thái dương huyệt bên trái đồng thời xuất hiện 3 lỗ máu. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt hắn mất đi ánh sáng, cả người ầm một tiếng ngã xuống đất. Lâm Minh lại một lần nữa liên tục phát 3 lần kim châm thuật, cho đến khi xác nhận kẻ địch trước mắt đã chết không thể chết hơn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn vẫn giữ cảnh giác, duy trì ẩn tung thuật, lục soát trên người kẻ tập kích ra một chữ vật đại. Sau khi luyện hóa mở ra xem, bên trong cũng là một không gian lớn nhỏ, có 4 khối pháp thuật ngọc giản, 50 viên hạ phẩm linh thạch, một bộ đệ tử chế phục không biết của tông môn nào. Cuối cùng, là một khối ngọc bài. Lâm Minh cầm ngọc bài lên xem, trên đó viết 2 chữ lớn Nguyệt Ma. Nguyệt Ma Tông. Đồng tử hắn co rụt. Đây không phải tông môn của Vân Quốc, mà là Ma Tông đến từ Vũ Quốc. Nguyệt Ma Tông có địa vị gần với Huyền Chân Tông, đất ngay hai bên cũng tiếp giáp. Đây là săn giết tiểu sói đơn độc, hay còn có âm mưu khác, cũng không biết đối phương có còn đồng như hay không, hay là cứ vào chú địa trước rồi phân tích kỹ càng. Nếu chú địa nguy hiểm, đối phương cũng không cần ra tay bên ngoài. Lâm Minh nghĩ như vậy, đem nội giáp trên người kẻ tập kích lột xuống, phát hiện tổng thể hư hại không lớn, lập tức mặt mày hớn hở. Trận chiến này tiêu hao hết 8 tờ hỏa cầu phù của hắn, may mà thu hoạch hoàn toàn có thể bù đắp. Một kiện nội giáp nhất giai trung phẩm bị hư hại nhẹ như vậy, giá trị cũng có khoảng 100 linh thạch. Cộng thêm pháp thuật ngọc giản và linh thạch trong chữ vật đại, không những không lỗ mà còn lời. Không thể không nói, giết người phóng hỏa đeo đai vàng, muốn kiếm tiền nhanh vẫn phải cướp bóc tu sĩ khác. Nhưng làm như vậy, nguy hiểm cực lớn. Lâm Minh nhíu mày, không vì thu hoạch khá nhiều từ chữ vật đại mà cảm thấy làm kiếp tu tốt đến mức nào. Nếu đụng phải kẻ cứng đầu, kết cục sẽ giống như kẻ tập kích dưới chân hắn, chết không có chỗ chôn. Hắn có cần cù bù thông minh đồ trong tay, thu nhập từ trồng trọt vẽ phù đủ để chi trả nhu cầu tu hành. Trừ phi là cơ duyên đặc biệt lớn, nếu không không cần thiết mạo hiểm. Lâm Minh kích phát một tờ hỏa cầu phù, đem thi thể kẻ tập kích thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó đến trước đại trận, kích phát đệ tử lệnh bài trong tay thông báo đệ tử trấn thủ. Một lát sau, đại trận một trận chấn động, trên người hắn cũng nổi lên ánh sáng màu xanh lam. Lâm Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào bên trong mạch khoáng chú địa. Đưa mắt nhìn, núi xanh nước biếc, đình đài lầu cát, một cảnh tượng tiên ra. Với cảnh tượng hoang lạnh bên ngoài có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hắn vừa bước vào, liền có một nam đệ tử Huyền Chân Tông cũng mặc ngoại môn chế phục đón lấy. Trên người đối phương rõ ràng hiện lộ ra khí tức luyện khí ngũ trọng. Vị sư đệ này, ngươi đến Kỳ Lân Sơn làm gì? Nghe thấy đối phương hỏi, Lâm Minh chắp tay đáp lời, gặp qua sư minh, sư đệ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ yêu thú bên ngoài chú địa. Thì ra là nhiệm vụ này, từ sư minh phụ trách nhiệm vụ này vẫn chưa đến, ngươi cứ đến biệt viện nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc đó sẽ có truyền âm phủ liên hệ ngươi. Vâng. Lâm Minh nghe xong, theo chỉ dẫn của vị sư minh chú đóng này, tự mình đến bên ngoài một trại viện. Sau khi đi vào bên trong, hắn mở chữ vật đại của kẻ tập kích, lấy ra ngọc giản bên trong. Không biết bên trong có manh mối gì không? Lâm Minh nghĩ như vậy, lần lượt tra xét bốn cái ngọc giản. Bên trong lần lượt ghi lại bốn môn pháp thuật, lần lượt là công pháp huyền âm quyết của Nguyệt Ma Tông, còn có pháp thuật nhất giai hắc hỏa chú, quỷ ảnh độn và di cốt dịch dung thuật. Cũng không có mục đích và kế hoạch của kẻ tập kích, thân phận ngọc bài cũng không kiểm tra ra được gì. Nhưng mà di cốt dịch dung thuật này, cùng với chế phục ngoại môn đệ tử Huyền Chân Tông, lại khiến trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ. Chẳng lẽ kế hoạch của kẻ tập kích Nguyệt Ma Tông này là đánh lén ta đến chết, sau đó thay đổi thành dung mạo của ta ngụy trang thành ngoại môn đệ tử Huyền Chân Tông, tiềm nhập mạch khoáng, hoặc là liệp yêu đội? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức khiến hắn không rét mà run. Nếu đúng như vậy, Nguyệt Ma Tông có thể nói là mưu đồ cực lớn, hoặc là vì diệt sát liệp yêu đội mà hắn đang ở, đả kích Huyền Chân Tông, hoặc là đoạt lấy Kỳ Lân Sơn, chiếm hữu linh thạch bên trong vẫn chưa được vận chuyển đi. Nếu là về sau, bên trong thậm chí sẽ liên lụy đến trúc cơ tu sĩ. Mã Lặc Ca Bích. Lâm Minh lần đầu tiên trong lòng chửi rủa, không ngờ mình vừa ra tông môn đã gặp phải nguy cơ như vậy. Cái này phải làm sao? Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định trước tiên đi trinh sát một phen, xem còn có những đồng môn nào đã đến, bọn họ có phải bị Nguyệt Ma Tông âm thầm thay thế rồi không. Chỉ cần không phải trúc cơ kỳ, không thể làm được thần thức ngoại phóng, truyền âm nhập mật, vậy thì cần dùng ngôn ngữ thậm chí thủ thế để giao lưu. Như vậy hắn sẽ có cơ hội thu được một số thông tin. Ý nghĩ như vậy tuy rằng vô cùng táo bạo, nhưng tốt hơn ngồi yên chờ chết. Hơn nữa đối phương có thể thay thế tu sĩ Huyền Chân Tông, cũng không biết xung quanh ai là gián thế. Mạo hiểm đem tin tức bất chấp tất cả mà khuếch tán, chỉ sẽ rước họa sát thân. Phải tìm ra người có thể tin tưởng. Lâm Minh nuốt xuống đan dược khôi phục linh lực, đem pháp lực của mình khôi phục đến toàn thịnh kỳ, sau đó trực tiếp đứng dậy, bước ra tiểu viện. Sau khi hỏi thăm, hắn biết được lúc này còn có một đồng môn tên là Liễu Nghiên đã đến chú điện. Thế là thi triển linh quy liễm tức quyết và ẩn tung thuật, đi trước thăm dò. Bên ngoài tiểu viện của Liễu Nghiên, Lâm Minh lặng lẽ canh chừng, quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Trong mắt người khác, giờ phút này hắn mới giống một đệ tử Nguyệt Ma Tông lưu đồ bất chính. Tuy nhiên tất cả những điều này đều đáng giá. Liễu Nghiên rất nhanh có động tĩnh, chỉ thấy một nam tu sĩ cao gầy bước nhanh tới, đến bên ngoài sân nhỏ của nàng. Cảm nhận được linh áp cường hãn trên người này, trong lòng Lâm Minh chấn động. Đây vậy mà là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Hắn vội vàng nín thở, toàn tâm toàn ý vận chuyển linh quy liễm tức quyết và ẩn tung thuật. Khoảnh khắc tiếp theo, một nữ tu dung mạo yêu diễm, vóc dáng đầy đặn mở cửa viện, nam tu sĩ cao gầy bước vào, hai người trực tiếp ở ngoại viện mà giao lưu. Lâm Minh thầm nghĩ một tiếng may mắn, nhanh chóng áp sát vào tường nghe lén. "Ừm, Lý sư đệ đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?" Liễu Nghiên nghi hoặc hỏi. "Ta còn tưởng hắn đã đến chỗ ngươi rồi chứ." Nam tu sĩ cao gầy hỏi ngược lại. "Cái gì?" Liễu Nghiên nghe xong hơi ngạc nhiên, chần chừ một lát sau lại nói, "Vậy hắn có khả năng nào không thể giết chết đệ tử Huyền Chân Tông kia?" "Không sao." Nam tu sĩ cao gầy kia vẫy vây tay nói, "Điều này đối với kế hoạch sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, từ Thanh Phong chẳng qua chỉ là một luyện khí lục trọng, sư phụ vì cầu ổn thỏa mới để ta ra tay. Đến lúc đó do ngươi phát động tập kích, giết chết mục tiêu mà Lý sư đệ phải giết, hấp dẫn sự chú ý của Từ Thanh Phong, ta lại ra tay trực tiếp trọng thương hắn. Đến lúc đó, con trai bảo bối của Từ thủ nhân sẽ rơi vào tay chúng ta, lợi dụng người này kéo chân tâm thần hắn, sư phụ ra tay giết chết hắn, cả tòa Kỳ Lân Sơn đều là vật trong túi của chúng ta rồi." Đôi mắt Liễu Nghiên sáng lên, "Vậy thì tốt quá rồi. Ghi nhớ, nắm chắc thời cơ rồi ra tay." "Vâng." Nói xong, nam tu sĩ cao gầy xoay người rời đi. Liễu Nghiên cũng trở về phòng. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Chương 14, tuần tra khu mộ chương 14, tuần tra khu mộ Lâm Minh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhích người, trở về sân nhỏ của mình. Hắn quanh chân ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt khá nghiêm túc. Lời đối thoại của hai người đã xác thực suy đoán của hắn. Nguyệt Ma Tông quả thực đang âm mưu một kế hoạch lớn tại Kỳ Lân Sơn, ý đồ công hãm Kỳ Lân Sơn và chiếm đoạt toàn bộ linh thạch trong mộ chưa được vận chuyển đi. Hơn nữa, điểm mấu chốt của âm mưu này chính là đội trưởng Liệp Yêu đội của hắn, Từ Thanh Phong. Người này có thể được dùng để quấy nhiễu tâm trí của trúc cơ cảnh giới tu sĩ từ thủ nhân, người đang trấn thủ Kỳ Lân Sơn. Từ lời của tu sĩ cao gầy mà xem, sư phụ bọn hắn có lẽ là một ma tu trúc cơ cảnh giới, thực lực tương đương với từ thủ nhân, một khi thêm con bài mới, sẽ có cơ hội lớn phá vỡ cân bằng. Còn kẻ thực sự ra tay đối phó hắn và Từ Thanh Phong, chính là tu sĩ cao gầy luyện khí hậu kỳ kia. Đợi đến khi bọn hắn rời Kỳ Lân Sơn đi săn yêu, đối phương sẽ ra tay. Căn cứ vào tin tức đã có lẽ Nguyệt Ma Tông còn có nhân thủ khác, điều duy nhất hắn có thể xác định là tu sĩ Huyền Chân Tông, chính là Từ Thanh Phong và phụ thân hắn, Từ Thủ Nhân. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn luyện khí trung kỳ, muốn trực tiếp gặp mặt Từ Thủ Nhân, báo tin này thì khả năng không lớn. Điểm đột phá nằm trên người Từ Thanh Phong. Nghĩ rõ điểm này, Lâm Minh quyết định lặng lẽ chờ đợi Từ Thanh Phong đến. Hắn lấy ra phù bút, phù giấy và phù mực, chuẩn bị bổ sung hỏa cầu phù hết mức có thể cho trận đại chiến sắp tới. Sáng hôm sau, Lâm Minh nhận được truyền âm phù, thông báo hắn đến thủ bị đại điện tập hợp. Thủ bị đại điện là một trong hai trung tâm trận pháp lớn của nơi đóng quân mạch khoáng, cũng là nơi tập trung của đệ tử khi nơi đóng quân bị tấn công. Một trung tâm khác thì ở trong trấn thủ phủ của Từ Thủ Nhân. Hắn lập tức đứng dậy, đến thủ bị đại điện, chỉ thấy Liêu Nghiên và hai đệ tử tông môn khác đã đến. Hai người còn lại đều là nam tu, một người khí độ yên ngang, thái độ ôn hòa, người còn lại dung mạo bình phàm, da ngăm đen, đôi mắt lúc nào cũng dán chặt vào Liêu Nghiên, gần như phát sáng. Lâm Minh đã xem qua diện mạo đội trưởng của mình từ tin tức nhiệm vụ trên lệnh bài đệ tử, lập tức tiến lên, chắp tay hướng về nam tu khí độ yên ngang nói: "Sư đệ Lâm Minh, gặp qua Từ sư minh." Hắn lại chắp tay hướng Liêu Nghiên và người còn lại nói: "Gặp qua sư minh, sư tỷ. Ngươi chính là Lâm sư đệ à? Luyện khí tứ trọng, cũng không tệ. Nghe nói ngươi là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, ta còn tưởng ngươi chỉ là tu vi luyện khí tam trọng." Từ Thanh Phong cười ha ha nói, thái độ thân thiện. Liêu Nghiên một bên thì lộ ra biểu cảm thì ra là thế. Nếu là luyện khí trung kỳ, phản sát Lý sư đệ cũng là luyện khí trung kỳ thì cũng không có gì lạ. "Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Từ Thanh Phong cười nhạt nói, giới thiệu hai người kia cho hắn. "Liêu Nghiên, luyện khí ngũ trọng, giỏi về cuồng mạn thuật và các loại pháp thuật khống chế khác. Nam tu da ngăm đen bình phàm thì tên là Tiêu Quý Nam, luyện khí ngũ trọng, giỏi về quy giáp thuật, đồng thời sở hữu một cây đại truy pháp khí nhất giai trung phẩm, nổi tiếng công thủ kiêm bị trong số các tu sĩ săn yêu. Thêm vào Từ Thanh Phong luyện khí lục trọng, giỏi về kiếm thuật, đây chính là đồng đội nhiệm vụ lần này của Lâm Minh. Gặp qua Liêu sư tỷ, Tiêu sư minh." Lâm Minh chắp tay nói, nếu không có âm mưu của Nguyệt Ma Tông, trong lòng hắn chắc phải cười toe toét rồi. Đồng đội tu vi đều cao hơn hắn, có công kích, có phòng ngự, có khống chế, trong đó còn có con trai của trúc cơ cảnh giới tu sĩ dẫn đội. Đội hình này quá tốt, dễ dàng vượt qua. Nhưng giờ đây, trong bốn người có một kẻ rõ ràng là nội gián, bên ngoài còn có một ma tu luyện khí hậu kỳ đang hổ thị đàn đán. Thực sự khiến hắn không thể vui vẻ nổi. Vị sư đệ này làm sao vậy, có vẻ không vui. Lúc này nàng đôi mắt dán chặt vào Lâm Minh, dường như đang tìm kiếm sơ hở nào đó. Lâm Minh liền báo tin về việc bị phục kích trên đường đến. May mà sư đệ là một phu sư, trong tay còn không ít hỏa cầu phù. Tên tu tặc kia dường như cũng có chút sơ ý, bị sư đệ dùng 10 tấm hỏa cầu phù cùng lúc đánh trúng, trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Chỉ tiếc là hỏa cầu phù trên người sư đệ cũng đã tiêu hao gần hết. Hắn cố ý che giấu kim châm thuật cấp bậc đại thành, đổ hết công lao diệt sát ma tu cho hỏa cầu phù. Đồng thời còn nói rằng tên tu tặc kia cùng với túi chứa vật đều bị nổ nát bét, mất đi rất nhiều chiến lợi phẩm, vô cùng đau lòng. Điều này có nghĩa là hắn không thu được bất kỳ tin tức nào từ tên tu tặc kia. Suốt quá trình, ánh mắt Liêu Nghiên đều tập trung vào hắn, vẻ mặt quan tâm, khiến Tiêu Quý Nam có chút bất mãn. Lâm sư đệ, ngươi nói là thật sao? Chẳng lẽ vì tu vi ngươi thấp kém, nên mạo nhận thân phận phụ sư, cố gắng dùng cách này để chúng ta coi trọng ngươi sao? Nghe Tiêu Quý Nam nói, lại nhìn thái độ hắn đối với Liêu Nghiên, Lâm Minh trong lòng thở dài, gặp phải liếm cầu rồi. Ta thấy Lâm sư đệ không phải người như vậy. Từ Thanh Phong vô vô vai Tiêu Quý Nam nói, ta cũng nghĩ vậy, Tiêu sư minh, ngươi đừng bắt nạt hắn. Liêu Nghiên cười duyên nói, khiến Tiêu Quý Nam bị mê hoặc đến quên cả trời đất. Lúc này nàng mới thu ánh mắt về, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý sư đệ của nàng chết thật khéo, khéo là khéo ở chỗ không lộ thân phận. Lúc này, Từ Thanh Phong mở miệng nói, vì mọi người đã làm quen xong, vậy ta sẽ nói về sắp xếp tiếp theo. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một điểm trên đó nói, lính gác đóng tại khu mỏ đã phát hiện tại điểm này tồn tại một đàn kim giáp tê như yêu thú, số lượng là 10 con, trong đó phần lớn là nhất giai sơ kỳ, chỉ có cá biệt là nhất giai trung kỳ. Từ Thanh Phong từ tốn nói, theo thông lệ, kế hoạch của bọn hắn là ngày đầu tiên tuần tra toàn bộ khu mỏ, ngày thứ hai bắt đầu công việc tiêu diệt. Đây chính là kế hoạch cụ thể, chư vị đã rõ chưa? Đã rõ. Ba người đồng thanh nói. Rất tốt, vậy hôm nay chúng ta trước tiên đi tuần tra khu mỏ. Dưới sự dẫn đội của Từ Thanh Phong, mọi người đến khu mỏ phía sau Kỳ Lân Sơn. Nơi đây cũng giống như bên ngoài, cảnh sát hoang lạnh. Thực vật bốn phía đều bị chặt phá gần hết, đất đai bị đào lên thành từng hố mỏ khổng lồ. Đá và xỉ quặng chất đống ở bên, như những ngọn núi nhỏ. Bên trong khu mỏ còn phân bố rất nhiều những túp lều thấp bé đơn sơ. Gió núi gào thét thổi qua, những túp lều lung lay sắp đổ, bụi bặm bay mù mịt, che khuất cả ánh mặt trời. Muốn khai thác khoáng vật trong loại linh sơn này, nhất định phải có linh lực mới có thể điều khiển những quốc pháp khí không nhập phẩm, đồng thời chịu đựng được môi trường sống khắc nghiệt. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những người khai thác khoáng vật đều là tu sĩ. Nói chính xác hơn, tuyệt đại đa số đều là tạp dịch đệ tử khảo hạch thất bại, không thể vào ngoại môn. Số còn lại thì là tán tu phạm tội trong phường thị và tiên thành do Huyền Chân Tông quản hạt. Bọn hắn phải làm công ở đây ít nhất 10 năm mới có thể đạt được tự do. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, muốn tu vi không lùi bước, thân thể không suy yếu đã khó, đừng nói tăng trưởng tu vi, có thể nói trở thành tạp dịch thực sự có nghĩa là con đường tu tiên hoàn toàn bị cắt đứt. May mà mình có bức độ cần cù bù thông minh, nếu không thì có lẽ cũng sẽ có kết cục này. Biểu cảm chết lặng trên mặt những thợ mỏ kia khiến Lâm Minh nhìn mà một trận sợ hãi. Lúc này, một âm thanh khí phách hào hùng vang lên từ xa. Ha ha, từ sư đệ đến rồi hả? Sư minh có thất lễ khi không ra đón từ xa, xin hãy bỏ qua cho. Mọi người quay đầu nhìn, người đến hơn 40 tuổi, tu vi đã đạt tới luyện khí thất trọng, chính là giám công khu mỏ Lôi Thịnh. Nhìn bóng dáng hắn, Lâm Minh trong lòng chấn động. Lý do không gì khác, đối phương chính là nam tu cao gầy đã thương nghị với Liễu Nghiên. Chỉ thấy Lôi Thịnh đi tới đối mặt, mở miệng cười nói, từ sư đệ từ xa mà đến, Lôi mộ đặc biệt chuẩn bị thực rượu để tiếp gió tẩy trần cho chư vị, xin hãy nể mặt. Từ Thanh Phong cười nói, vậy thì đa tạ Lôi sư minh. Chư bị mời. Chưa đi được bao xa, tại trung tâm khu mỏ, một tòa cung điện cao lớn hoa lệ đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Lâm Minh vừa quay đầu lại, thấy những túp lều đơn sơ kia, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường khó hiểu. Chương 15, lấy kế đối kế. Chương 15, lấy kế đối kế. Lâm Minh theo mọi người bước vào cung điện phú lệ đường hoàng. Lúc này, mấy nữ tu tạp dịch dung mạo kiều hảo đã chuẩn bị đầy đủ yến tiệc. Bất quá, do biết rõ Lôi Thịnh đã bị tu sĩ Nguyệt Ma Tông thay thế, hoặc chính là gian tế của Nguyệt Ma Tông, hắn căn bản không động đến linh hào trên thực rượu. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thời khắc này, tính mạng an toàn vẫn là quan trọng. Hơn nữa hắn thấy Từ Thanh Phong cũng không dùng nữa, trong lòng càng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Liễu Nghiên, Lôi Thịnh cùng Tiêu Quý Nam ba người ngược lại uống đến tận hứng, một bộ dạng say khướt. Đợi đến tiệc rượu kết thúc, Tiêu Quý Nam liền đỡ Liễu Nghiên trở về. Nhân lúc bốn phía không người, Lâm Minh đi đến bên ngoài tiểu viện của Từ Thanh Phong. "Từ sư minh, Từ sư minh ngươi có ở đây không?" Hắn nhỏ giọng gọi vào trong sân nhỏ. "Ừm, là Lâm sư đệ ạ, muộn thế này rồi, ngươi tìm ta có việc?" Từ Thanh Phong mở cửa viện, có chút nghi hoặc nói. Lâm Minh thần tình nghiêm trọng, trước tiên tra xét xung quanh rồi mới mở miệng nói, "Có việc, hơn nữa là việc trọng yếu, liên quan đến sinh tử của chúng ta và lợi ích tông môn, còn xin Từ sư minh cho ta vào trong nói chuyện." "Được." Từ Thanh Phong thấy Lâm Minh thần sắc trịnh trọng, không cho rằng hắn đang nói dối, thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Hai người tiến vào trong đình viện. Từ Thanh Phong ngón tay hư điểm, chỉ thấy linh quang lưu động trong viện. Trận pháp nơi đây khác biệt với những tiểu viện khác, có thể cách tuyệt khuy thị cùng nghe lén, sư đệ có lời gì cứ nói thẳng. Thấy vậy, Lâm Minh liền đem chuyện mình gặp phải trước đó, cùng chuyện dò la được báo cho Từ Thanh Phong. Đương nhiên, một số thông tin liên quan đến bí mật cá nhân của hắn tự nhiên không hề tiết lộ. Nghe xong lời hắn nói, sắc mặt Từ Thanh Phong trở nên cực kỳ tệ, trong mắt bùng lên lửa giận. Hắn nắm chặt nắm đấm, giận dữ nói, "Hảo một cái Nguyệt Ma Tông, vậy mà lại dám dòm ngó Kỳ Lân Sơn, hơn nữa còn muốn bắt ta làm con tin, quấy nhiễu tâm thần phụ thân ta." Cùng với sự phẫn nộ, hắn càng phóng thích ra uy thế mạnh mẽ. Xem ra vị sư minh này của mình đã là luyện khí lục trọng đỉnh phong, không hổ là con cháu của trúc cơ chân tu. Biết được tin tức này, trong lòng Lâm Minh lại có thêm một tia tự tin. Hắn mở miệng khuyến khích nói, "Từ sư minh, lúc này còn chưa phải lúc nổi giận, chúng ta bây giờ còn đang đối mặt với nguy cơ, nhất định phải nghĩ kỹ cách phản chế, đến lúc đó mới có thể chút lửa giận lên đầu kẻ địch." Lời này vừa nói ra, áp lực hắn cảm nhận được lập tức biến mất. Từ Thanh Phong đột nhiên bình tĩnh lại, gật đầu nói, "Cảm ơn ngươi Lâm sư đệ, ngươi nói đúng, ta phải chuẩn bị kỹ càng, mới có thể không kéo chân sau trong lần nguy cơ này, thậm chí khiến những kẻ coi chúng ta là điểm đột phá phải trả giá. Có thông tin của ngươi, bây giờ là chúng ta ở sáng, địch nhân ở tối rồi, ngươi nghe ta nói." Ý tưởng của Từ Thanh Phong là, bọn hắn trước tiên tiêu diệt bảy kim giáp tên yêu, sau đó cố ý để lộ sơ hở, dẫn dụ Liễu Nghiên ra tay. Lúc này, hắn sẽ không vì sự phản bội đột ngột của Liễu Nghiên mà phân tâm, có thể toàn lực đối phó với tu sĩ Nguyệt Ma Tông thay thế Lôi Thịnh kia. Mà Lâm Minh chỉ cần phụ trách kéo chân Liễu Nghiên và Tiêu Quý Nam, kẻ có nghi ngờ bị thay thế là được. "Ta..." Lâm Minh chỉ vào mình, vẻ mặt rối rắm nói, "Sư minh, ta chỉ là luyện khí tứ trọng, kéo chân hai tên luyện khí ngũ trọng, có phải là hơi quá khó khăn rồi không?" Tuy nhiên với thực lực của hắn, phản sát Liễu Nghiên và Tiêu Quý Nam phần lớn là có thể làm được. Nhưng Từ Thanh Phong trong điều kiện không biết thực lực chân thật của hắn mà nói ra lời này, chẳng khác nào cựu đầu trùng và buôn ba nhi bà nói để hắn đi giải quyết ba thầy trò đường tăng vậy. "Khu khu, sư đệ, là sư minh ta nói chưa hết, những thứ này cho ngươi." Chỉ thấy Từ Thanh Phong đưa tới mấy tờ phù lục. Ba tờ này là ngũ lôi phù lục nhất giai thượng phẩm, có thể phóng ra năm đạo lôi điện công kích kẻ địch. Ba tờ này là kim quang phù, cũng là phù lục nhất giai thượng phẩm, có thể phóng ra kim quang bao phủ toàn thân, chống đỡ công kích của kẻ địch. Sáu tờ phù lục nhất giai thượng phẩm. Đôi mắt Lâm Minh sáng lên. Uy lực của phù lục nhất giai thượng phẩm tương ứng với tu sĩ luyện khí bát trọng. Phù lục công kích một đòn tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ luyện khí bát trọng, phù lục phòng ngự thì có thể phòng ngự được một đòn toàn lực của tu sĩ luyện khí bát trọng. Loại phù lục như vậy, trong phường thị Huyền Chân Tông thường có tiền mà không mua được, đệ tử ngoại môn bình thường không có tư cách mua. Từ Thanh Phong vậy mà một lúc lấy ra 6 tờ. Hào khí, có 6 tờ phù lục này, hắn diệt Liễu Nghiên và Tiêu Quý Nam có thể nói là nhẹ nhàng dễ dàng. Hơn nữa Tiêu Quý Nam ngu ngốc đến mức có chút chất phác không hoa mỹ, vẫn không giống bị thay thế. Nếu hai đánh một, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Thật không hổ là con trai của tu sĩ trúc cơ, đồ tốt đúng là nhiều. Hơn nữa nhìn tuổi của Từ Thanh Phong, cũng chỉ lớn hơn hắn 1-2 tuổi, tu luyện đến luyện khí lục trọng đỉnh phong, có thể thấy tư chất không tệ, nhất định được phụ thân hắn coi trọng. Trên người đồ tốt không biết còn bao nhiêu nữa. Tên ma tu cao kiều giả dạng Lôi Thịnh kia chỉ sợ sẽ tính toán sai lầm. Nhìn Lâm Minh chỉnh trọng thu kỹ 6 tờ phù lục, Từ Thanh Phong gật đầu nói, "Rất tốt, kéo chân những người khác thì giao cho ngươi." Còn một mặt khác, ta cũng sẽ liên lạc với phụ thân, hắn nhất định có thể để phòng tốt những gian tế khác mà Nguyệt Ma Tông cài cắm trong chú địa.
Vâng.
Hai người bàn bạc kỹ lưỡng một số chi tiết, lại hơi mô phỏng diễn luyện một phen, sau đó Lâm Minh liền cáo từ trở về. Hắn thi triển vô tung thuật, lặng lẽ rời khỏi tiểu viện của Từ Thanh Phong, không bị bất kỳ ai phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đi đến thủ bị đại điện. Từ Thanh Phong tế ra một chiếc phi thuyền màu xanh dài 3 trượng. Bốn người lần lượt lên thuyền. Tật. Hắn tay bấm pháp quyết, phi thuyền màu xanh linh quang chợt lóe, bay lên trời, rất nhanh rời khỏi chú địa mạch khoáng. Giữa các ngọn núi, phong loan điệp trướng, gió núi gào thét. Một chiếc phi thuyền màu xanh xuất hiện trên đường chân trời, không bao lâu liền đáp xuống một sân gốc. Theo Từ Thanh Phong bấm pháp quyết, phi thuyền màu xanh từ từ hạ xuống. Lâm Minh và những người khác đi xuống. Bọn hắn đang tìm kiếm thứ gì đó trong sân gốc. Ở đây, nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Quý Nam, mọi người nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy trước mặt hắn trên mặt đất có một đống phân khổng lồ, bốc mùi hôi thối. Đây chính là phân của Kim Giáp Tên Yêu. Bọn hắn ra ngoài tìm kiếm bầy yêu thú, phương pháp đơn giản nhất chính là tìm thấy phân của đối phương. Hơn nữa Kim Giáp Tên Yêu thân hình to lớn, bước chân nặng nề, một khi tìm thấy phân, liền có thể theo dấu chân truy tìm tung tích của đối phương. Rất nhanh, bọn hắn đi đến bên cạnh một con suối nhỏ. Từ Thanh Phong mở miệng nói, nơi này hẳn là nguồn nước của Kim Giáp Tên Yêu, chúng ta cứ ở đây mai phục săn giết Kim Giáp Tên Yêu. Hắn lập tức sắp xếp, đồng thời phát tịch cốc đan. Mọi người cũng không có ý kiến, trực tiếp đáp ứng. Bốn người cùng nhau trốn sau một tảng đá lớn bên cạnh dòng suối. Trước tiên nói một chút, vỏ ngoài của Kim Giáp Tên Yêu rất dày, có thể chống đỡ công kích của pháp khí cung cấp. Năng lực cận chiến của yêu thú thì không cần phải nói, đáng chú ý là khi chúng gặp kẻ địch ở xa, sừng tê giác sẽ bùng phát kim quang bắn ra, điểm này các ngươi cũng phải chú ý.
Vâng.
Lâm Minh và những người khác đáp lời, tĩnh lặng chờ đợi. Đợi đến ngày thứ hai, đại nhật treo cao, nhiệt độ trong sơn cốc dần trở nên nóng bức. Lúc này, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Chỉ thấy từng con Kim Giáp Tê Nhu thân hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, đang tiến về phía suối nhỏ. Những con tê giác này thân hình to lớn, trên người ngoài lớp da dày còn phủ một lớp vảy màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh chói mắt. Điều đáng chú ý nhất vẫn là chiếc sừng nhọn màu vàng sắc bén trên mũi chúng, sắc bén lộ rõ, khiến người nhìn lòng chợt rùng mình. Nếu thân thể bị nó đánh trúng, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Chương 16, đồ cùng truy kiến chương 16, đồ cùng truy kiến Lâm Minh thấy vậy, ngay lập tức tự mình kích hoạt một đạo linh lực hộ cháo, linh quang nhàn nhạt nổi lên. Lúc này, đàn Kim Giáp Tê Nhu đã đến bên bờ suối nhỏ, bắt đầu túi đầu uống nước, lộ ra phần cổ yếu ớt, ít phòng bị. Mọi người quan sát, trong đó 3 con Kim Giáp Tê Nhu là nhất giai trung kỳ, 7 con còn lại là nhất giai sơ kỳ. Trước tiên ra tay tiêu diệt 3 con Kim Giáp Tê Nhu nhất giai trung kỳ. Từ Thanh Phong ra lệnh, 3 người đều gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Từ Thanh Phong ra tay trước, trường kiếm trong tay rung lên, đống chốc bắn ra 3 đạo kiếm khí, thẳng tiến 3 con Kim Giáp Tê Nhu nhất giai trung kỳ. Trong nháy mắt, kiếm khí xuyên thẳng qua phần cổ yếu ớt của Kim Giáp Tê Nhu. Chúng phát ra tiếng giống đau đớn, thân hình run rẩy, lại bị trọng thương chỉ với một đòn này, lập tức ngã xuống mà bỏ mạng. Cùng lúc đó, Lâm Minh và những người khác cũng lần lượt ra tay. Lâm Minh kích hoạt mấy lá hỏa cầu phù, trực tiếp ném vào giữa đàn Kim Giáp Tê Nhu. Liệt diễm quần quần bốc lên, nuốt chửng đàn thú. Hỏa có thể khắc kim, những con Kim Giáp Tê Nhu này tuy thân khoác lớp da vải dày, nhưng vẫn bị trọng thương, bị nổ nát da thịt, kêu thảm thiết liên hồi, không ngừng phát ra tiếng gầm hoảng loạn, đồng thời bặm mẹo thân mình, tứ tán bỏ chạy. Ngay lúc này, Liêu Nghiên đứng dậy. Nàng hai tay bấm quyết, thi triển cuồng mạn thuật, bụi cây xung quanh bỗng chốc điên cuồng sinh trưởng. Vô số dây leo cuốn quanh tới, cố định những con Kim Giáp Tê Nhu này tại chỗ. Dù dây leo rất nhanh bị lửa thiêu rụi, nhưng những con Kim Giáp Tê Nhu này cũng mất đi cơ hội thoát thân. Tiêu Quý Nam tế ra đại chủ y pháp khí, đội quy giáp thuật xông lên phía trước, từng con Kim Giáp Tê Nhu bị lửa thiêu đốt mà bị thương đều bị hắn dùng truy đập chết. Một bên khác, Từ Thanh Phong sau khi giết chết 3 con Kim Giáp Tê Nhu nhất giai trung kỳ, cũng thi triển kiếm khí săn giết những con Kim Giáp Tê Nhu còn lại. Thấy đàn thú này sắp bị 4 người tiêu diệt hoàn toàn, lúc này bất ngờ xảy ra biến cố. Ngay khi Lâm Minh cũng chuẩn bị đứng dậy, xông lên phía trước hỗ trợ Tiêu Quý Nam và Từ Thanh Phong. Không hay rồi, Lâm sư đệ cẩn thận. Từ Thanh Phong liếc mắt thấy, Liễu Nghiên vậy mà ra tay với Lâm Minh. Không chỉ tu vi đột nhiên từ luyện khí ngũ trọng tăng lên luyện khí lục trọng, toàn thân nàng càng là ma khí cuộn cuộn, hóa thành một quỷ chảo đen kịt chộp lấy sau lưng Lâm Minh, như muốn móc thẳng tim hắn ra. Mà Lâm Minh lại không kịp sử dụng kim quan phủ. Giờ phút này, ánh mắt Liễu Nghiên tràn đầy hung ác, trong lòng cười lạnh liên tục. Ú hồn quỷ thủ của nàng chính là thượng thừa pháp thuật của nội môn Nguyệt Ma Tông, là để chấp hành nhiệm vụ lần này, sư tôn đặc biệt ban tặng. Một đạo linh lực hộ cháo còn con, chẳng qua là hàng rẻ tiền bán ở phường thị ngoại môn, làm sao có thể chống đỡ? Khoe miệng nàng nhếch lên, nụ cười vô cùng sán lạn, dường như đã thấy Lâm Minh bị nàng móc tim, thảm chết trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến nàng kinh ngạc đến ngây người, cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Rầm, rầm, u hồn bị thủ khổng lồ mạnh mẽ va chạm vào linh quang hộ cháo, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Tầng linh quang hộ cháo đầu tiên hiển nhiên không thể chống đỡ uy lực cường đại như vậy, chỉ kiên trì được một hơi thở đã vỡ nát. Tuy nhiên cảnh tượng sau đó không như Liễu Nghiên dự liệu. U hồn quỷ thủ sau khi phá vỡ tầng linh lực hộ cháo đầu tiên, như bị tiêu hao rất nhiều lực lượng, kích thước thu nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, trên người Lâm Minh, vậy mà còn có linh quang hộ cháo 2 tầng. Đây là pháp thuật gì? Ta nhớ linh quang hộ cháo chỉ có 1 tầng mà. Trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Nghiên, tầng linh quang hộ cháo thứ 2 va chạm với u hồn quỷ thủ, sau khi rằng co 3 hơi thở, 2 đạo pháp thuật lại cùng nhau tiêu biến. Lúc này, tầng linh quang hộ cháo thứ 3 hiện ra, bảo vệ toàn thân Lâm Minh. Điều này không thể nào, đối phương làm sao có thể có linh quang hộ cháo 3 tầng? Hơn nữa cho dù đối phương có nhiều tầng linh quang hộ cháo, ưu hồn quỷ thủ của ta làm sao cũng có thể phá vỡ 3-4 tầng, làm sao có thể bị 2 tầng linh quang hộ cháo triệt tiêu được? Liễu Nghiên hiển nhiên không ngờ tới pháp thuật Lâm Minh tu luyện đều đã được cải tiến hoàn hảo, mạnh hơn bản gốc rất nhiều, do đó sinh ra phán đoán sai lầm. Giờ phút này trên mặt nàng không còn nụ cười, nụ cười chuyển sang trên mặt Lâm Minh. Hắn lấy ra Ngũ Lôi Phủ. Ngũ Lôi Phủ, ngươi làm sao có thể có? Ánh mắt Liễu Nghiên bỗng chốc hoảng loạn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng quay đầu nhìn Từ Thanh Phong, thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ tự tin thấu hiểu, đống chốc bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi, các ngươi đã sớm biết rồi." "Đã sớm biết gì?" Lúc này, Tiêu Quý Nam vẫn chưa rõ tình hình, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua, rơi trên người Lâm Minh, Liễu Nghiên và Từ Thanh Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Liễu Nghiên làm sao lại đột nhiên ra tay với Lâm Minh, dùng còn là ma đạo công pháp? Hơn nữa, Lâm Minh làm sao lại phòng thủ được? Quá không thể tưởng tượng nổi. "Đừng giết ta, Lâm sư đệ, ngươi đừng giết ta." Ngũ Lôi Phủ có sức khắc chế cực lớn đối với đệ tử ma đạo, nếu là Liễu Nghiên thật sự, chúng Ngũ Lôi Phủ còn có khả năng sống sót, nhưng Liễu Nghiên giả mạo này lại chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hắn giờ phút này khoác lớp da Liễu Nghiên, nháy mắt đưa tỉnh, làm ra đủ loại biểu cảm quyến rũ, ý đồ cầu xin Lâm Minh tha mạng. "Coi ta là kẻ ngu bị dục vọng chi phối sao?" Lâm Minh trong lòng cười lạnh, lập tức muốn kích hoạt Ngũ Lôi Phủ. "Lâm sư đệ, mau dừng tay. Có gì từ từ nói. Liễu sư muội tính tình lương thiện, chắc chắn không cố ý hại ngươi, chắc chắn có hiểu lầm thôi." Tiểu Quý Nam vội vàng nói. Lâm Minh làm như không nghe thấy, vẫn kích hoạt Ngũ Lôi Phủ. Để tránh Liễu Nghiên còn có chiêu giữ mạng nào, đồng thời với việc tay phải kích hoạt phù lục, tay trái kim quang ngưng tụ thành 5 cây kim châm. "Chết đi." Khoảnh khắc tiếp theo, lôi đỉnh giáng xuống, kim châm cùng bắn ra. Mặc cho Liễu Nghiên dãy rủa thế nào, cũng đều bỏ mạng. "Lâm Minh, ngươi làm sao dám?" "Tiêu sư đệ, đừng xung động." Tiếng gầm của Tiêu Quý Nam vang lên phía sau, ánh mắt hắn đỏ bừng, nắm chặt đại chủ y pháp khí. Nếu không phải Từ Thanh Phong lên tiếng ngăn cản, hắn hận không thể xông lên đập chết Lâm Minh. "Để ta xem ngươi rốt cuộc có mấy bộ mặt." Lâm Minh trong lòng cảnh giác, một mặt nắm chặt kim quang phù và Ngũ Lôi chú, một khi Tiêu Quý Nam có động tác gì, hắn sẽ lập tức ra tay. Mặt khác, hắn vung tay xé một cái, trực tiếp xé xuống mặt nạ da người trên mặt Liễu Nghiên, lộ ra một khuôn mặt nam tu sĩ xấu xí bị uội. Người này không chỉ dùng di cốt dịch dung thuật, thậm chí còn sử dụng mặt nạ làm từ da người Liễu Nghiên. Song quản tê hạ, tu sĩ chính đạo dưới trúc cơ cảnh giới tự nhiên khó mà phát hiện. Nghĩ đến nếu mình chết trong tay kẻ tập kích trước đó, cũng sẽ bị lột da mặt, Lâm Minh không khỏi rùng mình, trong lòng càng thêm chán ghét Nguyệt Ma Tông. Thấy khuôn mặt này, Tiêu Quý Nam hít một hơi khí lạnh, liên tục lùi lại, lại không ngừng lắc đầu, như thể căn bản không dám tin. Điều này không thể nào, không thể nào, nếu Liễu sư muội đã sớm bị thay thế, vậy đêm hôm trước, lời còn chưa dứt, hắn tại chỗ nôn ra. Lâm Minh và Từ Thanh Phong cũng đổ mồ hôi chán. Chẳng lẽ đêm tiệc rượu hôm đó, Tiêu Quý Nam uống nhiều không chú ý, vậy mà lại làm chuyện đó với một nam nhân giả nữ. Không đợi hai người nghĩ nhiều, Từ Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía rừng cây bên cạnh gọi lớn. "Lôi Thịnh, ngươi cũng không cần ẩn nấp, ra đây đi." "Hừ, không ngờ tới, vậy mà lại để một đệ tử phế vật tiết lộ kế hoạch." Kèm theo một tiếng hừ lạnh, Lôi Thịnh từ trong rừng bước ra. Hắn cũng không ngờ tới Lâm Minh lại nhanh chóng phản sát Liễu Nghiên như vậy. Hơn nữa Từ Thanh Phong cảnh giác suốt quá trình, khiến hắn không có cơ hội ra tay. Nhưng không sao, ba người hắn vẫn có thể giết. "Đừng tưởng các ngươi vạch trần âm mưu là có thể thoát thân, ba tên luyện khí trung kỳ của con, ta một mình cũng có thể tiêu diệt." Lời vừa dứt, hắn bùng nổ linh áp cường hãn, toàn thân ma khí phun trào. Chính là tu vi luyện khí bắt trọng. Chương 17, Quỷ Ảnh Lang Quân chương 17, Quỷ Ảnh Lang Quân luyện khí bắt trọng. Lâm Minh cùng Tiêu Quý Nam sắc mặt kinh hãi, cần biết rằng tu sĩ luyện khí hậu kỳ và tu sĩ luyện khí trung kỳ, dù chỉ là thất trọng so với lục trọng, cũng đã có chênh lệch rất lớn. Huống hồ lại là luyện khí bắt trọng. Bọn hắn có thể chiến thắng kẻ địch, sống sót sao? Chỉ thấy Lôi Thịnh trực tiếp ra tay, cùng Từ Thanh Phong chiến thành một đoàn. Linh áp cường hãn của luyện khí bắt trọng phóng thích ra, khiến hắn và Tiêu Quý Nam đều cảm thấy áp lực to lớn, bị linh áp đáng sợ kia áp chế đến khó thở. Nhất thời lại không cách nào nhúng tay. Chỉ thấy trên trường, Lôi Thịnh cùng Từ Thanh Phong kịch chiến không ngừng. Trong hai người, một kẻ là cao thủ luyện khí bắt trọng hàng thật giá thật, nắm giữ nhiều loại ma đạo pháp thuật sắc bén quỷ dị. Kẻ còn lại thì là con trai của trúc cơ chân tu, tiên nhị đại. Trong tay cầm pháp kiếm, trên thân mặc pháp bảo giáp ý liễu, cho đến công pháp tu luyện đều là thượng phẩm. Do đó có thể lấy luyện khí lục trọng đỉnh phong cảnh giới, kháng hành luyện khí bắt trọng. Hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt, chỉ là dư ba liền hủy diệt hết cỏ cây xung quanh. Đây chính là thực lực của luyện khí hậu kỳ sao? Lâm Minh liên tục lùi mấy bước, hộ Tiêu Quý Nam ra phía trước, trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản hắn dễ dàng phòng được đòn đánh lén của Liễu Nghiên, trong lòng còn có chút tự đắc, cảm thấy mình đừng nói là luyện khí trung kỳ không địch lại, ngay cả hậu kỳ cũng có thể thử sức. Hiện giờ nhìn lại là có chút cuồng vọng tự đại rồi. Chẳng qua tu luyện mấy môn pháp thuật cấp thấp, liền ngồi giếng xem trời. Hơn nữa luyện khí hậu kỳ đã cường đại như vậy. Vậy trúc cơ kỳ mạnh đến mức nào? Hắn trong lòng chấn động, hôm nay coi như là đại khai nhãn giới. Trên chiến trường, Từ Thanh Phong vận dụng một thanh thượng phẩm kiếm hình pháp khí, từng đạo kiếm khí uy năng cường hãn chém về phía Lôi Thịnh, miễn cương cùng hắn đấu một trận thế lực ngang nhau. Nhưng Lôi Thịnh dù sao cũng là luyện khí bắt trọng, hơn nữa thân là đắc ý đệ tử của trúc cơ ma tu, nhận được bồi dưỡng không hề kém Từ Thanh Phong, con trai của trúc cơ kia là bao nhiêu. Mà Từ Thanh Phong chỉ là luyện khí lục trọng, rất nhanh liền tiêu hao đại lượng linh lực, dần dần lâm vào không chống đỡ nổi. Không tốt, phải giúp Từ sư huynh một tay. Lâm Minh lòng chợt rung lên. Nơi đây là một tòa sơn cốc bên ngoài Kỳ Lân Sơn, hoang giao dã lĩnh. Một khi từ Thanh Phong thân tử, hắn cùng Tiêu Quý Nam tuyệt đối không thoát khỏi sự truy sát của Lôi Thịnh, vị luyện khí bắt trọng tu sĩ này. Do đó hắn lập tức hành động, thừa dịp Lôi Thịnh dồn hết tinh lực vào việc đối phó từ Thanh Phong, hoàn toàn không để ý đến hắn, trước tiên kích phát kim quang phủ, làm tốt phòng ngự, sau đó thi triển vô tung thuật, liễm tức thuật và phong hành thuật. Cả người đột nhiên ẩn nấp không dấu vết, bước đi như gió, rất nhanh vòng ra phía sau Lôi Thịnh. Trong nháy mắt, 10 tờ hỏa cầu phù lập tức kích phát, hướng về Lôi Thịnh hành sát tới. Hả? Lôi Thịnh cảm giác mẫn duệ, ngay khoảnh khắc hỏa cầu phù phóng thích liền bắt được linh lực ba động, thân hình nhảy lên, lập tức né tránh. Oanh long long, hỏa cầu phù nổ ra một mảnh biển lửa nhỏ. Tuy nhiên, dù cho hắn né tránh kịp thời, vẫn bị ngọn lửa ảnh hưởng, tóc và râu cháy đen con queo. "Tiểu tử, nếu ngươi đang muốn chết như vậy, vậy lao tử liền thành toàn ngươi." Lôi Thịnh giật quát. Tuy nhiên lời nói chưa dứt, hai tờ ngũ lôi phù đồng thời kích phát, 10 đạo lôi điện giao thoa quấn quanh, hóa thành một con lôi xà nhẹ nhanh sắc bén tập kích Lôi Thịnh. Thế mà còn có ngũ lôi phủ. Ta hiểu rồi, Từ Thanh Phong, ngươi thế mà đem nhất giai thượng phẩm phụ lục đều giao cho tiểu tử này, thật là tâm kế. Lôi Thịnh sắc mặt kinh hãi, lập tức bừng tỉnh. Từ Thanh Phong lấy luyện khí lục trọng đỉnh phong lực lượng điều khiển công kích và phòng ngự pháp khí nhất giai thượng phẩm, tất nhiên tiêu hao đại lượng tâm lực cùng linh lực. Lúc này đem phụ lục giao cho người tin cậy, làm một chi kỳ binh sử dụng vào thời khắc mấu chốt, sẽ tốt hơn so với giữ lại trên thân mình. A. 10 đạo lôi đỉnh rơi trên thân Lôi Thịnh, đột nhiên bổ hắn cháy đen, pháp bảo linh giáp mặc trên người cũng bị bổ nát, tứ tán bay tung tóe. Phát giác phòng ngự pháp khí của mình bị tổn hại, Lôi Thịnh sắc mặt biến đổi, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng né sang bên cạnh. Bụt, bụt, bụt. Giây tiếp theo, ba đạo kiếm khí sắc bén vô cùng lướt qua thân thể hắn, kiếm phong lăng lệ khiến hắn mặt mũi máu chảy. Ư. Lôi Thịnh che mặt, liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn thế mà để hai tên tu sĩ luyện khí trung kỳ bước lên tuyệt lộ. Đầu tiên là Từ Thanh Phong, người này thực lực vượt quá dự liệu của hắn, cũng không phải là loại nhị thế tổ thường thấy trong tu tiên giới, mà là có chân tài thực học trong người. Thứ hai, điều càng làm hắn kinh ngạc hơn là Lâm Minh. Tiểu tử này tu vi chỉ có luyện khí tứ trọng, vậy mà tu luyện ra một tay vô tung thuật cực kỳ tinh xảo, có thể lựa trời qua biển, từ phía sau đánh lên hắn, phá vỡ phòng ngự pháp khí của hắn. Đây mới là mấu chốt hắn bại trận. Lúc này, Từ Thanh Phong từng bước ép sát, kiếm khí không ngừng tập kích tới. Lôi Thịnh chỉ còn sức chống đỡ, lại cũng không thể nào giết chết Từ Thanh Phong, càng đừng nói bắt hắn lại rồi. Chiến đấu đến bước này, hắn đã có ý định chạy trốn. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên biến hóa, tựa như một đạo quỷ ảnh, lấy một góc độ quỷ dị né tránh kiếm khí của Từ Thanh Phong. Ngay sau đó hướng sâu trong rừng cây đào tẩu mà đi. Thế nhưng ngay tại thời khắc này, Lâm Minh lại lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Chỉ thấy 10 cây kim châm lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng bắn ra, đóng đinh quỷ ảnh của hắn tại khoảng cách một trượng cuối cùng trước khi tiến vào rừng cây. Điều này không thể nào. Quỷ ảnh thuật trong nháy mắt bị phá giải, Lôi Thịnh hiện ra thân hình, ánh mắt kinh hãi, kinh hô thành tiếng. Làm tốt lắm. Kèm theo một tiếng tán thán của Từ Thanh Phong. Bù 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 bù. Mấy đạo kiếm khí bắn nhanh tới. Lôi Thịnh lại muốn thi triển quỷ ảnh thuật, đã không kịp rồi. Không. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, Lôi Thịnh bị Từ Thanh Phong dùng kiếm khí phóng thích từ thượng phẩm pháp kiếm đánh trúng, lồng ngực bị kiếm khí xuyên tim mà qua, trực tiếp vang ra một lỗ lớn. Đồng tử nhanh chóng mất đi ánh sáng. Phình một tiếng, Lôi Thịnh ầm ầm ngã xuống đất, lại cũng không còn tiếng động. Lâm Minh thấy vậy, để phòng hắn giả chết, lại hướng đầu hắn bổ thêm mấy phát kim châm thuật, lúc này mới xác nhận vị luyện khí bắt trọng ma tu này đã chết triệt để. Mặc dù như thế, hắn cũng không mạo muội tới gần, mà là chờ Từ Thanh Phong tiến lên nghiệm thi. Ma đầu này chết rồi. Từ Thanh Phong vung tay kéo một cái, cũng sẽ xuống mặt da của Lôi Thịnh lộ ra một khuôn mặt tâm nhu. Là quỷ ảnh lang quân nhị đệ tử của Bạch Cốt Lao Ma Nguyệt Ma Tông. Từ Thanh Phong thấy khuôn mặt âm nhu kia, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Quỷ ảnh lang quân, quỷ ảnh lang quân. Hai đạo thanh âm vang lên, một là của Tiêu Quý Nam, đối với việc Lâm Minh bọn hắn kích sát quỷ ảnh lang quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phản phất đây là chuyện gì không thể nào. Kẻ còn lại thì là Lâm Minh, hắn căn bản không biết quỷ ảnh lang quân là ai. Tiến vào ngoại môn trước sau, hắn đều đang nỗ lực tu luyện, trồng trọt, căn bản không có kiên cùng thời gian đi tìm hiểu những thứ này. Không sai, người này là nhị đệ tử của Bạch Cốt Lao Ma, làm người âm tà, thích thải bộ nữ tu. Nhưng bởi vì giỏi về quỷ ảnh thuật loại pháp thuật đào tẩu này, lại được sư phụ hắn ban cho các loại thượng phẩm phòng ngự pháp khí, do đó dù cho thất thủ cũng đều có thể đào thoát. Không ngờ hôm nay lại ngã vào tay chúng ta, cũng coi như áp giả áp báo. Từ Thanh Phong cười nói, có thể giết chết quỷ ảnh lang quân, cũng có nghĩa là địa vị của hắn trong tông có thể được đề thăng. Ngay cả phụ thân cũng có thể được một chút ánh sáng. Từ nay về sau, trong ngoài tông môn đều sẽ không còn coi hắn Từ Thanh Phong là nhị thế tổ nữa, mà là một ngôi sao mới đang dần dần bay lên. Chương 18, Địch Minh ta ám chương 18, Địch Minh ta ám chúc mừng Từ sư minh. Đây đều là nhờ công lao của Từ sư mình, chúng ta chẳng qua chỉ là yểm trợ cho ngài mà thôi, không dám nhận công. So với Từ Thanh Phong đang hân hoan, Lâm Minh vừa nghe là một nhân vật có máu mặt, bỗng nhiên có chút đau đầu, xa sầm mặt xuống. Điều này ắt sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý, bất lợi cho sách lược ổn định phát triển của hắn. Huống hồ kẻ này là đệ tử của Bạch Cốt Lão Ma, thông lệ của tu tiên giới xưa nay vẫn là đánh tiểu nhân, trọng đại nhân. Chi bằng mau chóng đẩy phần công lao này ra ngoài thì hơn. Lâm sư đệ không cần quá khiêm tốn, ta Từ Thanh Phong há là kẻ độc chiếm công lao. Từ Thanh Phong vẫy vẫy tay. Từ sư mình, sư đệ không thể trêu chọc nổi Bạch Cốt Lão Ma a. Lâm Minh cười khổ nói, thì ra là vậy. Từ Thanh Phong suy tư một lát, quả thật có lý. Hắn còn có phụ thân che chở, nhưng nếu Lâm Minh bị nhầm vào, chỉ sợ khó lòng ứng phó. Vậy ngươi cứ lấy một vài chiến lợi phẩm của quỷ ảnh lang quân vậy. Từ Thanh Phong sách lên túi chữ vật, đã muốn độc chiếm danh tiếng, vậy về mặt lợi ích thì phải phân chia nhiều hơn cho Lâm Minh. Nghe thấy có chiến lợi phẩm có thể lựa chọn, Lâm Minh sắc mặt trước tiên vui mừng. Đây có thể là túi chữ vật của tu sĩ luyện khí bắt trọng a, riêng cái túi chữ vật e rằng đã khác biệt so với cái trong tay bọn hắn. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, nhớ tới kiếp trước từng thấy một số nhân vật chính sau khi diệt địch lại bị huyết chú trên vật phẩm của địch đánh dấu, từ đó chọc phải tình tiết lắm mà, lại đổi lời nói, "Sư Minh, chúng ta vẫn nên quay về trước đã, một là để kiểm tra tình hình chú địa, hai là cái túi chứa vật này cùng những thứ bên trong có thể có ấn ký của Bạch Cốt lão ma lưu lại, nói không chừng cần cao thủ trong tông mới có thể phát hiện và xóa bỏ." Từ Thanh Phong nghe xong gật đầu nói, "Vẫn là Lâm sư đệ ngươi cẩn trọng. Vậy thế này đi, nếu ngươi tin tưởng sư minh, đến lúc đó do phụ thân ta đến xóa bỏ ấn ký lão ma có thể có trong túi chứa vật này, sư minh sẽ lại chia vật phẩm bên trong cho ngươi." Sư đệ tự nhiên tin được sư minh rồi. Lâm Minh cười hắc hắc nói. Lúc này, Từ Thanh Phong đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cầm lấy truyền âm phù, pháp lực rót vào trong đó, sắc mặt chợt đại biến. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, quả nhiên là bị Lâm sư đệ ngươi nói chúng rồi, Nguyệt Ma tông đã ra tay, bọn chúng thông qua nội gián làm tê liệt cấm chế của thủ bị đại điện. May mắn tiết điểm trấn thủ phủ do phụ thân ta nắm giữ vẫn chưa luân hãm, ma tu của Nguyệt Ma tông đang mãnh công nơi đó, phụ thân ta đang giao chiến với Bạch Cốt lao ma trúc cơ trung kỳ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Quý Nam kinh ngạc nói. Từ Thanh Phong tự tin nói, chúng ta phải bảo vệ thủ bị đại điện, chỉ cần lực lượng trận pháp khôi phục, vậy ma tu đến xâm phạm tất sẽ bị hủy diệt. Vâng. Lâm Minh trước đó đã cùng Từ Thanh Phong phân tích tình hình, Bạch Cốt lão ma đã cần bắt cóc Từ Thanh Phong để quấy nhiễu tâm trí phụ thân hắn từ thủ nhân, từ đó giành chiến thắng, vậy thực lực giữa bọn chúng hẳn là không chênh lệch bao nhiêu. Ít nhất dưới sự gia trì của một nửa trận pháp là như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể đánh bại Lôi Thịnh, Liễu Nghiên và những người khác thì tương đương với thắng một nửa, đứng ở thế bất bại. Nếu có thể đoạt lại thủ bị đại điện thì đó chính là thắng lợi hoàn toàn. Nghe thấy hắn cũng biểu lộ ý muốn quay về viện trợ chú địa, Tiêu Quý Nam tự nhiên sẽ không biết thời thế, tự nhiên cũng đồng ý. Từ Thanh Phong hài lòng cười, lấy ra một bình đan dược, từ đó đổ ra ba viên, chia cho Lâm Minh và bọn họ mỗi người một viên. Đây là Tử Nguyên Bổ Khí Đan, chính là hồi linh đan dược nhất giai thượng phẩm, một viên bảo, hẳn là có thể khôi phục linh lực của các ngươi đến toàn thịnh kỳ. Ngoài ra, lần này quay về viện trợ chú địa, ta nhất định sẽ thỉnh cầu phụ thân vì các ngươi xin tông môn khen thưởng. Lâm Minh gật đầu, trực tiếp nhận lấy đan dược màu tím nuốt xuống. Dược lực của Tử Nguyên Bổ Khí Đan rất nhanh phát tán, từng đạo dòng ấm áp từ trong bụng tuôn ra, chạy qua tứ chi bách hải, cuối cùng quy về đan điền. Lâm Minh chỉ cảm thấy linh lực của mình rất nhanh khôi phục. Nửa khắc sau, ba người trực tiếp xuất phát, cưỡi phi thuyền của Tử Thanh Phong quay về. Rất nhanh, ba người đến bên ngoài thủ bị đại điện. Trong thủ bị đại điện, một vị ma tu mặt mang mặt nạ xương khô, tán phát khí tức luyện khí hậu kỳ đang quay lưng về phía ba người, không ngừng khống chế trận bàn. Hắn đang cố gắng dùng quyền khống chế trận pháp của thủ bị đại điện quấy nhiều trận pháp của trấn thủ phủ, làm suy yếu sự giúp đỡ của đại trận đối với phụ thân Tử Thanh Phong là tử thủ nhân. Cảm nhận được khí tức của ma tu kia, ba người trước tiên kinh hãi. Sau khi phát hiện đối phương không hề phòng bị, Tiêu Quý Nam thấp giọng cười trộm nói, quá tốt rồi, ma tu này hẳn là không ngờ chúng ta có thể giết chết Quỷ Ảnh Lang Quân, sơ ý phòng bị rồi. Chúng ta trực tiếp xung lên, giết chết ma tu này, đoạt lại thủ bị đại điện. Không ổn, đối phương dù không ngờ chúng ta có thể chiến thắng Quỷ Ảnh Lang Quân, cũng sẽ để phòng viện binh có thể đến, điều này rất có thể là một cái bẫy, xung quanh đa phần sẽ có mai phục. Lâm Minh cẩn trọng nói. Là sao? Tiêu Quý Nam có chút muốn phản bác, nhưng khi thấy Lâm Minh dám đánh lén Quỷ Ảnh Lang Quân mà lại còn thành công, liền biết người này hắn không thể trêu chọc nổi. Chiêu vô tung thuật kia thật sự là quá âm hiểm. Từ sư minh, không ngại để ta tiềm hành vòng quanh một vòng, xem có mai phục hay không? Lâm Minh không nhìn Tiêu Quý Nam, trực tiếp đề nghị với Từ Thanh Phong. Được, Lâm sư đệ cứ đi trước. Nếu có nguy hiểm xin lập tức gọi ta, chúng ta sẽ chi viện cho người. Từ Thanh Phong gật đầu nói. Lâm Minh lập tức hành động, thi triển vô tung thuật, liễm tức thuật và phong hành thuật, một bộ lao lục tam liên sau đó hướng về chỗ ẩn nấp bên ngoài thủ bị đại điện mà dò xét. Xung quanh có cây tươi tốt, nhưng nơi hắn đi qua đều không có nửa điểm tiếng vang phát ra. Rất nhanh, hắn liền ở trong một bụi cây rậm rạp thấy một thân ảnh đang nằm sấp. Người này cả người vùi trong lá rụng, dường như đã dùng pháp thuật ẩn giấu nào đó. Trừ phi dùng thần thức ép nhìn, nếu không thì nhìn bằng mắt thường, căn bản không thể phát hiện. Lâm Minh trong lòng cười trộm. Luận ẩn nấp, ngươi còn kém xa. Hắn đến sau lưng đối phương, mười đạo kim châm trong nháy mắt bắn ra, bắn vào sau gáy đối phương. Ư. Đối phương chỉ rên rỉ một tiếng, thân thể tại chỗ co giật một cái, liền không còn chút sinh mệnh khí tức nào nữa. Trong lúc lặng lẽ không tiếng động, Lâm Minh liền diệt sát ma tu luyện khí ngũ trọng này. Hắn quay đầu nhìn một phía, thấy không có ai chú ý nơi này, liền tiếp tục dò xét. Tiếp đó, hắn lại vòng quanh thủ bị đại điện một vòng, phát hiện 5 tên ma tu đang ẩn nấp. Trong đó 4 tên là luyện khí ngũ trọng, 1 tên là luyện khí lục trọng, mỗi tên đều ẩn giấu vô cùng bị ổi và xảo quyệt. Nếu Lâm Minh và những người khác không loại trừ trước liền vẻ mặt hưng phấn mà muốn đánh lén ma tu luyện khí hậu kỳ đang không chế trận bản kia, đến lúc đó những kẻ này liền sẽ đột nhiên xông ra, để bọn họ biết thế nào là tàn nhẫn. Nhưng bây giờ thì sao? Địch ở sáng, hắn ở tối. Sinh tử của những kẻ này liền đều do hắn định đoạt. Giờ phút này, Lâm Minh tựa như tử thần giáng lâm. Hắn tiềm phục đến sau lưng những ma tu này, 10 ngón liên động, 10 phát kim châm thuật đại thành vừa ra, trực tiếp giết chết một tên ma tu. Một tên, hai tên, ba tên. Đợi đến khi lặng lẽ giải quyết xong những ma tu mai phục này, Lâm Minh mới theo đường cũ trở về, đồng thời thu hồi từng cái túi chứa vật của những ma tu này. Toàn bộ thời gian không đến nửa nén hương. Ma tu luyện khí hậu kỳ trong thủ bị đại điện không có nửa điểm phát giác. Chờ hắn xách 6 cái túi chứa vật trở về, Từ Thanh Phong và Tiêu Quý Nam lúc này mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Là Lâm Minh đã cứu mạng bọn họ. Chương 19, khôi phục trận pháp chương 19, khôi phục trận pháp. Lâm Minh khẽ môi khẽ nhếch nói, "Từ sư huynh, 6 tên ma đạo tu sĩ mai phục đều đã bị ta tiêu diệt sạch, có thể hành động rồi." "Rất tốt, Lâm sư đệ." Nghe thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi như vậy, Từ Thanh Phong sắc mặt vui mừng. Tiếp đó, ba người lập tức xuất phát, tiềm phục đến phía sau tên ma tu luyện khí hậu kỳ kia. Đối phương vẫn chưa phát hiện, còn tưởng rằng có 6 tên ma tu luyện khí trung kỳ mai phục, có thể kê cao gối mà ngủ. Hắn đang cố sức thao túng trận bàn, vẽ nhiều các nút trận pháp của trấn thủ phủ, hiệp trợ ma tu bên kia đối kháng từ thủ nhân. "Động thủ." Từ Thanh Phong ra hiệu bằng ánh mắt, ba người lập tức xuất thủ. Từ Thanh Phong trường kiếm vung lên, kích phát ra mấy đạo kiếm khí. Lâm Minh hai tay vung lên, ném ra 10 cây kim châm, đồng thời kích phát kim quang phủ. Tiêu Quý Nam phóng thích quy giáp thuật, tay cầm pháp khí đại truy đánh vào sau gáy ma tu. Trong đó, thứ đến nhanh nhất lại chính là kim châm của Lâm Minh. A! 10 đạo kim châm thuật đâm vào hai tay ma tu, trực tiếp tạo ra từng lỗ thủng trên người hắn, máu thịt văng tung tóe. Cơn đau kịch liệt khiến hắn đau đớn kêu la, không nhịn được buông lỏng hai tay, trận bàn rơi xuống đất. Đồng thời, mấy đạo kiếm khí liên tiếp đâm trúng hắc bảo của ma tu luyện khí hậu kỳ, chỉ thấy hắc bảo lóe lên ma quang, một đạo bình chướng màu đen trong nháy mắt triển khai. Kiếm khí rơi vào bình chướng màu đen, linh quang chợt bắn lên, bị toàn bộ ngăn cản lại. Tìm chết. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái u hồn ma chảo to lớn ầm ầm đánh tới, trực tiếp đánh bay Tiêu Quý Nam đang giơ đại truy súng phong ra ngoài, sống chết không rõ. Ma tu luyện khí hậu kỳ phẫn nộ đến cực điểm, quay đầu lại, ánh mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Minh cùng Từ Thanh Phong hai người. Hắn nhẫn nhịn đau đớn, dùng đôi tay run rẩy lấy ra ngọc bài, điều động ma tu mai phục xung quanh. Tuy nhiên linh lực truyền đi, lại như châu đất xuống biển, không có chút hồi đáp nào. "Đừng phí sức lực, bọn hắn đều chết rồi." Từ Thanh Phong lạnh lùng nói, tiến lên áp sát. Hắc bào ma tu đại thủ vung lên, một luồng quỷ vụ âm hàn ập thẳng vào mặt. Ngược lại, một đạo kiếm khí bổ đôi âm vụ, chém về phía hắn. Hắc bào ma tu lăn lộn chật vật, miễn cưỡng tránh được kiếm khí, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Tên ma tu này thực lực chỉ có luyện khí thất trọng, còn không bằng Lôi Thịnh, giờ phút này thấy Từ Thanh Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mặt mình, không khỏi thầm mắng Lôi Thịnh vô dụng. Thấy đối phương tay cầm thượng phẩm pháp khí, thủ hạ xung quanh lại chết sạch không tiếng động, hắc bào ma tu tự biết không địch lại, trong lòng nảy sinh ý thoái lui. Thà chết sư tôn chứ không chết đồ đệ, vẫn là bỏ chạy là thượng sách. Hắn nghĩ như vậy, thân hình lặng lặng lùi về phía sau. Nhưng Từ Thanh Phong nào chịu thả hắn rời đi, kiếm khí như thủy triều, quần quần tuôn ra, đánh cho hắn liên tục bại lui, ôm đầu bỏ chạy. Thấy tình cảnh ấy, hắc bào ma tu tế ra một mặt hắc phiên, dùng sức vung động trong tay. Trong khoảnh khắc, vô số âm hồn hiện ra giữa không trung, quỷ khóc sói gào, bao vây quấn lấy Từ Thanh Phong. Thấy tình cảnh ấy, hắc bào ma tu sắc mặt đại hỉ, xoay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, Lâm Minh mắt tinh tay lẹ, trực tiếp kích phát mấy tờ hỏa cầu phù. Đồng thời tờ ngũ lôi phù cuối cùng cũng bị hắn kích phát ra. Ầm ầm ầm. Lôi điện hỏa cầu nổ tung vào giữa đám âm hồn, liệt diễm tràn ra, lôi điện kích động bốn phía, chợt xua tan quỷ vụ. Từ Thanh Phong xông ra, một đạo kiếm khí chém về phía hắc bào ma tu. Đáng chết. Hắc bào ma tu giận mắng một tiếng, không dám cứng rắn đón đỡ, liên tục né tránh. Đồng thời, hắn đại thủ vung lên. Đầu tiên là ba đoàn hỏa cầu hắc ám ầm ầm nện tới, chúng Lâm Minh, đánh cho kim quang hộ cháo trên người hắn vỡ nát tan cảnh. Ngay sau đó, tay khẽ bổ, ma khí cuồn cuộn. U hồn ma chảo trong nháy mắt thành hình, chụp về phía Lâm Minh. Cảm nhận được ma khí ập thẳng vào mặt, Lâm Minh cảm nhận được nguy cơ to lớn, cả người đều khẽ run rẩy. Nhưng hắn vẫn chịu đựng được lực lượng đáng sợ của ma khí, vào thời khắc nguy cấp thi triển phong hành thuật. Hai chân nổi lên một làn gió mát, hiểm hóc mà tránh thoát u hồn ma chảo. Đồng thời, hai tay 10 ngón liên tục bắn ra, lại là 10 cây kim châm tấn công tới. Hắc bào ma tu né tránh không kịp, hắc bào trên người bị 10 cây kim châm đánh trúng, hộ cháo đã nhiều lần chịu hao tổn cuối cùng cũng bị xuyên thủng đánh vỡ. Từ Thanh Phong thừa cơ hội tốt này, tiến lên một kiếm. Lần này hắc bào ma tu lại cũng không tránh được, trực tiếp bị một kiếm chém đầu. Lâm Minh theo sát phía sau hắn, kim châm bổ sung một đòn, xuyên thủng yếu hại tim. Nhìn thấy hắc bào ma tu triệt để chết đi, Từ Thanh Phong lớn tiếng khen ngợi, đa tạ ngươi Lâm sư đệ, nếu không trận chiến này thắng bại khó liệu. Lâm Minh gật đầu, Từ Thanh Phong trước đó rất nhiều thủ đoạn đều dùng trên người Lôi Thịnh, dẫn đến bọn hắn thi triển đánh lén đối phó tên hắc bào ma tu này đều có chút cố sức. Nếu không sớm giết chết những kẻ mai phục, đừng nói là ngăn cản hắc bào ma tu bỏ chạy, bọn hắn trận này đều không quá có khả năng đánh thắng. Từ Thanh Phong nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu tế luyện trận pháp, đoạt lại quyền khống chế, ý đồ khôi phục toàn bộ trận pháp của chú địa, từ đó vây giết Bạch Cốt Lão Ma. Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống đất, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Lúc này, Tiêu Quý Nam mới từ trong bụi cây bò ra, sau đó gập kiếm đi tới. Hắn nhìn Lâm Minh, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn kinh. Người này rõ ràng thực lực chỉ là luyện khí tứ trọng, kém mình một trọng, nhưng thực lực biểu hiện ra lại vô cùng kinh người. Mà lại cái dũng khí một mình tiềm phục giết địch, trực diện cường giả, chống cự u hồn ma chảo kia, cũng là thứ hắn không có. Có lẽ Lâm Minh không rõ ràng, nhưng hắn cùng Từ Thanh Phong lại biết, u hồn ma chảo tu luyện đến cảnh giới cao thâm, đối với người có tu vi không bằng mình sẽ có hiệu quả sợ hãi cực mạnh. Vừa rồi hắn bị u hồn ma chảo đánh trúng, rơi vào bụi cây, bị thương không nhẹ ngược lại là chuyện nhỏ. Nhưng khi hắn muốn đứng dậy, lần nữa tham gia chiến trường, cả trái tim lại bị sợ hãi chiếm cứ, không thể động đậy. Nếu như tên hắc bảo ma tu kia có thể giành tay, vậy hắn chỉ là dê con chờ làm thịt mà thôi. Tuy nhiên Lâm Minh lại có dũng khí chống cự. Người này tuyệt đối không đơn giản, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nghĩ như vậy, Tiêu Quý Nam lại lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới dám khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền khôi phục. Bên này, Lâm Minh thì luyện hóa mấy cái túi chứa vật của ma tu luyện khí trung kỳ. Đối với những tiểu lâu la ngoại môn Nguyệt Ma Tông không có sư thừa này, Bạch Cốt lão ma không có khả năng lớn để lại pháp thuật truy tung. Trong 6 cái túi chứa vật có 300 khối linh thạch, 14 bình dưỡng khí đan, 5 kiện pháp khí nhất giai hạ phẩm, 3 kiện pháp khí nhất giai trung phẩm, 3 tờ hỏa cầu phù, 6 tờ hồi xuất phù. Hắn trực tiếp nhận lấy toàn bộ. Còn về tên hắc bảo ma tu luyện khí hậu kỳ kia, túi chứa vật của hắn Lâm Minh liền không đập vào. Dù sao là hắn cùng Từ Thanh Phong cùng nhau diệt sát, mà lại cũng có khả năng Bạch Cốt lão ma để lại pháp thuật truy tung. Do đó vẫn là giao cho Từ Thanh Phong phân phối thì tốt hơn. Còn về Tiêu Quý Nam, người này chỉ đứng nhìn cả trận, tự nhiên không có chút chiến lợi phẩm nào chia cho hắn. Nếu không phải hắn không có nguy hại thực chất, Lâm Minh đều muốn hoài nghi người này có phải là gian tế ma môn hay không. Kiếp trước có câu nói rất hay, ngươi cho rằng hắn đang đánh giả, thực tế là hắn thật sự yếu kém. Khoảng một nén hương sau, Từ Thanh Phong cuối cùng cũng khôi phục trận pháp thủ vệ đại điện. Ngoài đại điện, một đạo bình chướng cao vút bay lên. Đồng thời, toàn bộ trận pháp của chú địa cũng đang nhanh chóng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Thấy vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành. Chương 20, tông môn khen thưởng chương 20, tông môn khen thưởng cùng với trận pháp khôi phục, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thêm một điểm sáng khổng lồ, tựa như một mặt trời nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt trời nhỏ này đột nhiên bắn ra vô số đạo tia sáng nóng bỏng, trực tiếp chiếu thẳng về phía trấn thủ phủ. Ở bên trong đó, mấy chục tên ma tu đang tay cầm ma đạo pháp khí vây khốn mười mấy tên tu sĩ Huyền Chân Tông. Lúc ban đầu, nơi đó ố yên trường khí, ma vân che khuất mặt trời. Nhưng khi trận pháp hoàn toàn khôi phục, kim quang rực rỡ chiếu rọi vào. A, từng đạo tia sáng nóng bỏng xuyên thấu qua những đệ tử Nguyệt Ma Tông đang bị ma khí dày đặc bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ngớt bên tai. Nhìn thấy trận pháp khôi phục, sắc mặt các đệ tử Huyền Chân Tông cố thủ trong trấn thủ phủ cũng vui mừng, ào ào tế ra pháp khí, thực hiện thế giáp công trước sau. Hừ. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hừ phẫn nộ. Chỉ thấy một lão giả gầy gò vung tay lớn, vậy mà lại muốn mang đám đệ tử Nguyệt Ma Tông đang trong tuyệt cảnh đi. Bạch Cốt lão ma hút đám đệ tử Nguyệt Ma Tông lên giữa không trung, đáp xuống một chiếc phi thuyền toàn thân đen kịt, tựa như lúc từ hắc thạch đang định bỏ chạy. Lại thấy một đạo kiếm quang huy hoàng gào thét mà đến, hắn không thể không chợt lóe né tránh sang một bên. Tư thủ nhân, ngươi còn muốn đấu với lão phu sao? Bạch Cốt lão ma vừa điều khiển phi thuyền, vừa dùng thần thức quét về phía kiếm tu trung niên đang lao nhanh đến. Bạch Cốt lão ma, ngươi dám ra tay với Phong Nhi, ta há có thể tha cho ngươi, chết đi. Chỉ thấy một nam tu trung niên gầy gò ngự kiếm bay đến, chính là Từ Thủ Nhân. Hắn nhìn thấy Bạch Cốt lão ma muốn bỏ chạy, lập tức vận dụng lực lượng trận pháp nguyên vẹn. Mặt trời nhỏ trên bầu trời hội tụ năng lượng lại với nhau, bắn ra một đạo chùm sáng rực lửa mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời, hắn cũng lần nữa chém ra một đạo kiếm quang khí thế uy hoàng về phía Bạch Cốt lão ma. Đối mặt với tình cảnh ác liệt như vậy, Bạch Cốt lão ma liên tiếp tế ra mấy kiện linh khí để ngăn cản. Nhìn thấy gia sản mà mình tích góp rất lâu mới có được bị phá diệt dưới thế công liên thủ của Từ Thanh Phong và trận pháp, trong lòng hắn vừa đau xót, lại vừa tức giận không thôi. Phế vật, đều là một lũ phế vật. Bạch Cốt lão ma trong lòng giận mắng, hắn làm sao cũng không ngờ tới, chính mình phái mấy tên đệ tử, cộng thêm một đám đệ tử ngoại môn chia làm hai đường hành sự, một đường bắt giữ Từ Thanh Phong, một đường chiếm lấy thủ bị đại điện. Kết quả hai đường này vậy mà lại bị Từ Thanh Phong, một người còn chưa đạt tới luyện khí hậu kỳ, tiêu diệt. Lúc này thế bại đã định, hắn bắt đầu suy nghĩ đường lui. Nơi này chính là Linh Thạch Khoáng, Huyền Chân Tông vô cùng coi trọng, phòng ngự đại trận bố trí ở đây uy năng cường đại. Thêm vào đó, Từ thủ nhân chú đóng ở đây lại là một kiếm tu lợi hại. Trước đó lúc trận pháp bị quấy nhiễu làm loạn, hắn còn không thể đánh bại đối phương, bây giờ trận pháp hoàn toàn khôi phục, hắn há có thể địch lại. Không chạy chỉ sợ sẽ mất mạng. Nghĩ đến điều này, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào miệng. Viên bạo huyết đan này có thể khiến hắn trong vòng một thời thần bộc phát ra thực lực trúc cơ hậu kỳ, đủ để bỏ trốn. Còn về cái giá phải trả? Hừ, cứ để những phế vật vô dụng này cống hiến chút lực lượng mỏng manh cuối cùng đi. Hắn lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, những đệ tử Nguyệt Ma Tông trên hắc thạch phi thuyền đều cảm thấy một trận ác hàn. Ngay sau đó, bọn hắn liền cảm giác dưới chân cùng bốn phía đều chuyển đến lực hút khủng bố. Lúc này Bạch Cốt lão ma đã là thực lực trúc cơ hậu kỳ, những ma tu luyện khí này làm sao chống cự nổi? Ai nha, lão tổ tha mạng a. Cùng với từng trận tiếng ai oán, chỉ trong chớp mắt, bọn hắn liền giống như bị rút cạn tất cả vật chất trong cơ thể, cả người khô quắt lại, chỉ còn lại một tấm da người. Nhờ vào tinh huyết pháp lực của những ma tu này, cùng với tác dụng của bạo huyết đan, Bạch Cốt lão ma chỉ cảm thấy hùng phong lại trỗi dậy, chống đỡ trận pháp cùng từ thủ nhân tái chiến 800 hiệp cũng không ngại. Nhưng hắn hiểu rõ những điều này đều là giả tượng, đợi dược lực vừa qua thì hắn sẽ hoàn toàn không còn lực lượng hoàn thủ. Vì vậy hắn trước tiên một trường đánh lui Từ thủ nhân, lại đỡ được một đòn của trận pháp. Sau đó liền với tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay ra khỏi chú địa Kỳ Lân Sơn, biến mất trong mắt mọi người. Ngay cả Từ thủ nhân cũng khó mà đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ, quay về chú địa Linh Thạch Khoáng thu dọn tàn cục. Toàn bộ chú địa do sự thâm nhập của Nguyệt Ma Tông, trước đó đã có 10% tu sĩ bị thay thế, sau đó trong cuộc tiến công và chiếm lĩnh quy mô lớn của Nguyệt Ma Tông, lại có 50% đệ tử tử vong. Những người còn lại cũng từng người mang thương tích, chính là lúc trăm thứ đổ nát cần được khôi phục. Lâm Minh và những người khác thì đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết bầy thú của mình, quay về trong tông. Hắn vừa quay về, liền bắt đầu trồng trọt đợt tụ linh thảo tiếp theo. Trước đó do nhiệm vụ ngoại môn nửa năm một lần, hắn sau khi tụ linh thảo thành thục lần thứ hai, liền không tiếp tục trồng trọt. Sợ rằng chính mình đi quá lâu, khiến linh dược đều khô héo chết. Bây giờ thì lại có thể tiếp tục trồng trọt rồi. Đây là đợt thứ 3 Lâm Minh trồng xuống, mỗi một đợt khấu trừ chi phí hạt giống, đều có thể mang đến cho hắn thu nhập 175 viên hạ phẩm linh thạch, không thể dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn Trúc Lâm tiểu huyện làm đậu phụ. Trước đây cần 7 ngày thời gian để hoàn thành việc trồng trọt, bây giờ sau khi Long Ngâm Thiết Bố Sam đạt tới tiểu thành, chỉ cần 5 ngày thời gian là có thể hoàn thành. Đợi hắn làm đất xong, gieo hạt giống tụ linh thảo xuống, bên tông môn cũng đã có tin tức, khen thưởng đã phát xuống. Lâm Minh khoanh chân ngồi trong phòng tu hành, kiểm đếm khen thưởng. Do lần nhiệm vụ này hắn đã giúp đỡ Từ Thanh Phong, và hơn nữa lại nhường danh tiếng diệt sát quỷ ảnh lang quân cho đối phương. Dưới sự sắp xếp của phụ thân hắn, từ thủ nhân, hắn đạt được nhiều lợi ích thực tế hơn. Đầu tiên là tính cả khen thưởng săn giết yêu thú ở trong, đạt được 500 điểm tông môn đạo công cùng 500 viên hạ phẩm linh thạch. Cái trước chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tông môn mà đạt được, có thể đổi lấy công pháp cùng pháp thuật cao dài trong tông, vô cùng chân quý. Sau đó chính là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí Thiên Tầm Bảo. Vật này tuy nhiên là một kiện pháp bảo, nhưng lại được chế tạo từ linh tài nhất giai thượng phẩm Thiên Tầm Ti, đồng thời kiêm cả mềm mại và bền bỉ, lực phòng ngự đạt tới cấp độ nhất giai thượng phẩm, mặc vào còn rất thoải mái. Ngoài ra, Từ Thanh Phong còn xin được cho hắn 5 bình tinh phẩm dưỡng khí đan. Dưỡng khí đan thông thường thích hợp cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu hành, mà tinh phẩm dưỡng khí đan thì là đan dược cấp tinh phẩm mà luyện đan sư sau khi đắm chìm nghiên cứu dưỡng khí đan rất lâu mới có khả năng luyện chế được, không chỉ dược lực mạnh hơn, mà lại đan độc cũng ít hơn. Có thể nói là phiên bản nâng cấp toàn diện của dưỡng khí đan. Để trong tông chỉ đặc biệt cung cấp cho đệ tử cùng hậu nhân của những trúc cơ chân tu, kim đan chân nhân. Ở trong phường thị ngoại môn thì muốn mua cũng không mua được. Ngay cả phường thị ngoài tông môn, trong những buổi đấu giá ở đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai bình, mà lại cũng vừa lên đài liền bị tranh giành hết sạch, cũng không đủ cầu. Xem ra, Từ sư huynh cũng coi như rất đủ nghĩa khí rồi. Lần này ta tuy nhiên nhường thể diện, nhưng lại đạt được lợi ích thực tế, mà lại không hấp dẫn cừu hận của Bạch Cốt lắm mà, thậm chí còn kết giao được Từ sư huynh, coi như thu hoạch khá bội thu. Lâm Minh thông qua quan hệ của Từ Thanh Phong, đem những ma đạo pháp khí hạ phẩm, trung phẩm không thể công khai kia đều bán đi, đổi lấy 300 viên hạ phẩm linh thạch. Bây giờ trên người cũng đã có một khoản tiền khổng lồ, đã đến lúc đi mua pháp môn luyện thể thượng đẳng rồi. Nghĩ đến điều này, Lâm Minh sắp xếp lại chữ vật đại một chút, rời đi Trúc Lâm tiểu viện. Hắn lần nữa đến Bách Bảo lâu, trực tiếp gọi trưởng quỹ. Vị quý khách này, có gì cần mua không? Trưởng quỹ một bộ dáng hòa khí sinh tài, trên mặt cười tủm tỉm. Lâm Minh khai môn kiến sân nói, ta muốn mua công pháp luyện thể cấp bậc 500 hạ phẩm linh thạch, ngươi giúp ta giới thiệu một vài. Bây giờ hắn trải qua trận chiến Kỳ Lân Sơn, cũng đã có thêm nhiều tự tin vào thực lực của mình, có thể thích đáng bộc lộ một chút tài lực. Trưởng quỹ nghe xong, lập tức đề cử 3 môn công pháp luyện thể. 3 môn công pháp này không phân cao thấp, đều có thể tu luyện đến luyện thể cửu trọng, sánh ngang luyện khí cửu trọng. Nhưng trong đó một môn Long Hỏa Kim Thân công hợp tâm ý Lâm Minh nhất. Chương 21, luyện thể dược dục chương 21, luyện thể dược dục môn công pháp Long Hỏa Kim Thân công này là bản thay thế cấp cao hơn của Long Ngâm Thiết Bố Sam. Tương truyền do một vị trúc cơ tu sĩ tên Long Hỏa sáng tạo. Đối phương trước khi đặt chân vào tu tiên giới, tu luyện chính là Long Ngâm Thiết Bố Sam. Tương truyền, nếu có thể trên cơ sở Long Ngâm Thiết Bố Sam viên mãn, lại tu luyện Long Hỏa Kim Thân công đến viên mãn, có lẽ có thể luyện thành một loại thể chất thuộc tính hỏa đặc thù nào đó. Khi trưởng quỹ lấy ra Long Hỏa Kim Thân công, còn rón rén bước tới, thần bí hề hề nói với Lâm Minh. Đối với điều này, Lâm Minh bán tín bán nghi. Phải biết thể chất đặc thù, như các loại đạo thể, linh thể, kiếm thể đều có gia thành cực lớn đối với tu sĩ khi tu luyện công pháp và pháp thuật ở một phương diện nào đó. Ví dụ như Hàn Băng linh thể tu luyện công pháp và pháp thuật thuộc tính băng, Canh Kim kiếm thể tu luyện công pháp kiếm đạo và kiếm thuật, đều rất dễ dàng nhập môn và tinh thông, hơn nữa khi thi triển ra, uy năng cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng những thể chất này không ngoại lệ đều là trời sinh, hoàn toàn nhờ vào ông trời ban ơn. Thể chất đặc thù hình thành hậu thiên, hắn chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, tu tiên giới không thiếu điều kỳ lạ. Hắn vẫn chỉ là một luyện khí tiểu tu, chưa từng nghe chưa từng thấy đó là chuyện bình thường. Lâm Minh cuối cùng vẫn chọn bản Long Hỏa Kim Thân công này, chủ yếu là vì hắn có duyên với Long Ngâm Thiết Bố Sam mà mình đang tu luyện. Ngoài tu luyện chi pháp, trên đó còn ghi chép chiêu thức thể tu của Long Hỏa trưởng môn. Tu luyện đến viên mãn, có thể chặn đứng dòng sông, phá nát núi non, bá đạo vô song. Hắn lại thương lượng một phen, cuối cùng với giá 480 viên hạ phẩm linh thạch, mua được Long Hỏa Kim Thân công. Trở về Trúc Lâm tiểu viện, hắn lấy ra ngọc giản Long Hỏa Kim Thân công đặt lên trán. Từng đạo tin tức chảy vào thức hải. Một lát sau, sắc mặt hắn tối sầm. Độ khó tu luyện của Long Hỏa Kim Thân công rất lớn, đây là điều mà tiền trưởng quỹ Hắc Tâm kia không nói với ta. Nhưng giờ quay lại trả hàng, đối phương phần lớn sẽ không đồng ý, tuy nhiên, bên trong quả thực có ghi chép về tiền thân của môn công pháp này, chính là Long Ngâm Thiết Bố Sam. Nếu tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam đến viên mãn, thể chất đặc thù thuộc tính hỏa có thành công hay không thì không chắc, nhưng lại có thể kế thừa một phần tiến độ, giúp Long Hỏa Kim Thân công trực tiếp bỏ qua giai đoạn nhập môn, tiến vào tiểu thành. Như vậy, độ khó tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Minh vẫn quyết định tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam trước, để đặt nền tảng cơ thể vững chắc. Muốn tu luyện luyện thể công pháp, ngoài việc khổ luyện trực tiếp, còn có thể kết hợp với dược dụng. Hắn lật đến trang cuối cùng của Long Ngâm Thiết Bố Sam, bên trong ghi chép phương pháp dược dục luyện thể cơ bản nhất. Dược dục được cấu thành từ 8 loại dược liệu, ước tính mỗi lần dược dục sẽ tiêu hao 10 viên hạ phẩm linh thạch. Thật sự có chút kinh khủng, người bình thường thật sự không luyện nổi. May mắn là Lâm Minh hiện giờ đã tích lũy được không ít tài sản, vừa hay dùng để chuyển hóa thành chiến lực. Hắn có một loại cảm giác, Nguyệt Ma Tông tập kích Kỳ Lân Sơn, rất có thể chỉ là một khởi đầu. Sau này sẽ còn có rất nhiều xung đột, nguy hiểm hắn phải đối mặt, chỉ có nhiều hơn, không có ít đi. Để tự bảo vệ, phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong rừng trúc, Lâm Minh tu luyện Long Ngâm Trảm Công. môn trạm công này có thể tôi luyện khí huyết, cường hóa ra thịt gân cốt. Chỉ thấy hắn hai chân dang rộng, hai tay giơ cao, cả người vững vàng tấn mã, mạnh mẽ hạ thấp người, chân như bàn thạch, gối tựa cung. Khoảnh khắc tiếp theo, khí huyết vận chuyển theo một quỹ tích đặc thù, chậm rãi lưu động giữa các bộ phận trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy cả người mình nhiệt khí bốc hơi, như đang chịu lửa thiêu đốt. Khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn, khí huyết mạnh mẽ chạy xiết trong cơ thể, tựa như mãnh long qua sông. Nơi nào đi qua, trên người không ngừng có da long xuống, hoặc nổi lên bọc. Mồ hôi trên trán như mưa rơi, để lại một vệt nước trên mặt đất. Đỉnh đầu càng bốc ra từng làn khói trắng. Lâm Minh có thể cảm nhận được, cơ thể mình lúc này giống như đang bị rèn đúc, da thịt gân cốt không ngừng được tôi luyện, không ngừng được cường hóa. Nhưng loại tôi luyện này cũng vô cùng thống khổ. Tuy nhiên, vì trở nên mạnh hơn, vì trường sinh, hắn đều chịu đựng được. Một canh giờ sau, mồ hôi Lâm Minh gần như khô cạn, vừa rồi thu công, bước vào trong viện. Hắn lấy ra 8 loại linh dược đã mua với giá 200 viên hạ phẩm linh thạch, dựa theo ghi chép trong bí tịch Long Ngâm Thiết Bố Sam nghiêm ngặt khống chế phân lượng, pha chế thành 20 phần dược phấn. 5 ngày dùng 1 phần dược dụng, đây chính là lượng dùng cho 100 ngày. Lâm Minh cẩn thận cất giữ 19 phần dược phấn trong số đó, cho vào 19 cái bình nhỏ. Sau đó mang theo phần dược phấn cuối cùng đi vào phòng bếp, nhóm lửa đun nước. Muỗng lớn không ngừng khuấy đảo trong một cái thùng lớn, nấu chế dược dịch. Sau thời gian một nén hương, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa. Lâm Minh nhìn dược dịch xanh biếc của ánh, tựa như nước rau, cảm nhận được dược lực kinh người trong đó. Điều này hơi giống nước ép rau chân vịt của thủy thủ bộ bệnh mà hắn từng xem ở kiếp trước, mang lại cảm giác như uống vào có thể một quyền phá nát thương hùng, một cước đạp cả khôn. Hắn cũng không do dự, trực tiếp ôm thùng lớn đến phòng tu hành. Sau đó cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong thùng. Suy, vừa vào thùng, da thịt tiếp xúc với dược dịch, Lâm Minh liền cảm thấy một trận kịch thống ập đến. Loại đau đớn này như nhảy vào đống lửa, còn nóng bỏng hơn khi tu luyện trạm công trước đó. Mặc dù tình huống này hắn đã thấy ghi chép trong bí tịch, nhưng tự mình trải nghiệm một lần lại là cảm nhận khác biệt. Đau, quá đau rồi. Lâm Minh chịu đựng đau đớn, ổn định tâm thần, bắt đầu hấp thụ dược dịch trong thùng bằng cách vận chuyển khí huyết theo phương thức của Long Ngâm Thiết Bố Sam. Trong khoảnh khắc, từng luồng dược lực quần quần từ lỗ chân lông thấm vào cơ thể, tựa như ngọn lửa đốt cháy toàn thân hắn. Đau quá, hắn cắn chặt răng, tiếp tục hấp thụ dược dịch. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Dược dịch xanh biếc bóng ánh trong thùng lớn trở nên trong suốt như nước, dược lực bên trong đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Hô. Lâm Minh ngồi trong thùng lớn, thở ra một ngụm trọc khí. Sự mệt mỏi do bị dược dịch thiêu đốt và tu luyện trạm công trước đó đều tan biến hết. Cả người tinh thần phấn chấn. Hơn nữa hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên cường tráng hơn, sức lực cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Minh tâm niệm vừa động, câu thông với Cần Cụ Bụ Thông Minh Đồ. Long Ngâm Thiết Bố Sam, tiểu thành, 35, một lần dược dục đã tăng tiến độ lên 10%. Điều này có nghĩa là chỉ cần thêm 6 lần dược dục, giữa chừng ta lại tranh thủ tu luyện một phen, khoảng 1 tháng nữa, Long Ngâm Thiết Bố Sam sẽ có thể đại thành. Quả nhiên vẫn là sức mạnh của linh thạch lớn a, đôi mắt Lâm Minh sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong những ngày tiếp theo, hắn vừa tiến hành dược dục luyện thể, vừa trông chọn, vẽ phủ, tu luyện công pháp và pháp thuật. Mỗi ngày thời gian đều được sắp xếp kín mít, cuộc sống trôi qua vô cùng sung túc. Trong vô thức, 1 tháng trôi qua, Long Ngâm Thiết Bố Sam của Lâm Minh đã thành công đại thành. Hắn cảm nhận được cơ thể có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ cơ thể cường tráng hơn rất nhiều, mà khi hấp thu đan dược tu luyện, hiệu quả cũng tăng lên một chút. Không ngờ, việc tăng cường độ cơ thể còn có thể kéo theo việc tăng hiệu suất hấp thu đan dược của ta. Lâm Minh trong lòng đại hỉ, luyện thể tuy đắt đỏ, nhưng nếu có thể bổ trợ cho luyện khí, thì tính hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn rất nhiều a, rất tốt, ta luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam đến viên mãn, nói không chừng hiệu quả sẽ càng rõ ràng, sau đó còn có Long Hỏa Kim Thần Công. Chờ đều luyện xong, hiệu suất tu luyện của ta sẽ không kém Tam Linh Căn tu sĩ bao nhiêu. Lâm Minh trong lòng có chút kích động, tiếp tục cần mẫn tu luyện mỗi ngày. Hơn nữa ngoài luyện thể, về phương diện phụ lục, hắn đã có đột phá mới. Chương 22, công pháp đại thành chương 22, công pháp đại thành trước phụ trách. Lâm Minh tay cầm phù bút, vận chuyển pháp lực, trên phù chỉ tinh chuẩn mà câu lạc từng đạo phù văn. Oanh! Đột nhiên, hỏa cầu phù mạnh mẽ chấn động, trên đó ánh lửa nhảy múa, hòa hành linh khí bốn phía tuôn vào trong đó. Mãi đến 3 hơi thở sau mới tiêu tán. Hỏa cầu phù độ thuần thục 2 hạ. Lâm Minh có chút nghi hoặc, đây là chuyện gì? Không chỉ hỏa cầu phù phát sinh dị động, ngay cả độ thuần thục cũng tăng lên 2 điểm, chứ không phải 1 điểm như thường ngày. Ngay khi nghi hoặc sản sinh, vô số kinh nghiệm cảm ngộ tuôn vào thức hải. Dường như trong khoảnh khắc, hắn đã vẽ hơn 1.000 tờ hỏa cầu phù. Một lát sau, Lâm Minh tiêu hóa kinh nghiệm cảm ngộ, biến thành của mình, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. La hỏa cầu phù đã tiến giai đại thành rồi. Hơn nữa hỏa cầu phù hắn vừa vẽ ra cũng không tầm thường, mà là hỏa cầu phù cấp bậc tinh phẩm, uy lực có thể sánh ngang một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí ngũ trọng. Phát hiện điểm này, trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Kỹ nghệ, phù lục, nhất giai 6, hỏa cầu phù, đại thành 1, hỏa cầu phù đã đại thành rồi. Hơn nữa tiến độ nhất giai phù lục cũng đã đạt đến 6%. Nhập môn thêm 1 điểm, tiểu thành thêm 2 điểm, đại thành thêm 3 điểm. Trên đại thành còn có cảnh giới, đó chính là viên mãn. Lâm Minh suy đoán, hỏa cầu phù đạt đến viên mãn, có thể giúp nhất giai phù lục tăng lên 4%. Cũng chính là hắn đem một loại phù lục tu luyện đến viên mãn, liền có thể khiến nhất giai phù lục tăng lên 10% tiến độ. 10 loại phù lục viên mãn, nhất giai phù lục liền có thể đột phá đến nhị giai. Bất quá loại tính toán này còn có thiếu sót, bởi vì hắn hiện tại vẫn chỉ là nhất giai hạ phẩm phù lục. Có lẽ nhất giai trung phẩm, thượng phẩm phù lục cấp cho độ thuần thục sẽ nhiều hơn. Điểm này còn cần nghiệm chứng. Hơn nữa, hỏa cầu phù đột phá đại thành sau, không chỉ tỷ lệ thành công lại lần nữa đề thăng, còn có thêm tỷ lệ tinh phẩm. Lâm Minh trong lòng suy tư, ngay sau đó đem sự chú ý trở lại trên hỏa cầu phù. Hắn lại lần nữa để bút vẽ hỏa cầu phù. Hỏa cầu phù độ thuần thục 41 mạch vẽ 5 tờ. Tổng cộng thành công 3 tờ, trong đó 1 tờ là hỏa cầu phù tinh phẩm. Tỷ lệ thành công đạt đến 6 thành, hơn nữa có 2 thành là phù tinh phẩm. Lâm Minh rất hài lòng, 6 thành tỷ lệ thành công đã rất lợi rồi. Huống chi còn có 2 thành tinh phẩm. Hắn suy tư một chút, quyết định từ nay về sau đem phù tinh phẩm đều giữ lại cho mình sử dụng, khi đối địch có khả năng đánh đối phương một đòn bất ngờ. Những phù bình thường còn lại có thể bán đi, đổi thành linh thạch, dùng để mua đan dược cùng dược dụng, để thăng thực lực của mình. Nghĩ như vậy, hắn đem 9 tờ phù hạng ngạch của hôm nay vẽ xong, tiếp tục đầu nhập vào các hạng tu hành. Thời gian trôi đưa, rất nhanh lại qua nửa tháng. Ngày này, Lâm Minh khoanh chân ngồi trong tu hành phòng, cùng với một chu thiên qua đi. Hắn đột nhiên phát giác tốc độ vận chuyển pháp lực trong cơ thể mình đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Ngay sau đó, một đạo tin tức chảy vào thức hải. Vô số tâm đắc cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu luyện về thổ nạp công nổi lên trong lòng. Thổ nạp công, đại thành, 1, rất tốt, thổ nạp công đã đại thành rồi. Lâm Minh trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, tiếp tục mặc vận công pháp, cảm thụ biến hóa sau khi thổ nạp công đột phá đại thành. Lại một canh giờ trôi qua, hắn tu công đứng dậy, mở hai mắt. Vẻ vui mừng trong mắt che giấu không được. Thổ nạp công cấp bậc đại thành, cho dù hắn không khoanh chân tu luyện, cũng có thể vận chuyển công pháp với tốc độ tương đối chậm chạp, khôi phục linh lực. Hơn nữa khi hắn chủ động tu luyện, hiệu suất tu hành tăng lên gấp đôi. Điều này có nghĩa hiệu suất tu luyện của thổ nạp công đại thành là gấp 4 lần thổ nạp công nhập môn. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp 4 lần, thêm vào hiệu suất hấp thu đan dược tăng lên sau khi luyện thể. Lâm Minh chỉ cần phục dụng đan dược tu luyện thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ đuổi kịp tu sĩ tam linh căn. Tốt, tốt, tốt. Hắn đi đi lại lại trong tu hành phòng, miệng liên tục nói ba chữ tốt. Sắc mặt càng thêm hưng phấn độ. Tu sĩ tam linh căn trong tu tiên giới được xem là có tư chất không tệ rồi. Đại bộ phận đệ tử nội môn đều là tam linh căn, chỉ có cá biệt người là địa linh căn. Đến mức tu sĩ thiên linh căn thì 500 năm cũng khó gặp một lần. Dựa theo ghi chép của thổ nạp công, tu tiên giả sau 60 tuổi, thân thể suy bại vượt qua ngưỡng, khả năng trúc cơ giảm xuống rất nhiều. Có thể nói không có cơ duyên lịch tiên đặc biệt, cơ bản là không cách nào trúc cơ. Mà tu tiên giả tam linh căn, đại bộ phận đều có thể tu luyện đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong trước 60 tuổi, từ đó có được hy vọng trúc cơ. Bất quá, cũng chính là có được hy vọng trúc cơ mà thôi. Lâm Minh trong lòng minh bạch, trong tông những người như Từ Thanh Phong là con cháu của trúc cơ trưởng lão hoặc đệ tử thân truyền cũng không ít. Có chút thậm chí là đệ tử hoặc con cháu của Kim Đan trưởng lão. Tài nguyên bọn hắn có được, điểm xuất phát của bọn hắn so với Lâm Minh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thứ duy nhất hắn có được, cũng chỉ là cần cù bù thông minh đồ mà thôi. Chỉ có không ngừng phấn đấu, luôn giữ sự cần cù, mới có thể đuổi kịp đối phương, tranh thủ hy vọng trúc cơ. Hiện tại thổ nạp công mới chỉ là đại thành cảnh giới, ta phải tiếp tục cố gắng, đem cảnh giới luyện thể cùng thổ nạp công đều đề thăng lên, như vậy có lẽ có thể tiến thêm một bước để thăng tư chất tu luyện. Trong lòng hắn dấy lên ngọn lửa hy vọng, vứt bỏ hết thể kiêu ngạo tự mãn, tiếp tục khổ tu. Rất nhanh, khoảng cách Lâm Minh trở lại tông môn đã qua 3 tháng. Ngày này, hắn tinh thần sáng láng mà đi ra tu hành phòng. Tu vi, luyện khí tứ trọng, 58, những ngày này, Lâm Minh mỗi ngày cần cù tu luyện. Phù đạo, pháp thuật, luyện khí, luyện thể đều cùng tiến. Cuối cùng, hắn vào tháng thứ 3 sau khi trở lại tông môn, đã tu luyện luyện khí tứ trọng qua nửa. Thế đầu rất tốt, trước khi nhiệm vụ tông môn tiếp theo đến, ta hẳn là có thể đột phá luyện khí ngũ trọng. Lâm Minh trong lòng hài lòng. Hơn nữa các phương diện khác của hắn cũng có chỗ để thăng. Về phương diện luyện thể, theo cường độ thân thể tiến thêm một bước để thăng, ngũ cảm lục thức đều được tăng cường. Hắn kiểm tra qua, trong tình huống không dùng phong hành thuật, chỉ dùng hai chân chạy, nhẹ nhõm liền có thể siêu việt cực hạn nhân loại kiếp trước. Bất quá có thể có được tốc độ tu luyện như vậy, cũng phải dựa vào sự phụ trợ của đan dược cùng dược dụng. Vì mua những đan dược này, linh thạch tự nhiên là tiêu tốn như nước chảy không ít. Nay 3 tháng qua đi, hắn phải đi bán một chút phù lục cùng tụ linh thảo, kiếm lấy một chút tư lương tu tiên rồi. Đến ngoại môn phường thị, lệ tử nơi đây đi đường đều là một bộ dáng vẻ vội vàng, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm trọng. Lâm Minh hỏi thăm một chút, liền biết trong 3 tháng thời gian, Huyền Chân Tông xảy ra không ít chuyện. Hắn trước đó vùi đầu tu hành, ngược lại là không chú ý nhiều, bây giờ cũng bắt đầu chú ý đến biến hóa của tình thế rồi. Trong đó tin tức lớn nhất, không gì hơn Huyền Chân Tông cùng Nguyệt Ma Tông khai chiến. Nguyệt Ma Tông đã động thủ với Kỳ Lân Sơn rồi, cho dù cuối cùng thất bại, Huyền Chân Tông tự nhiên cũng không thể nào lúc này bỏ qua. Hai đại tông môn một đạo một ma, trước đó liền có không ít xung đột, giờ khắc này cuối cùng triệt để bộc phát rồi. Chiến tranh bộc phát làm cho mỗi lần nhiệm vụ tông môn đều thay đổi, tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Bởi vậy càng nhiều đệ tử ngoại môn Huyền Chân Tông lựa chọn mua vào lượng lớn phù lục. Như hỏa cầu phù bình thường, giá cả một đường tăng vọt, thậm chí đạt đến giá 2 viên linh thạch một tờ. Các pháp khí khác cho đến đan dược loại khôi phục, liệu thương cũng đều tăng giá rất nhiều. Tin tức này đối với Lâm Minh mà nói tốt xấu lẫn lộn. Cái tốt tự nhiên là hỏa cầu phù của hắn có thể bán giá cao hơn. Cái xấu là chiến cuộc kịch liệt, ngày sau khi nhiệm vụ tông môn đến lượt hắn, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm an toàn. Xe đến núi trước ắt có đường, chỉ là mong đợi cái gì cũng không thay đổi được, vẫn là đem phù lục linh thảo bán đi, tiếp tục cải quốc thì hơn. Lâm Minh nghĩ như vậy, trước tiên liên hệ Trần Huyền, đem một nửa hỏa cầu phù bình thường với giá 2 viên hạ phẩm linh thạch một tờ bán cho đối phương. Ngay sau đó lại đến Bách Bảo Lâu, mua tài liệu chế phù. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đi nơi khác mua đan dược cùng dược liệu cần cho dược dụng. Lưu trưởng quỹ của Bách Bảo Lâu gọi hắn lại, mời hắn đến trà phòng uống chén trà. Chương 23, né tránh phong hiểm chương 23, né tránh phong hiểm đối mặt với sự nhiệt tình của Lưu trưởng quỹ, Lâm Minh có chút nghi hoặc, không biết đối phương có dụng ý gì. Bất quá, đây có lẽ là trong tông môn, dù hắn là một ngoại môn đệ tử, đối phương cũng không thể trực tiếp ra tay hãm hại. Hơn nữa, hắn tự cho rằng Lưu trưởng quý cũng không có lý do hãm hại mình. Bởi vậy, hắn đi tới trà phòng của Bách Bảo Lâu. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, bên trong đốt dưỡng hồn hương, khiến người ta tinh thần sảng khoái. Lâm Minh ngồi xuống, chờ Lưu trưởng quý rót một chén linh trà. Nhẹ nhàng thưởng trà xong, hắn mở miệng khen ngợi, vừa vào miệng đã thấy thanh hương, dư vị vô cùng, trà ngon. Lưu trưởng quý cười nói, đây là Lộc Uyển Mao Tiêm, Lâm phủ sư ngươi hài lòng là được. Lâm Minh thầm nghĩ, xem ra đối phương còn điều tra qua mình. Bất quá, điều này cũng không kỳ lạ, dù sao hắn không hề che giấu thân phận, bán phù một năm, một số người tương đối nhạy cảm với thị trường hẳn là cũng sẽ chú ý tới hắn. Hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi, Lưu trưởng quý mời Lâm Mô đến đây, chắc chắn không chỉ là uống trà, không biết có việc gì quan trọng. Lưu trưởng quý cười ha ha nói, hiện nay tin tức Huyền Chân Tông giao chiến với Nguyệt Ma Tông, Lâm phủ sư hẳn là đã biết rồi chứ? Lâm Minh đáp lời, điều này thì ta có biết, cả tông môn đã truyền đi ồn ào khắp nơi. Lưu trưởng quý tiếp lời nói, Lâm phủ sư à, hiện nay giá phủ lục tăng vọt, đối với chúng ta mà nói, có thể là một cơ hội tốt để phát tài. Lâm Minh nghe xong cười nói, tăng giá thì tăng giá, nhưng kẻ hèn này vẽ phủ cũng không dễ dàng, đều có xu hướng bày sạp bán. Chẳng lẽ Lưu trưởng quý còn nguyện ý dựa theo giá thị trường, hai viên hạ phẩm linh thạch một tờ hỏa cầu phủ để thu mua phủ lục của kẻ hèn này sao? Ấy. Lưu trưởng quý xua xua tay nói, Lâm phủ sư, ta mời ngươi đến, tự nhiên là nguyện ý thu mua. Hơn nữa, ngươi cung cấp càng nhiều, giá thu mua của ta càng cao. Ngươi mỗi khi cung cấp 3 tờ hỏa cầu phù, Bách Bảo Lâu nguyện ý thu mua với giá 7 viên hạ phẩm linh thạch. Thế nào, Lâm phủ sư, có nguyện ý hợp tác với chúng ta không? Lời của Lưu trưởng quý vừa thốt ra, Lâm Minh lập tức phản ứng lại. Đối phương là muốn tích trữ phù lục. Hiện nay chiến tranh mới chỉ bắt đầu 3 tháng, chưa đạt đến thời điểm cao trào hay kết thúc. Hơn nữa, hai tông giao chiến, có thể không chỉ là tu sĩ tông môn đang đánh, tán tu trong phạm vi thế lực của hai bên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ giống như rất nhiều ngoại môn đệ tử, hẳn không thể đem linh thạch trong tay đều đổi thành phù lục có thể bảo mệnh, thậm chí có thể đục nước béo cò, kiếm lợi trong chiến tranh. Bởi vậy, phù lục vẫn còn không gian tăng giá. Giá hỏa cầu phù 2 viên hạ phẩm linh thạch một tờ, vẫn chưa phải là điểm cao thực sự. Chẳng trách Lưu trưởng quỹ này vẻ mặt hớn hở, còn đối với mình nhiệt tình như vậy. Hắn là muốn nuốt chửng phù lục trong tay mình thậm chí phần lớn phù sư, chỉ tung ra số lượng nhỏ, đẩy giá lên cao. Lợi dụng cuộc chiến tranh này, phát tài bất chính. Thật là kẻ vô lương tâm, cũng không biết cuộc đại chiến này sẽ có bao nhiêu tài phú của tu sĩ bị hắn thu hoạch. Lâm Minh ngồi trong trà phòng, tâm tư như điện, rất nhanh đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Chỉ là, hắn lại không dám giống như Lưu trưởng quỹ, tự mình đi tích trữ phù lục, thừa lúc loạn bán ra. Phía sau Bách Bảo Lâu, phần lớn có cao tầng tông môn làm chỗ dựa, mới dám tích trữ hàng hóa chờ giá cao. Hơn nữa, không chỉ Bách Bảo Lâu, các cửa hàng khác cùng những nhân vật lớn phía sau chúng, đoán chừng đều đã thương lượng xong, cường cường hợp tác, chia cắt giao hẹn. Tiểu nhân vật như hắn dám làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị gán cho vài tội danh, ví như gian tế ma tông các loại, dễ dàng mà bị giết chết. Các tán tu khác cùng ngoại môn đệ tử cũng sẽ vì thế mà vui vẻ cổ vũ, lớn tiếng khen hay. Đến lúc đó, liền là kết cục người tại đều không còn, còn phải mang tiếng xấu. Lâm Minh nhấp thử nước trà, nhìn Lưu trưởng quý một cái, trong lòng hiểu rõ, hợp tác với đối phương quả thực là lựa chọn tốt nhất. Hắn mở miệng nói, Lưu trưởng quý có thể đưa ra giá cả như vậy, Lâm Mộ tự nhiên vô cùng vui vẻ. Thế này đi, Lâm Mộ mỗi tháng có thể vì quý lâu cung cấp 60 tờ hỏa cầu phù, số lượng này chính là cực hạn của Lâm Mộ rồi. Trên thực tế, Lâm Mộ một tháng đại khái có thể vẽ ra 135 tờ hỏa cầu phù bình thường cùng 27 tờ hỏa cầu phù tinh phẩm. Trong đó hỏa cầu phù tinh phẩm hắn muốn giữ lại tự dùng, hỏa cầu phù bình thường hắn cũng không muốn bán toàn bộ cho Bách Bảo Lâu, làm như vậy sẽ lộ ra tỷ lệ thành công của hắn. Mới nhập môn phù đạo chưa đầy một năm, đã có tỷ lệ thành công cao như vậy, điều này quá kinh thế hai tục rồi. Chỉ lộ ra 90 tờ hỏa cầu phù, vẫn coi là có thể chấp nhận được. Kiếm ít tiền hơn, ít gánh chịu rủi ro hơn, hoàn toàn là đáng giá. Còn những hỏa cầu phù khác của hắn sẽ bán theo giá thị trường cho Trần Huyền. Đối phương tăng giá thế nào, tích trữ thế nào đó là chuyện của đối phương. Có rủi ro, cũng là đối phương gánh chịu. Tỷ lệ thành công của hắn hiện nay cao như vậy, có thể nói là ổn định kiếm lời không lỗ vốn. Lưu trưởng quý nghe thấy lời hắn nói, trong lòng không hề nghi ngờ, lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra tiểu tử này vẫn coi là khá biết thời thế, lão phu còn không cần nói quá rõ ràng, tự mình đã hiểu rõ mấu chốt trong đó, rất tốt. Hắn đã dùng phương pháp tương tự lôi kéo 3 danh nhất giai phù sư, Lâm Minh là vị thứ 4. Các cửa hàng khác cũng đang tranh giành phù sư, tiến độ của hắn coi như là không tệ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm thỏa mãn, mở miệng cười nói, "Lâm phù sư, mời uống trà, uống nhiều trà." Ha ha ha. Hai người vừa vỗ tay đã hợp ý, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Trở về trúc Lâm tiểu viện, Lâm Minh tiếp tục khổ tu. Mỗi ngày trồng trọt, tu luyện. Để ứng phó nhiệm vụ tông môn 3 tháng sau, hắn quyết định tiến hành huấn luyện cấp tốc kim châm thuật, sớm ngày đưa nó lên viên mãn. Trong phòng tu hành, pháp lực Lâm Minh dũng động. Vù vù vù. 10 cây kim châm cùng lúc bắn ra, không tiếng động mà thi triển ra. Kim châm thuật thuần thục độ 10.000 cây kim châm trúng địa đá luyện pháp, sắc mặt Lâm Minh bình tĩnh. Vù 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 vù. Lại là 10 đạo kim châm thuật phóng thích ra. Theo pháp thuật không ngừng phóng thích, thuần thục độ của kim châm thuật cũng đang không ngừng tăng lên. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Minh liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận chuyển thổ nạp công khôi phục linh lực. Thổ nạp công cấp bậc đại thành có hiệu suất khôi phục cực cao. 2 chu thiên sau, linh lực liền khôi phục được phần lớn. 3 chu thiên sau, linh lực cơ bản đã hồi phục đầy đủ. Thế là hắn tiếp tục tu luyện pháp thuật, không ngừng hướng về bia đá luyện pháp thi triển kim châm thuật. Cứ thế lặp đi lặp lại. 3 ngày sau, theo thêm một lần kim châm thuật 10 liên. Ông, trên đồ án cần cù bù thông minh linh quang chợt lóe. Kim châm thuật, viên mãn kim châm thuật đã viên mãn, không còn thuần thục độ nữa. Lâm Minh trong lòng hơi kinh ngạc. Xem ra đỉnh điểm của môn pháp thuật này chính là cảnh giới viên mãn. Chỉ là không biết kim châm thuật đạt đến viên mãn sau, uy lực thế nào. Hắn đi tới rừng trúc, thi triển ra một đạo kim châm thuật cấp bậc viên mãn. Trong khoảnh khắc, một đạo kim quang tựa như tia sáng laser bắn ra. Đạo kim quang này vô cùng huyền diệu. Nếu như không chú ý đến nó, thì đạo kim quang này khi bắn ra không tiếng động, không hề có chút khí tức ba động. Nhưng khi người ta đặc biệt chú ý đến, thì đạo kim quang nội liễm kia lại khiến đôi mắt chú ý đến cảm thấy đau nhói, không kìm được nước mắt chảy đầy mặt. Kim châm bay qua, xuyên thủng mọi thứ trên đường đi. Mãi đến khoảng cách 5 trượng mới tiêu tán. Khoảng cách, uy lực đều tăng lên, hơn nữa còn có hiệu ứng đặc biệt chói mắt. Một khi kẻ địch bị ta dùng kim châm thuật đánh út mặt, trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, thật khó mà thi triển ra thủ đoạn chống cự. Lâm Minh nhìn 10 ngón tay mình, hài lòng mà cười. Pháp thuật như vậy, thêm vào hỏa cầu phụ tinh phẩm, thủ đoạn công kích của mình coi như đã đạt đến một đỉnh phong nhỏ. Tiếp theo còn phải tu hành các pháp thuật khác, đồng thời nâng cao tu vi. Lâm Minh lại thử nghiệm vài lần kim châm thuật, sau khi đảm bảo thích ứng với kim châm thuật cấp bậc viên mãn, lại trở về phòng tu hành để tu luyện. Chương 24, luyện khí ngũ trọng chương 24, luyện khí ngũ trọng hơn 2 tháng sau. Trong phòng tu luyện, Lâm Minh khoanh chân mà ngồi, không ngừng vận chuyển công pháp. Theo thổ nạp công cấp bậc đại thành được vận chuyển hết lần này đến lần khác, pháp lực của hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng, pháp lực đạt tới cực hạn xông phá trở ngại. Theo một tiếng kêu khẽ truyền ra, toàn thân Lâm Minh chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt. Toàn thân linh quang chợt lóe, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt. Luyện khí ngũ trọng, thành công. Lâm Minh không dừng lại, tiếp tục duy trì trạng thái tu luyện, củng cố cảnh giới. Mãi đến 2 canh giờ sau, hắn mới thu công đứng dậy. Đột phá luyện khí ngũ trọng rồi. Cảm nhận được cảnh giới đột phá, trong lòng hắn dâng lên niềm vui sướng. Lâm Minh nhìn về phía cần cù đủ thông minh đồ. Tên: Lâm Minh, phẩm mệnh: 21, 95 tu vi, luyện khí ngũ trọng, 1, công pháp: Thổ nạp công, đại thành 33, Long ngâm thiết bố sam, đại thành 85, pháp thuật: Vân vũ thuật, đại thành 98, kim châm thuật, viên mãn, phong hành thuật, đại thành 32, linh lực hộ cháo, đại thành 26, linh quy liễm tức quyết, đại thành 21, không tông thuật, đại thành 48, kỹ nghệ, phù lục, nhất giai 6, hỏa cầu phù, đại thành 51. Trong hơn 2 tháng qua, trước tiên tu vi của hắn đã đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Pháp lực trên người so với lúc luyện khí tứ trọng lại tăng thêm 3 thành. Thọ mệnh từ 90 tuổi lúc luyện khí tứ trọng đã đạt tới 95 tuổi, tăng thêm 5 năm. Đồng thời trong khoảng thời gian này, phong hành thuật, linh lực hộ cháo, linh quy liễm tức quyết và không tông thuật cũng đã được hắn tu luyện đến đại thành. Trong đó tốc độ của phong hành thuật lại được tăng lên, số tầng của linh quang hộ cháo tăng lên 4 tầng. Mà sau khi linh quy liễm tức quyết và không tông thuật thăng cấp đến đại thành, ngoài việc năng lực ẩn giấu khí tức và thân hình của bản thân được tăng cường, khi hai thứ phối hợp với nhau, lại có tác dụng bổ trợ lẫn nhau, có thể sản sinh một tầng quang hoàn thần bí trên thể biểu, khiến hắn hòa làm một thể với môi trường xung quanh. Rất tốt, nửa năm nay, thực lực của ta lại có sự tăng lên rõ rệt. Sau khi kiểm kê, Lâm Minh trong lòng càng thêm tự tin. Lúc này, nhiệm vụ ngoại môn nửa năm một lần cũng đã được gửi đến lệnh bài của hắn. Hắn rót linh lực vào trong đó để biết thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ: đi đến Thanh Hà Phường Thành, hộ tống 5 tiên miêu có linh căn đã được kiểm tra về tông môn. Phần thưởng: mỗi khi có một tiên miêu được hộ tống về tông môn, thưởng 50 viên hạ phẩm linh thạch và 10 điểm đạo công. Nếu có một tiên miêu tử vong, sẽ bị trừ 100 viên hạ phẩm linh thạch và 20 điểm đạo công. Trong giới tu tiên, tông môn đại chiến thường có hai loại tình huống. Một là chiến lược cấp cao của hai bên tồn tại chênh lệch. Ví dụ như một bên có một nguyên anh lão tổ, một bên chỉ có kim đan chân nhân. Như vậy rất nhanh sẽ xuất hiện cục diện nghiêng về một phía, tông môn sở hữu nguyên anh lão tổ sẽ nhanh chóng chiến thắng tông môn kim đan. Loại tình huống khác là chiến lược cao giai của hai bên tương đương. Điều này sẽ khiến chiến tranh trở nên kéo dài, hai bên giằng co, tiêu hao lẫn nhau, tựa như vũng lầy. Huyền Chân Tông và Nguyệt Ma Tông chính là loại tình huống này. Hai bên tranh đấu nhiều năm, không ai làm gì được ai. Mà trong cuộc chiến tranh kéo dài như vậy, ai càng có thể hiệu quả đả kích tiềm lực chiến tranh của địch nhân, người đó càng có hy vọng giành chiến thắng. Dù cho không phải là thắng lợi triệt để, cũng có thể chiếm được lợi thế trên bàn đàm phán. Mà phương pháp đả kích tiềm lực chiến tranh, ngoài việc tập kích các điểm tài nguyên, chính là cướp đoạt tiên miêu có linh căn của đối phương. Nguyệt Ma Tông để đả kích Huyền Chân Tông, ngoài việc diệt sạch các thành trì phạm nhân dưới trướng Huyền Chân Tông, còn sẽ cướp đi những tiên miêu có linh căn đã được kiểm tra kia. Nếu đối phương thành công, lâu dần, Huyền Chân Tông tất sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, không người có thể dùng, không người kế tục, cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Do đó, nhiệm vụ hộ tống tiên miêu ứng bận mà sinh. Lâm Minh lắc đầu, nhiệm vụ của tông môn không thể không làm, chỉ có thể hành sự cẩn trọng. May mắn hắn là đệ tử luyện khí, các địa điểm nhiệm vụ đều là phường thành hoặc điểm tài nguyên không xa tông môn, tiện cho tông môn kịp thời chi viện sau khi có chuyện xảy ra. Chỉ có tu sĩ trúc cơ mới bị phái đến các khu vực tu tiên thành xa xôi hơn để chấp hành nhiệm vụ. Hắn mặc bộ chế phục đệ tử ngoại môn ra ngoài cùng. Tiếp đó là thiên tam bảo, pháp khí nhất giai thượng phẩm do tông môn ban tặng. Lớp trong cùng thì mặc một kiện nội giáp lấy được từ đệ tử Nguyệt Ma Tông, kiện nội giáp này hắn đã tốn 30 viên hạ phẩm linh thạch để sửa chữa xong. Có pháp trận tứ quý như xuân phụ trợ trên thiên tam bảo, cho dù mặc 3 tầng y phục như vậy, Lâm Minh cũng sẽ không cảm thấy nóng bức. Huống hồ mặc như vậy phòng ngự lực là mạnh nhất, trước mặt sinh tử, nóng một chút thì có đáng là gì. Ngoài ra, hắn còn cất giữ một tờ kim quang phủ còn lại từ nhiệm vụ lần trước trong tay áo cùng nhiều tờ hỏa cầu phủ tinh phẩm, đồng thời đi phường thành mua các loại đan dược giải độc, trị thương và khôi phục linh lực. Chờ mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới rời khỏi tông môn, đi đến Thanh Hà phường thành. Mấy ngày sau, Lâm Minh đến bên ngoài Thanh Hà phường thành. Đây là điểm hẹn của hắn với các đồng đội khác. Lúc này cách thời điểm xuất phát còn 2 canh giờ, mà hai đồng đội của hắn đã ở đó chờ đợi. Trong đó có một nữ tu, dung mạo khoảng 15, 16 tuổi. Tóc xanh mượt mà, dung nhan xinh đẹp, thần sắc toát ra vẻ kiêu ngạo. Một nam tu khác vây quanh nàng, làm ra vẻ ân cần lấy lòng, chính là Tiêu Quý Nam. Chỉ thấy nữ tu kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn với Tiêu Quý Nam, nhẹ nhàng quạt quạt, miệng thì qua loa đáp lời. Tiêu Quý Nam thấy vậy, trong lòng có chút căng thẳng, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, muốn gây sự chú ý của đối phương. Kết quả, dường như lại gây tác dụng ngược, nữ tu kia âm thầm liếc mắt khinh thường, ngựa khí cũng càng thêm khó chịu. Lúc này, hai người bọn họ đều thấy Lâm Minh đi về phía này. Nữ tu kia thấy hắn mặc chế phục đệ tử ngoại môn Huyền Chân Tông, lại không phải là đệ tử thế gia trong tông mà nàng quen biết, lập tức tìm được chỗ chút giận. Người sao bây giờ mới đến, có biết chúng ta đã đợi bao lâu dưới cái nắng nóng này không? Nghe thấy một giọng nói khắc nghiệt truyền vào tai, Lâm Minh nhướng mày, không chút khách khí nói, chỉ cần không lỡ thời gian, thì không có chuyện đến muộn. Sư tỷ đã rảnh rỗi không có việc gì mà đến sớm, thì hà tất phải tỏ vẻ khó chịu. Ngươi, nữ tu kia xuất thân bất phàm, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu như sao vây trăng, lúc này bị Lâm Minh đáp trả một câu, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất bình, lập tức muốn nổi giận. Tiêu Quý Nam vốn định giúp lời, nhưng thấy là Lâm Minh thì trong lòng đột nhiên thắt lại, vội vàng căng thẳng nói với nữ tu kia, "Tuần sư muội, ngươi đừng tức giận. Người này tuy xuất thân thấp kém, nhưng thực lực mạnh mẽ. Nhiệm vụ lần trước, hắn một mình đã giết mấy tên ma tu luyện khí trung kỳ, còn cùng Từ sư huynh cùng nhau giết 2 tên ma tu luyện khí hậu kỳ. Sau đó hắn lại giới thiệu với Lâm Minh, "Lâm sư đệ, vị này là Chu Vân Tuần sư muội, quý nữ của Tuần gia, tu vi ở luyện khí ngũ trọng. Sư muội nàng gần đây cũng gặp phải vài chuyện, có chút phiền lòng, ngươi đừng để trong lòng." Nghe Tiêu Quý Nam nói vậy, Chu Vân như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Nàng biết tâm tính của tên liếm cầu Tiêu Quý Nam này. Nếu Lâm Minh thật sự không có chút thực lực nào, Tiêu Quý Nam đã sớm xông lên giúp nàng chỉ trích đối phương rồi, tuyệt đối sẽ không bảo nàng nhẫn nhịn. Điều này cho thấy người này thật sự có chút thực lực. Huống hồ người này còn từng kể vai chiến đấu với Từ sư mình, người đã đột phá luyện khí thất trọng và tiến vào nội môn, trước đó chưa chắc không có chút giao tình nào. Chu Vân tuy ngang ngược, nhưng cũng biết ai có thể chọc ai không thể, đối mặt với người có khả năng giết chết mình, nàng tuyệt đối sẽ không vì nhất thời xúc động mà đắc tội. Thế là nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trên mặt, gật đầu với Lâm Minh. Không xin lỗi, nhưng cũng không nói thêm lời nào châm dầu vào lửa nữa. Đồng đội lần này, chất lượng càng tệ. Lâm Minh cũng không có ý định so đo với đối phương, chỉ thầm lặng đưa ra đánh giá trong lòng. Chương 25, gặp phải phục kích chương 25, gặp phải phục kích theo không khí hơi dịu đi đôi chút, Tiêu Quý Nam liền bước ra nói, "Hai vị, nếu chúng ta đều đã tề tựu đông đủ, vậy thì hãy mau chóng hộ tống những tiên miêu kia khởi hành đi, tránh để lỡ thời gian." Nói đoạn, hắn làm một thủ thế mời về phía cỗ xe ngựa bên cạnh. Có được cớ, Chu Vân ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, trực tiếp lên xe ngựa. Tiếp đó là Tiêu Quý Nam, Lâm Minh thì lên một cỗ xe ngựa khác, chở năm tiên miêu. Khi lên xe, hắn liếc nhìn con ngựa kéo xe. Đây không phải ngựa phàm, mà là linh mã Tuyết Phong. Tuyết Phong mã có thân hình to lớn hơn ngựa phàm, tốc độ và sức bền vượt xa ngựa phàm. Luyện khí đệ tử nếu không có phi hành pháp khí, muốn đi lại đến những khu vực khá xa xôi, sẽ thuê một đầu yêu sủng trong tông. Trong đó, yêu sủng phi hành truy phong hạc có giá cả khá đắt đỏ, cơ bản chỉ có nội môn đệ tử và gia tộc tử đệ mới có thể gánh vác. Đại đa số ngoại môn đệ tử thuê chính là Tuyết Phong mã. Mà hai cỗ xe ngựa cũng đều là pháp khí, không gian bên trong đủ để mười mấy người ngồi, thân xe kiên cố, đao binh bình thường ngay cả để lại vết sức cũng không làm được. Trước khi Lâm Minh lên xe, nam tiên miêu bên trong đã sớm tấm tắc khen lạ đối với điều này. Giá. Trong tiếng của phu xe, xe ngựa bắt đầu khởi hành. 2 canh giờ sau, xe ngựa đột nhiên dừng gấp. Lâm Minh chợt phản ứng kịp, một tay vươn ra, chặn lại mấy tiên miêu. Đồng thời mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Bẩm báo tiên sư, phía trước dường như có người đang đấu pháp. Phu xe đáp lời. Lâm Minh đứng dậy đi tới cỗ xe phía trước. Lâm sư đệ, phía trước có 4 luyện khí trung kỳ tu sĩ đang đấu pháp, chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Quý Nam nghĩ đến sự quả quyết và cơ trí của Lâm Minh khi ở Kỳ Lân Sơn trước đó, theo bản năng hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hộ tống những tiên miêu này về tông, đừng gây thêm chuyện, vòng qua là được. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lúc này, trong hai bên giao chiến, có một nam tu trẻ tuổi cấp tốc phi nhanh về phía này. Hán trông tuấn tú, thân mặc trường bào ngoại môn đệ tử Huyền Chân Tông, miệng lớn tiếng kêu, mấy vị đồng môn mau ra tay cứu ta có tin tức trọng đại cần bẩm báo tông môn. Lâm Minh vừa định nói đối phương rất đáng ngờ, bảo Tiêu Quý Nam đừng để ý, Chu Vân lại đột nhiên nói, đối phương có tin tức trọng đại, chúng ta giúp hắn chuyển tin tức này về tông, có lẽ có thể tăng thêm đạo công của chúng ta, hơn nữa trước tiên cứu vị đồng môn này. Lâm Minh giọng điệu nghiêm túc nói, ta cảm thấy không ổn, người này không rõ nguyên do xuất hiện trên đường chúng ta về tông, có thể là gian tế ma môn. Thế này đi, bảo hắn dừng lại trước, xuất ra thân phận lệnh bài, xác nhận là người của mình rồi chúng ta mới tiếp cận. Lời nói này của hắn, hợp tình hợp lý. Đối phương nói là đồng môn lẽ nào chính là đồng môn sao? Ngay cả trang phục đạo bào ngoại môn đệ tử Huyền Chân Tông trên người, cũng có thể là từ một đệ tử Huyền Chân Tông nào đó bị hắn tàn hại mà có được. Tốt nhất là bảo hắn tự chứng minh thân phận trước. Mọi việc lấy việc bảo đảm an toàn cho bản thân làm ưu tiên. Nhưng Chu Vân lại không vui. Nàng giọng the thé hô lên, "Lâm Minh, ngươi sao có thể vô tình như thế? Ngươi lẽ nào đối với tông môn không có chút nào trung thành sao?" đối mặt với một vị sư đệ mang theo cơ mật cầu cứu chúng ta, ngươi vậy mà có thể nói ra loại lời này.
Cứu, nhất định phải cứu. Chúng ta bên này có 3 luyện khí trung kỳ tu sĩ, 4-2, ưu thế thuộc về ta.
Nghe lời Chu Vân nói, Lâm Minh chỉ cảm thấy đối phương lợi lộc làm mở mắt, ngu xuẩn đến cực điểm. Vậy mà vì một tin tức quan trọng hư vô mở mịt cùng cái gọi là tưởng tượng tông môn, khiến bản thân rơi vào hiểm địa. Xem ra tiên nhị đại trong tông an nhàn quen rồi, bên trong cá mẹ lẫn lộn. Có những thanh niên tài tuấn như sư mình, cũng có những con heo ngu xuẩn như Chu Vân. Hắn cau chặt mày, thầm mắng trong lòng, trực tiếp phóng thích một linh lực hộ cháo và phong hành thuật cho bản thân. Nếu tình thế không ổn, hắn lập tức liền có thể thoát thân. Giờ phút này, bị Chu Vân nói như vậy, lại bị chủ mũ, Tiêu Quý Nam cũng không dám có ý kiến khác, chỉ nhỏ giọng nói, dù sao cũng là đồng môn, vẫn là có thể giúp thì giúp đi. Hai người đối một người, phu xe không dám đổi hướng, mặc cho nam tu trẻ tuổi kia xông đến trước mặt. Thấy khoảng cách giữa hai bên đã gần trong gang tấc, biểu cảm trên mặt nam tu trẻ tuổi chợt biến đổi, từ lo lắng hoảng sợ trong nháy mắt trở nên âm hiểm. Không ổn. Lâm Minh thấy vậy lòng thắt lại, thân hình cấp tốc lùi lại, trực tiếp độn vào rừng rậm xung quanh. Linh Quy Liễm tức quyết và vô tung thuật đồng thời kích hoạt, cả người hắn dường như hòa làm một thể với cây cối, khó mà phát giác. Khoảnh khắc tiếp theo, nam tu trẻ tuổi kia chợt tế ra một viên viên châu xanh biếc. Một tiếng ầm viên châu nổ tung, phóng thích ra từng trận độc vụ, tràn ngập hai cỗ xe ngựa. Không ổn, là thực mạch độc. Tiêu Quý Nam và Chu Vân căn bản không kịp phản ứng, liền hít phải độc khí, cả người đột nhiên cảm thấy chút nào linh lực cũng không vận chuyển được. A. Khoảnh khắc tiếp theo, nam tu trẻ tuổi kia ra tay, một đao chém xuống đầu của Tiêu Quý Nam. Tiêu Quý Nam chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay tại chỗ bỏ mình. Cái đầu của hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng lăn đến bên bụi cây phía bên trái con đường. Lâm Minh vẫn còn có thể thấy hai mắt trợn trừng của đối phương và biểu cảm không thể tin nổi xen lẫn hối hận vạn phần trên mặt hắn. Hắn sát mặt không đổi, nín thở, thân hình tiếp tục lùi lại. Tay phải đặt trên túi trữ vật, lập tức lấy ra giải độc đan uống vào. Thực mạch độc là một loại độc tố của ma môn có thể ăn mòn kinh mạch tu sĩ, khiến hắn không thể vận dụng toàn thân pháp lực, thường xuyên được phóng thích dưới hình thức độc vụ, độc khí. Dưới khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ để luyện khí trung kỳ tu sĩ mất đi năng lực chiến đấu. May mà loại độc tố này không khó đối phó, chỉ cần uống giải độc đan trước khi tiếp xúc là có thể phòng ngừa. Ngay cả khi trúng độc, chỉ cần có thời gian uống đan điều tức một lát, cũng có thể giải trừ độc tố. Đáng tiếc tu sĩ Nguyệt Ma Tông sẽ không cho Tiêu Quý Nam và Chu Vân thời gian. Giờ phút này, thấy Tiêu Quý Nam chết ngay lập tức, Chu Vân cũng mặt đầy kinh hãi. Nàng căn bản không ngờ tới bản thân nhất thời do dự, vậy mà sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ như vậy. Nàng giọng run rẩy, "Đừng giết ta, đừng giết ta. Lâm sư đệ, ta sai rồi, cứu ta đi." Giờ phút này Chu Vân nước mắt chảy đầy mặt, điên cuồng kêu gào về phía bụi cây. Lâm Minh không có chút động tĩnh nào, hắn biết Chu Vân không phải biết bản thân sai rồi, mà là biết bản thân sắp chết. Loại đồng đội ngu xuẩn này, sống còn nguy hiểm hơn chết. Chỉ thấy nam tu trẻ tuổi của Nguyệt Ma Tông kia lại tiến về phía nàng, thẳng đến khi đứng trước người Chu Vân, lộ ra ánh mắt đầy hứng thú, dường như đang đánh giá gương mặt xinh đẹp của nàng. "Ngươi muốn làm gì?"
"Ta là tuần gia nhân của Huyền Chân Tông. Phụ thân, mẫu thân ta đều là trúc cơ tu sĩ. Ngươi dám đụng vào ta, bọn hắn sẽ khiến ngươi chết không có đất chôn thân."
Chu Vân ngoài mạnh trong yếu nói, nhưng thân thể và giọng nói run rẩy lại bán đứng nàng. Nàng tuy là tuần gia nhân, nhưng phụ mẫu lại không phải trúc cơ tu sĩ, chỉ là phàm nhân. Nàng là tam linh căn tu sĩ, tư chất không tệ, nhưng lại không bằng những tuần gia kiêu tử chân chính kia, địa vị trong tộc không cao, nên mới một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa chính vì điểm này, tính cách nàng càng thêm tranh cường hào thắng. Không thể đạt được tôn nghiêm và cảm giác cao quý trong gia tộc, nàng liền phải đạt được điều đó từ những ngoại môn đệ tử không có bối cảnh như Lâm Minh và Tiêu Quý Nam. Nam tu trẻ tuổi lại không biết những điều này, nghe nàng nói như vậy xong, biểu hiện có chút do dự. Ngay khi Chu Vân cho rằng bản thân đã thành công dọa sợ đối phương, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm thì khoảnh khắc tiếp theo, đao quang chợt lóe qua. Trên gương mặt không chút huyết sắc của nàng xuất hiện thêm một vết máu, cả cái đầu đều bị chém thành hai nửa. "Chết tiệt, thiện nhân, còn dám lấy thân phận dọa lão tử?" Nam tu trẻ tuổi giận mắng, dùng chân dẫm nửa bên mặt phải của Chu Vân, thẳng đến khi dẫm nát bét, máu thịt bé bét. Lúc này, hai ma tu khác cũng chạy đến hiện trường. Bọn hắn thấy nam tu trẻ tuổi đã giải quyết Tiêu Quý Nam và Chu Vân, sắc mặt trong nháy mắt lại hỉ. "Ha ha, không hổ là Triệu sư huynh, một phát liền giải quyết hai kẻ non nớt này. Chỉ chút tâm cơ này, còn tu tiên sao? Chi bằng thành thật đi làm tạp dịch, nói không chừng còn có thể sống lâu hơn chút." "Ha ha ha." Hai người vừa nói vừa cười lớn. Triệu họ ma tu sắc mặt đắc ý, nhưng ngay sau đó như là nghĩ đến điều gì, lạnh lùng hừ một tiếng nói, "Hừ, có một kẻ chạy mất rồi, xem khí tức là luyện khí ngũ trọng, ta đi xem mấy tiên miêu kia, các ngươi đi truy đuổi. Nếu có thể giải quyết, tài vật trên người hắn các ngươi tự mình chia. Nhớ kỹ, bất kể có đuổi kịp hay không, nửa khắc đồng hồ sau đều phải trở về tập hợp, rút về địa giới Thánh Tông."
"Vâng,
Triệu sư minh." Hai ma tu đi vào trong rừng. Còn Triệu họ ma tu thì vung tay giải quyết hai phu xe, tiến vào bên trong cỗ xe ngựa thứ hai kiểm tra. Tiếp theo, bọn hắn sẽ điều khiển cỗ xe ngựa thứ hai, mang theo những tiên miêu này chạy về địa giới Nguyệt Ma Tông. Giờ phút này, Lâm Minh trốn ở một bên lại hai mắt sáng lên. Tuy ba ma tu này đều là luyện khí lục trọng, kẻ cầm đầu Triệu họ ma tu càng là luyện khí lục trọng đỉnh phong, nhưng chiến thuật chia binh của đối phương lại cho hắn hy vọng từng bước đánh bại.
Sắt.
Ngay khi hai ma tu bước vào trong rừng, trong khoảnh khắc mất đi tầm nhìn của nhau, Lâm Minh ẩn nấp trong bóng tối, ra tay rồi. Chương 26, phản sát trong rừng. Chương 26, phản sát trong rừng. Lúc này đêm đen gió lớn, mây đen che khuất trăng.
Trong khu rừng rậm rạp tối tăm, sự tĩnh mịch có chút quỷ dị. Mượn linh quy liễm tức quyết cùng không thông thuận, Lâm Minh lặng lẽ ẩn nấp trong rừng, chờ đợi khoảnh khắc con mồi lộ ra sơ hở. Ngay lúc này, hai tên ma tu đang tìm kiếm tung tích của Lâm Minh, mỗi tên đi về một hướng đông tây, thân hình biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lâm Minh quyết đoán ra tay, 10 đạo kim châm thuật trong nháy mắt bắn ra, khí tức yếu ớt, khó mà phát giác. Tên ma tu gần hắn nhất còn chưa kịp phản ứng, trên hộ cháo u ám quanh thân đã truyền đến một trận va chạm. Chỉ trong một hơi thở, trên hộ cháo đã xuất hiện 10 lỗ nhỏ li ti. Gần như cùng lúc xuyên thủng hộ cháo, kim châm thuật cũng xuyên thủng thân thể tên ma tu đó. Giữa trán, tim, đan điền cùng nhiều bộ vị yếu hại khác của đối phương đống nhiên xuất hiện từng lỗ máu. Cái này không thể nào. Một tiếng phốc thông, tên ma tu này lập tức ngã xuống đất bỏ mạng, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Chỉ là tiếng động khi hắn ngã xuống đất cũng thu hút sự chú ý của tên ma tu còn lại. Không hay rồi, Triệu Sư Minh. Hắn lập tức lên tiếng cảnh báo, đồng thời chạy như điên về phía xe ngựa. Có thể dễ dàng giải quyết một đồng bạn của mình, kẻ địch như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó được. Trong quá trình chạy, tên ma tu này lấy ra tất cả phụ lục phòng ngự trên người, như thể không cần tiền mà kích hoạt lên thân mình. Hơn nữa còn lấy ra mấy tấm hỏa cầu phù, chuẩn bị ném về phía sau. Nhưng chưa kịp chờ hắn kích hoạt, 10 đạo kim châm đã theo sát tới, xuyên thủng từng lớp hộ cháo, đóng đinh hắn chết dí trên một thân cây cổ thụ to bằng 8 người ôm. Kim châm thậm chí còn xuyên thủng cả cổ thụ. Cùng lúc chém giết người này, tên ma tu họ Triệu cũng từ chiếc xe ngựa thứ hai bước xuống, tiến vào rừng rậm. Hắn kinh nghiệm lão luyện, khi nhìn thấy thi thể của hai sư đệ, lại không thấy Lâm Minh đâu, lập tức lấy ra một viên pháp khí hình dạ minh châu, rót pháp lực vào trong đó. Ông. Trong nháy mắt, dạ minh châu bùng phát ánh sáng xanh biếc quỷ dị, trong khu rừng đèn kịt giống như đôi mắt sói. Tuy nhiên kỳ lạ là, khi Lâm Minh bị ánh sáng xanh biếc này chiếu rọi, đường nét cơ thể hắn vậy mà mơ hồ hiện ra. Tên ma tu họ Triệu vừa thấy Lâm Minh, liền lập tức thi pháp tấn công. Mấy đạo ma quang xanh biếc bắn ra. Lâm Minh nhìn thấy dạ minh châu xanh biếc trong tay đối phương, trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra không có cách nào dùng không tông thuật dễ dàng giải quyết đối thủ rồi. Bất quá luận về thực lực cứng rắn, hắn cũng không sợ. Một đạo linh quang hộ cháo 4 tầng được hắn thi triển ra. Rầm rầm rầm. Ma quang xanh biếc đánh trúng linh quang hộ cháo, khiến linh quang bắn tung tóe. Trông có vẻ thanh thế lớn, nhưng chỉ có 2 tầng hộ cháo bị đánh vỡ. Người này là luyện khí ngũ trọng, lừa quỷ hạ. Thấy cảnh này, đồng tử tên ma tu họ Triệu co rút, trong lòng chợt dâng lên một luồng ý lạnh. Nhưng cường địch trước mắt, hắn cũng chỉ có thể nghiến chặt răng, lần nữa thi pháp. Lâm Minh chỉ thấy cây cối bốn phía rung động, vô số dây leo từ trên cao rủ xuống, ý đồ trói buộc hắn lại. Tuy nhiên dây leo còn chưa chạm tới thân thể hắn, đã bị hắn dùng phong hành thuật linh hoạt né tránh. Ngay sau đó, mấy tấm hỏa cầu phù tinh phẩm vành tạc về phía tên ma tu họ Triệu, khiến mặt đất nổ ra vô số hố. Tên ma tu họ Triệu cũng bị nổ cho mặt mày xám xịt, ôm đầu chạy trốn như chuột. Bất quá lúc này, hắn cũng đã đến lối ra của khu rừng rậm, sắp sửa chạy ra đường lớn. Trong mắt tên ma tu họ Triệu chợt lóe lên ánh sáng mang tên thất vọng. Chỉ cần hắn có thể đến được chiếc xe ngựa kia, là có thể lấy tiên miêu trên đó làm con tin, khiến Lâm Minh phải ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ cần có thể đến được nơi đó. Tuy nhiên, hắn định trước không đến được. Tốc độ của Lâm Minh vượt ngoài tưởng tượng của hắn, nhanh đến đáng sợ, giống như một cơn gió lốc thực sự quét qua, trong nháy mắt đã đến phía sau. Ngay sau đó, 10 đạo kim châm bắn ra. Kim quang chói mắt rực rỡ, chiếu khiến hai mắt tên ma tu họ Triệu chảy nước mắt. Ngay cả tránh né cũng không kịp. Xong rồi, khoảnh khắc tiếp theo, liền rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Phụ, cuối cùng cũng coi như đã tiêu diệt hết kẻ địch. Lâm Minh đi ra khỏi khu rừng rậm, thở phào nhẹ nhõm. Xác nhận 5 tiên miêu trên xe ngựa bình an vô sự, chỉ là rơi vào hôn mê, hắn liền bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Đầu tiên là túi trữ vật của tên ma tu họ Triệu, sau đó là của 2 tên ma tu còn lại, cuối cùng là của Tiêu Quý Nam và Chu Vân. Tổng cộng thu được 458 viên hạ phẩm linh thạch, phần lớn đều đến từ Chu Vân. 3 bình chỉ huyết đan nhất giai hạ phẩm, 3 bình giải độc đan, 5 bình dưỡng khí đan bình thường, 3 bình dưỡng khí đan tinh phẩm. 3 kiện pháp khí phòng ngự nhất giai hạ phẩm, 2 kiện pháp khí tấn công. Đều là hàng bình thường, không có tác dụng lớn. 1 kiện pháp khí tấn công nhất giai trung phẩm. 1 kiện pháp khí phòng ngự nhất giai thượng phẩm. Pháp khí phòng ngự trung thượng phẩm của nàng là một chiếc khăn lụa màu hồng phấn. Quá nữ tính, hơn nữa lại là di vật của Chu Vân. Lâm Minh không muốn dùng mãi, sợ hình tượng bị tổn hại còn rước lấy phiền phức, thế là dự định bán nó đi. Pháp khí tấn công trung phẩm thì là cây đại truy mà Tiêu Quý Nam thường dùng, trên đó khắc 2 chữ phá sơn danh tiếng thì vang dội. Lâm Minh cầm trong tay mân mê, phát hiện chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, với trình độ long ngâm thiết bố sam đại thành của hắn, dùng nó vẫn còn hơi tốn sức. Nhưng nếu tu luyện đến viên mãn, thậm chí luyện được long hỏa kim thân công, sử dụng nó hẳn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cây phá sơn chủ y này được hắn giữ lại dùng riêng. Cuối cùng là viên dạ minh châu xanh biếc kia, pháp khí nhất giai trung phẩm. Lâm Minh cất giữ nó cẩn thận. Sau này gặp phải đồng đạo cũng sử dụng không tông thuật, có thể cho đối phương một bất ngờ. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, hắn nhìn thi thể của Tiêu Quý Nam và Chu Bân, lắc đầu. Tu tiên giới tàn khốc, bất kỳ chút sơ suất nào cũng có thể chiêu họa sát thân. Bản thân tiêu diệt 3 tên ma tu, cũng coi như đã báo thù cho bọn họ. Lâm Minh tiện tay thu liễm thi thể 2 người, chuẩn bị mang về tông môn an táng. Ngay sau đó đến chiếc xe ngựa thứ 2. 2 người phu xe đều bị ma tông tu sĩ tiêu diệt, vì vậy chỉ có thể do hắn lái xe về tông. Suốt đường đi sốc này, nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Lâm Minh trở về tông môn, bàn giao nhiệm vụ tiên miêu cùng thi thể 2 đồng môn với lục quản sự của thứ bộ điện. Bởi vì nhiệm vụ lần này chỉ còn mình hắn sống sót, hơn nữa còn chết một quý nữ tuần tra. tông môn tiến hành một cuộc tra hỏi điều tra đối với Lâm Minh. Bất quá Lâm Minh thân chính không sợ bóng tà, cho dù là sử dụng vấn tâm kính có thể đo lường nói dối, hắn cũng không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Một canh giờ sau, hắn liền nhận được thù lao của nhiệm vụ lần này, 250 viên hạ phẩm linh thạch cùng 50 điểm đạo công. Sau đó trở về động phủ của mình, chúc Lâm tiểu viện. Việc đầu tiên khi về nhà chính là lần nữa gieo trồng tụ linh thảo. Lần này xới đất, gieo hạt còn nhanh hơn trước, chỉ mất 3 ngày đã hoàn thành. Hoàn thành gieo hạt xong, Lâm Minh tay bấm pháp quyết, thi triển tức thì Vân Vũ thuật. Trong 3 ngày ở ruộng đất suốt, hắn đã tu luyện Vân Vũ thuật đến viên mãn. Để ta xem, Vân Vũ thuật cấp bậc viên mãn có chỗ huyền diệu nào. Trong nháy mắt, sương mù mỏng tụ tập trên không linh điện, hình thành một đám mây xanh thẳm. Ào ào. Linh vũ tử trong mây rơi xuống, linh khí trong nước mưa sung túc đến mức khiến hắn có chút kinh ngạc. Và khi thấy linh điền vừa gieo đã xuất hiện lấm tấm mầm xanh, Lâm Minh trong lòng càng thêm chấn động. Ta vừa mới gieo xuống, vậy mà đã nảy mầm rồi. Bình thường mà nói, ít nhất phải 3-4 ngày mới nảy mầm chứ. Chẳng lẽ đây chính là uy năng của Vân Vũ thuật cấp viên mãn? Lâm Minh lần nữa bấm pháp quyết, lần nữa phóng thích 3 đạo Vân Vũ thuật cấp viên mãn. Hắn phát hiện, sau khi Vân Vũ thuật đạt đến viên mãn, pháp lực tiêu hao không đổi, nhưng một lần thi triển đủ để bao phủ 3 mẫu linh điền, phạm vi tăng lên gấp 3 lần so với đại thành. Hơn nữa càng thần kỳ hơn là, hàm lượng linh khí trong Vân Vũ thuật cực kỳ sung túc, vậy mà có thể khiến tốc độ sinh trưởng của linh thực tăng nhanh đáng kể. Nếu như mỗi ngày hắn đều dùng Vân Vũ thuật cấp viên mãn tới tiêu tụ linh thảo, khiến linh khí trong linh điền đạt đến cực hạn, thì tốc độ sinh trưởng của tụ linh thảo sẽ tăng lên đến 2 tháng trưởng thành một lần. Điều này có nghĩa là tụ linh thảo một năm có thể trưởng thành 6 lần, thu nhập từ việc trồng trọt của hắn trong một năm sẽ tăng lên một nửa. Sau khi hưng phấn, Lâm Minh rất nhanh bình tĩnh lại. Hiện tại thị trường rất nhạy cảm, một chút động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng gây ra rắc rối. Hắn phải tìm hiểu xem hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng linh thực sau khi Vân Vũ thuật đột phá đến viên mãn là độc nhất của hắn, hay là mỗi linh thực phu đều có thể làm được. Nếu như chỉ là độc nhất của hắn, vậy thiên phú này có thể không dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Động một sợi tóc mà kéo theo toàn thân, bộc lộ điểm này dẫn đến cường giả chú ý, hắn có thể sẽ bị điều tra kỹ lưỡng. Liên lụy đến vô số bí mật cũng bị biết được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Minh quyết định đi đến phường thị. Một mặt là chuyển hóa tài vật trên người thành tài nguyên tu luyện, mặt khác cũng là để thăm dò tin tức. Chương 27, gần như với đạo chương 27, gần như với đạo ngoại môn phường thành phố của Huyền Chân Tông. Lâm Minh đến Bách Bảo Lâu, rồi bước vào. Hắn trước tiên dạo quanh khu vực bán thượng phẩm pháp khí một vòng, có chút hiểu biết về giá trị của thượng phẩm phòng ngự pháp khí, sau đó tìm đến Lưu Trường Quầy. Đây không phải Lâm phủ sư sao? Sao lại có nhã hứng ghé thăm cửa hàng của lão phu? Lưu Trường Quầy cười nói, liền kéo Lâm Minh đi uống trà. Trong trà phòng, Lâm Minh hỏi Lưu Trường Quầy, lần này ta nhận nhiệm vụ trong tông môn, có được một ít pháp khí, muốn bán đi, trong đó còn có thượng phẩm phòng ngự pháp khí, không biết Bách Bảo Lâu các ngươi có thu mua không? Đương nhiên là thu rồi. Lưu Trường Quầy gật đầu, rồi nói, nhưng chúng ta thu mua pháp khí phải để giám định sư giám định trước, sau đó mới đưa ra giá thu mua, còn việc Lâm phủ sư ngươi có muốn bán hay không thì tùy ngươi quyết định. Ừm. Việc giám định này có thu phí không? Vốn dĩ là phải thu phí, nhưng Lâm phủ sư ngươi là khách quen của cửa hàng chúng ta, lão Lưu ta tự mình quyết định, miễn phí. Lưu Trường Quầy vỗ ngực. Vậy thì tốt quá. Lâm Minh cười nói, dưới ánh mắt kỳ lạ của Lưu Trường Quầy, lấy ra chiếc khăn lụa pháp khí cùng vài kiện hạ phẩm, trung phẩm pháp khí không dùng đến. Vậy thì làm phiền Lưu Trường Quầy giám định giúp ta một phen. Lâm Minh lập tức lấy ra 5 kiện pháp khí, trong đó có 5 kiện là hạ phẩm pháp khí đoạt được từ tu sĩ Nguyệt Ma Tông. Còn có 1 kiện là nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, chiếc khăn lụa màu hồng. Được. Lưu Trường Quầy thấy vậy, gật đầu, phân phó thị nữ đi mời giám định sư trong lầu đến. Hắn âm thầm lau đi những giọt mồ hôi li ti rịn ra trên trán. Không ngờ lại có nhiều pháp khí như vậy, trong đó còn có ma đạo pháp khí, xem ra Lâm phủ sư này đã đánh một trận ác liệt với ma đạo rồi. Người này nhìn thì nho nhã hiền hòa, yếu đuối thư sinh, không ngờ lại là một vị sát thần, cũng không biết đã giết bao nhiêu người mới có được nhiều pháp khí như vậy. May mắn trước đó việc điều tra về hắn chỉ dừng lại ở mức vừa phải, không chọc giận đối phương. Không lâu sau, một lão giả bước vào trà phòng. Cát lão, ngài đến xem giúp mấy kiện pháp khí này. Ừm. Cát lão cầm lấy chiếc khăn lụa pháp khí xem xét, nói, đây là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, hao tổn nghiêm trọng, cần phải đưa vào lò luyện lại mới có thể sử dụng, lão phu xem ra chỉ đáng 500 viên hạ phẩm linh thạch thôi. Lâm Minh nghe xong có chút không nói nên lời. Hắn tận mắt thấy Chu Vân còn chưa kịp lấy pháp khí ra, đã bị thực mạch độc phản vệ. Hơn nữa chiếc khăn lụa pháp khí này nhìn bề ngoài hoàn toàn không tổn hại, sao nhìn cũng không giống như bị hao tổn nghiêm trọng. Do đó giá 500 viên hạ phẩm linh thạch là quá ít. Phải biết giá của nhất giai thượng phẩm pháp khí đều vào khoảng 1000 hạ phẩm linh thạch. Đây quả thực là giảm giá một nửa. Với cái giá thấp như vậy, hắn không thể chấp nhận. Lâm Minh lắc đầu nói, chiếc khăn lụa này là di vật của cố nhân ta, nếu không phải nàng dặn dò ta trước khi chết phải bán đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện để thăng bản thân, nhằm có thêm một phần lực lượng tự bảo vệ, thì ta quyết không đem nó ra bán. Nhưng quý lâu lại xem nhẹ như vậy, ta chỉ có thể cáo từ. Hắn ước chừng chiếc khăn lụa pháp khí này, nếu bày bán ở quầy hàng ít nhất cũng bán được 700 linh thạch, đây là còn vì khăn lụa là pháp khí thiên về nữ tu sử dụng, đối tượng khách hàng có hạn. Nếu không thì với tư cách là phòng ngự pháp khí có thể bảo mệnh, bán 800-900 linh thạch cũng không thành vấn đề. Lúc này, Cát Lao cũng không ngồi yên được nữa, hắn chỉ muốn ép giá xuống, không ngờ Lâm Minh lại dứt khoát như vậy. Hắn vội vàng đưa tay gọi, "Đạo hữu chờ đi, 800, lão phu nể tình đạo hữu tình nghĩa sâu nặng, nguyện xuất 800 linh thạch thu mua." Nghe tiếng hắn gọi, bước chân Lâm Minh chợt dừng lại, toàn thân run rẩy, làm ra động tác giãy giụa. ngay sau đó lại đi thêm hai bước, cho đến khi sắp bước ra khỏi trà phòng, thấy đối phương không tiếp tục tăng giá, hắn mới chợt quay đầu lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Thành giao, cộng thêm các pháp khí khác, tổng cộng giao dịch được 1000 hạ phẩm linh thạch. Đợi Lâm Minh rời khỏi Bách Bảo lâu, Cát Lao cười ha hả, đưa chiếc khăn lụa đó cho Lưu trưởng quầy nói, hãy xóa bỏ khí tức pháp lực bên trong, rồi đổi màu khác, là có thể đưa lên kệ hàng rồi. Còn giá cả thì 1200 linh thạch. Rời khỏi Bách Bảo lâu, Lâm Minh đến một cửa hàng khác tên là Kỳ Chân Trai. Ở bên trong mua một ít dưỡng khí đan, linh dược cần thiết cho luyện thể dược dục cùng linh thực phu tiến giai thủ sách. Ngoài ra, hắn còn mua một môn ngự vật thuật. Môn pháp thuật này có thể nâng cao trình độ khống chế pháp khí của tu sĩ, giảm bớt pháp lực, cường độ thân thể cùng thần niệm cần thiết khi thao tác pháp khí. So với ngự kiếm thuật chỉ chuyên cường hóa việc sử dụng kiếm khí, môn thuật pháp này có tính phổ dụng mạnh hơn. Cuối cùng, hắn lại mua một quyển phù thư nhất giai trung phẩm. Bên trong ghi chép ba loại phù lục nhất giai trung phẩm tương đối thông dụng, phân biệt là băng đống phù, tật hành phù, hỏa xà phù. Tổng cộng tiêu tốn 500 viên hạ phẩm linh thạch. 1000 linh thạch vừa có được lập tức mất đi một nửa. Trong lòng Lâm Minh bỗng nhiên có chút đau xót, nhưng hắn biết, khoản linh thạch này nhất định phải chi. Tình thế hai lần nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Nhiệm vụ ở Kỳ Lân Sơn lần đó, kẻ địch thực lực cường đại, nhưng hắn cũng có từ thủ nhân, từ Thanh Phong phụ tử này đôi cường biện. Còn nhiệm vụ hộ tống lần này, đồng đội hoàn toàn như người máy, căn bản không thể trông cậy vào, thậm chí còn sẽ gây thêm phiền phức cho bản thân, không thể tin tưởng. May mắn thực lực kẻ địch cũng không mạnh, có thể nói là ngọa long vỡ sổ, cả ơn tôm thối. Nhưng lần sau thì sao? Ai biết nhiệm vụ lần sau có thể hay không là kẻ địch mạnh mẽ, đồng đội yếu kém. Hắn nhất định phải nắm chặt khoảng thời gian rảnh rỗi này, tận khả năng để thăng thực lực. Trở về Trúc Lâm tiểu viện, hắn trước tiên lật xem linh thực phu tiến giai thủ sách. Bên trong ghi chép một số pháp thuật khác liên quan đến việc trồng trọt, nhưng trọng điểm của Lâm Minh chỉ có một, đó chính là Vân Vũ thuật tu luyện đến cuối cùng, liệu có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng linh thực hay không. Kết quả khiến thần sắc hắn nghiêm trọng. Vân Vũ thuật có tác dụng thúc đẩy linh thực sinh trưởng, tăng nhanh tốc độ phát triển, chỉ có hắn mới có thể sử dụng được. Ít nhất thì linh thực phu thủ tắc và linh thực phu tiến giai thủ sách đều ghi chép như vậy. Vân Vũ thuật cấp bậc viên mãn của các tu sĩ khác, chỉ có thể tăng cường một phần phạm vi và linh khí trong linh vũ. Phạm vi ước chừng một mẫu, chỉ đạt đến trình độ đại thành của hắn. Linh khí có chút tăng lên, nhưng cũng chỉ là trình độ đại thành, xa không đạt được hiệu quả rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng. Tuy nhiên, trong linh thực phu tiến giai thủ sách có đề cập đến một loại thể chất đặc biệt, Vân Thủy linh thể. Loại linh thể này có gia thành rất lớn đối với các loại pháp thuật mây xương và thủy hệ, tương truyền cũng có thể đạt đến trình độ Vân Vũ thuật viên mãn của Lâm Minh. Một số đại năng trong tu tiên giới từng thảo luận, cho rằng nguyên nhân là Vân Thủy linh thể có sự lý giải sâu sắc hơn đối với pháp thuật mây xương và thủy hệ, gần như đạt đến đạo. Chẳng lẽ nói, pháp thuật trải qua cần cù bù thông minh đổ từng bước tu sửa cải thiện, đến khi đạt cấp bậc viên mãn cuối cùng, cũng có thể đạt đến trình độ gần như với đạo. Nếu là như vậy, thì thật đáng sợ rồi. Chỉ cần đủ cần cù, Lâm Minh có thể tu luyện tất cả pháp thuật đến viên mãn. Đến lúc đó tiềm lực của hắn có thể được khai phá đến mức không ai sánh kịp. Lúc này hắn nội thị bức độ vẽ trong thức hải của mình, càng lúc càng cảm thấy cần cù bù thông minh đổ không hề đơn giản. Không được, ta không có Vân Thủy linh thể, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, tin tức tụ linh thảo sinh trưởng quá nhanh không thể để lộ ra ngoài. Lâm Minh cảm thấy, một là phải đổi nơi khác mua hạt giống tụ linh thảo, tránh bị thương nhân phán đoán ra chu kỳ sinh trưởng. Hai là nên giữ lại tụ linh thảo đã trồng được để tự mình sử dụng, dùng để luyện đan, luyện dưỡng khí đan. Dù sao hắn sở hữu cần cù bù thông minh đồ có thể dựa vào cần cù mà cày ra độ thuần thục, nắm giữ bất kỳ kỹ nghệ và pháp thuật nào. Không dùng nó để luyện đan cũng là một sự lãng phí, mà muốn làm được hai điểm trên, Lâm Minh lấy ra một viên ngọc giản. Đây là ngọc giản di cốt dịch dung thuật mà hắn thu được từ tay ma tu khi ở Kỳ Lân Sơn. Thay đổi dung mạo, chia thành từng đợt mua hạt giống linh dược và phụ dược, mua đan lô cùng điện tịch luyện đan, đều phải hoàn thành dưới sự che giấu của môn pháp thuật này. Nghĩ kỹ mục tiêu hành động tiếp theo, Lâm Minh tiếp tục tu luyện mỗi ngày. Ngày tháng cứ thế trôi qua.